Chương 805. Xung đột. Chương 805. Xung đột. Kia cái gì giả bác gái, đây là ba mẹ của ta. Thần Kinh Như lúc này nói. Ừm. Giả Trương Thị lúc này mặt đen lên nhẹ gật đầu. Thần Kinh Như phụ mẫu thấy cảnh này, trong lòng có một tia khó chịu, nhưng cũng không nói cái gì, chỉ là đem đồ vật đặt ở trên mặt đất. Trong lòng bọn họ nghĩ đến chờ đem nữ nhi của mình chuyện giải quyết xong sau, cũng nhanh chút trở về. Nữ nhi, đây là chúng ta cho ngươi Đường tỷ mang một vài thứ. Ngươi xem một chút thả ở đâu. Tần Kinh Như mẫu thân vì không cho Giả Trương Thị cảm thấy bọn hắn là chạy tới ăn nhờ ở đậu, thế là cố ý đem túi mở ra, lộ ra bên trong chuẩn bị lâm sản cùng một chút thịt khô. Những này thịt khô tất cả đều là Tần Kinh Như, phụ mẫu chuẩn bị đến cảm tạ Tần Hoài Như. Dù sao không có Tần Hoài Như, nữ nhi bọn họ cũng gả không đến tứ cựu thành tới. Có, thịt những vật này cho ta đến đảm bảo. Giả Trương Thị lúc này vèo một cái cùng cái hắc con chuột giống như vọt tới Tần Kinh Như bên người mẫu thân, từ trong tay hắn đem túi đoạt lại. Ai, không phải ngươi chín. Tần Kinh Như mẫu thân chỉ vào Giả Trương Thị gọi là một cái khó chịu. Không có sáng đồ vật thời điểm một mặt không kiên nhẫn, vừa nhìn thấy có thịt cùng hắn mẹ cái quỷ chết đói liền lao đến. Mà lúc này Tần Kinh Như phụ thân đối nàng khoát tay áo, nhường nàng đừng so đo cái này. Hừ. Tần Kinh Như mẫu thân học Giả Trương Thị vừa mới dáng vẻ, đối nàng hừ lạnh một tiếng. Mà lúc này tứ hợp viện người bên ngoài vượt qua cửa thấy cảnh này cũng không khỏi lén cười lên. Cái này Giả Trương Thị muốn đem ta chết cười. Ai nói không phải, trở mặt lần so con ta tử đọc sách đều nhanh. Đúng thế, vừa mới còn tại cho Tần Kinh Như cha mẹ của hắn vung mặt, nhìn thấy có nhục chi sau cả người đều trong nháy mắt biến sắc mặt. Đây mới thật sự là Giả Trương Thị a, 17. Đám người cười lạnh đối với Giả Trương Thị hành vi, tất cả mọi người mười phần khinh thường. Mặc dù bọn hắn trông thấy thịt sau cũng biết tâm động, nhưng ít ra biết chừa chút thể diện. Duy chỉ có Giả Trương Thị cái gì cũng không để ý lúc này Giả Trương Thị cầm, Tần Kinh Như phụ mẫu mang tới thịt đi tới nhà bếp, chuẩn bị nấu cơm đương nhiên nàng không phải cho Tần Kinh Như bọn hắn làm, mà là cho chính nàng làm ăn. Nữ nhi, ngươi Đường tỷ cái này bà cũng quá không muốn mặt. Liền chút nhi trên mặt sống đều không để ý. Chính là chúng ta trong thôn những cái kia chửi đồng lão thái bà đều tốt hơn hắn. 17. Tần Kinh Như phụ mẫu lúc này len lén nói với Tần Kinh Như. Tần Kinh Như cũng đồng ý nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy a, cho nên Đường tỷ những năm này là thật khổ a. Tần Kinh Như nói. Nghe được nữ nhi của mình nói sau, bọn hắn cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Trong lòng cũng đau lòng cô cháu gái này. Không bao lâu, Giả Trương Thị liền làm xong cơm. Ngay tại Tần Kinh Như phụ mẫu coi là Giả Trương Thị biết để bọn hắn đi ăn thời điểm, Tần Kinh Như lúc này đối bọn hắn lắc đầu. Căn cứ nàng đối Giả Trương Thị hiểu rõ, tên ngốc này tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đi ăn cơm. Thế nào nữ nhi? Tần Kinh Như phụ mẫu nghi ngờ hỏi. Chỉ nghe Tần Kinh Như hạ giọng nói ra, cha mẹ chờ một chút chúng ta ra ngoài ăn, vừa vặn mang các ngươi đi ăn ngon một chút. Chờ một chút không phải Giả Trương Thị nàng chín. Tần Kinh Như mẫu thân nói cho hết lời đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là liền yếu ớt nói ra, tốt ra hỏa, thân thích tới, làm tốt cơm cũng không cho ăn à. Mà phụ thân hắn nghe thấy sau, khóe miệng nhịn không được nhảy lên. Hắn sớm biết Giả Trương Thị là như thế một người, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình đại ca đem mình chất nữ gả tới. Cha mẹ chúng ta đi. Tần Kinh Như lúc này vội vàng lôi kéo cha mẹ của mình đi ra ngoài. Người trong viện trông thấy bọn hắn muốn đi, lập tức nghi hoặc đều thấy qua. Tần Kinh Như các ngươi thế nào lúc này muốn ra cửa rồi? Đúng vậy a, Giả Trương Thị đều đem thức ăn làm xong, không ăn cái cơm lại đi ra sao? Đúng vậy a, chẳng lẽ là muốn đi tìm người lão Lương ra? Lúc này lão Lương bọn hắn hơn phân nửa còn chưa có trở lại đâu. 17. Người trong viện lúc này lên tiếng nói. Tần Kinh Như nghe thấy sau lắc đầu. Các vị bác gái, ta lúc này mang ta phụ mẫu đi tới tiệm ăn. Bọn hắn tùy tiện không đến một lần tứ cửu thành, ta nghĩ đến dẫn bọn hắn đi ăn ngon một chút. Sau đó nói xong sau liền dẫn cha mẹ mình vội vàng rời đi. Cái này tám. Mọi người ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc nhìn về phía Tần Kinh Như bóng lưng của bọn hắn. Lúc này có một người dẫn đầu phản ứng lại. Chẳng lẽ là Giả Trương Thị căn bản là không có dự định mời bọn họ ăn cơm? Không phải đâu, cái này Giả Trương Thị như thế không muốn mặt. Ta cảm thấy Giả Trương Thị có thể làm ra loại sự tình này. Tốt ra hỏa, hắn như thế một làm sau này ai còn nguyện ý cùng hắn nhà thăm người thân a? 17. Cái này làm không ít người nhận đồng gật đầu. Liên Giả Trương Thị cách làm này, chỉ sợ không có người nào nhà nguyện ý cùng hắn ra thân gần. Có người cười. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút những năm gần đây có ai đến nhà hắn đi qua thân thích? Ai, ngươi như thế nói chuyện giống như cũng là à, tỷ như nói giả ra, liền ngay cả chính hắn nhà mẹ đẻ đều không người đến qua. Tốt ra hỏa, như thế tưởng tượng giống như cũng là à, như thế nhiều năm qua, đều không có cái gì người đến giả ra đi lại. Đại gia hỏa nhịn không được bật cười. Nhưng mà thời gian rất mau tới đến trạng vào tối. Tần Kinh Như bọn hắn cũng sớm ăn xong, thả đi dạo một vòng sau về tới 95 hảo tứ hợp viện. Lúc này Lương Nhất Sơn tan tầm trở về. Vừa mới trở lại nhà mình viện tử, thầm nghĩ lấy muốn hay không đưa chút đồ vật cho Tần Kinh Như lúc chỉ có tiến một sân người, vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn. Mọi người đây là thế nào rồi? Trên mặt ta có cái gì sao? Lương Nhất Sơn lúc này sờ lên trên mặt mình, hắn nhớ kỹ mình rời đi đơn vị thời điểm rửa mặt xong. Trên mặt sẽ không có cái gì đồ vật à? Nhất Sơn, vừa mới chúng ta nghe đến 95 hảo tứ hợp viện người nói Tần Kinh Như phụ mẫu tới. Cha mẹ ngươi đang ở nhà bên trong chuẩn bị đồ vật, liền chờ ngươi trở về đi bái phòng người ta. Chúc mừng a, không được bao lâu tiểu tử ngươi liền muốn kết hôn. Đúng vậy a, 17. Người trong viện lúc này đều một bên trêu ghẹo, một bên chúc mừng lấy hắn. Lương Nhất Sơn nghe được đám người nói sau, đã hưng phấn lại có chút thẹn thùng. Ngốc ôi ôi cười cười, sờ lên mình sau nào trước. Theo sau lập tức chạy vào trong nhà. Nhìn tiểu tử này ngốc dạng. Cái này đều bình thường, nhớ năm đó chúng ta vừa mới bắt đầu cũng là dạng này. Không sai không sai, lúc trước vừa kết hôn thời điểm còn không bằng hắn đâu. Lúc kia cha mẹ ta giới thiệu cho ta tốt đối tượng thời điểm, ta kích động mấy muộn không ngủ cảm giác. 17. lúc này đã có tuổi người tập hợp một chỗ, nói năm trước một ít chuyện. Mà lúc này Lương gia cũng chuẩn bị xong đồ vật, hướng về 95 hào tứ hợp viện mà đi. 95 hào tứ hợp viện người nhìn thấy nhà mẹ đẻ người đến, lập tức hướng trong viện chạy tới. Thần Kinh Như, người nhà họ Lương bọn hắn tới. Đúng vậy a, mang theo không ít thứ đâu. Chúc mừng. 17. Mọi người lúc này mang theo mỉm cười nhìn xem Tần Kinh Như nàng. Chỉ có giả Trương thị cả người một mặt khinh thường ngồi ở bên ngoài trên ghế đầu. Tần Kinh Như, ta khuyên ngươi vẫn là lau lau mắt, nghiêm túc suy tính một chút. Ngươi một cái nông thôn cô nương, người khác nguyện ý cưới ngươi hơn phân nửa cất giấu cái gì chuyện? Vạn nhất cái kia Lương Nhất Sơn trên người có cái gì ma bệnh, ngươi gả đi nửa sau đời coi như hủy. 17. Giả Trương thị miệng tiện ma bệnh lại bắt đầu phạm vào. Nguyên bản vui sướng bầu không khí trong nháy mắt bị nàng làm không có. Tất cả mọi người mặt đen lên nhìn xem giả Trương thị. Có mấy người ở sau lưng nhỏ giọng dế. Mẹ nó cái này giả Trương thị đầu óc có bị bệnh không? Ta cũng là nói lúc này nói loại lời này, thua thiệt bọn hắn vẫn là thân thích. Ta dựa vào, nếu đổi lại là ta, lúc này thật muốn cho hắn một cước. Giả Trương thị đánh chịu thiếu đi. 17. Đám người đứng ở một bên, ánh mắt khinh bỉ nhìn xem giả Trương thị. Loại lời này thế nào có thể vào lúc này nói ra? Cũng không nhìn một chút trường hợp. Thần Kinh Như mặt đều bị tức đến phát xanh tím bầm. Lúc này Tần Kinh Như mẫu thân nhịn không được. Giả Trương thị ngươi nếu là không biết nói chuyện, ngươi liền đem ngươi cái kia phá miệng che lại. Miệng đầy phun phân, ngươi muốn lên trời. Lúc này Tần Kinh Như mẫu thân chỉ vào giả Trương thị chính là mắng một chập. Lúc này Triệu Đông Thăng bọn hắn trở về, vừa vào cửa liền thấy một người phụ nữ chỉ vào giả Trương thị mắng. Mọi người gọi là một nỗi nghi hoặc. Người kia là ai? Lại dám cùng giả Trương thị mắng nhau. Ta cũng là nói đây là ở đâu ra manh nhân a? Đợi chút nữa thế nào nhìn xem cảm giác cùng Tần Kinh Như dáng dấp rất giống. Chẳng lẽ là Tần Kinh Như mẫu thân? Rất có thể. 17. Lúc này đám người con mắt không ngừng tại Tần Kinh Như cùng trên người hắn vừa đi vừa về nhìn xem. Triệu Đông Thăng nhìn thấy cái này cũng không khỏi tò mò. Tốt, ngươi tại nhà ta đợi, thế mà còn mắng ta. Nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Giả Trương thị đề nghị có người dám mắng hắn, gọi là một cái tức giận. Vọt thẳng tới, dự định cùng Tần Kinh Như mẫu thân đến một trận chân nhân cách đấu. Tần Kinh Như phụ thân thấy thế, nhịn không được nhúng tay. Nữ nhi của mình tương lai đối tượng, lập tức liền muốn lên cửa bái phỏng. Nếu là mình nàng dâu cùng chất nữ bà đánh nhau, gọi là cái gì chuyện? Thế là hắn lập tức đem hai người cho đẩy ra. Tốt, hai từ mẹ hắn trước chớ ồn ào. Còn có giả Trương thị chúng ta tới thế nhưng là mang cho ngươi không ít thứ, lại không đến không nhà ngươi. Mà lại chúng ta lại không có ý định tại nhà ngươi ở. Tần Kinh Như phụ thân lúc này mười phần may mắn bọn hắn tới thời điểm tại đại đội trưởng chỗ ấy mở tốt chứng minh. Chính là lo lắng đến lúc đó giả Trương thị quay cái gì yêu thiêu thân, tại giả ra ở không được, liền đi tìm nhà khách. Người tám. Giả Trương thị sảnh Tần Kinh Như phụ thân như thế nói trong lúc nhất thời cũng không nói thêm cái gì, chỉ là ánh mắt oán hận nhìn xem hắn. Thầm nghĩ lấy mình ăn thịt khô. Liền chậm rãi ngồi xuống lại đương nhiên nàng cũng không phải là dự định như thế lùi bước. Vẫn là nghĩ đến chờ một chút Lương Nhất Sơn tới pha trộn bọn hắn việc này. Trong viện có thể thấy cảnh này, đều rất nghi hoặc. Nhất là hiểu rõ giả Trương thị. Tên ngốc này liền như thế ngồi xuống. Ta cảm giác hắn khẳng định dự định ở sau lưng gây sự. Không sai không sai, giả Trương thị cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nếu là hắn như thế làm ẩu, Tần Kinh Như chuyện sẽ không phải bị hắn pha trộn đi. 17. Đám người chân mày cao lại, thầm nghĩ lấy đến lúc đó có thể chiếm được giúp đỡ chầm chậm một chút. Không thể để cho lập tức liền có thể ăn được yến hội bay mất. Mà lúc này cùng Tần Kinh Như quan hệ chơi tốt tiểu tức phụ nhóm lập tức đi tới Tần Kinh Như bên người. Kinh Như ngươi phải cẩn thận à, giả Trương thị người này cũng không phải cái gì hào phóng người, hắn đột nhiên dạng này sẽ không phải không có kìm nén cái gì tốt cái rắm. Đúng vậy a, làm không tốt hắn chờ một chút biết thừa cơ gây sự. Nhất định sẽ, tuyệt đối sẽ pha trộn ngươi cùng Lương Nhất Sơn chuyện. Nếu không ngươi chờ một chút cùng ngươi phụ mẫu nói, các ngươi cùng nhà mẹ đẻ người đi địa phương khác nói đi. 17. Lúc này cô vợ nhỏ bọn hắn thập phần lo lắng Tần Kinh Như xã hội bị giả Trương thị làm cho không có. Thế là đề nghị bọn hắn không muốn tại 95 hào thích hợp mặc cho người đánh. Trong sân đàm, giả Trương thị gia hỏa kia nhất định sẽ quấy rối. Thần Kinh Như nghe được mọi người nói sau lập tức gật đầu. Chương 806. Lưu Quang Phúc tìm Diêm phụ quý giới thiệu đối tượng. Chương 806. Lưu Quang Phúc tìm Diêm phụ quý giới thiệu đối tượng. Tần Kinh Như ta vừa mới nhìn giả Trương thị ánh mắt, cảm giác hắn có điểm gì là lạ. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy không thích hợp, hắn khẳng định không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Lão bất tử này, trước kia thai họa bọn hắn giả ra coi như xong, hiện tại còn muốn đến xuống tay với ngươi. Không sai, giả Trương thị tên ngốc này thật sự là một tên hỗn đản. 17. Lúc này tiểu tức phụ nhóm đoán hận nói ánh mắt của các nàng thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn một chút giả Trương thị đối với cái này lao ra hỏa, các nàng là trong lòng liền không thích. Mà giả Trương thị lúc này nhìn thấy mọi người nhìn hắn ánh mắt không thích hợp, lập tức đứng lên, chỉ vào bọn hắn. Các ngươi cái gì ánh mắt ta? Có cái gì chuyện có bản lĩnh lấy ra giảng, đừng ở chỗ này dế. Giả Trương thị lớn tiếng nói. Chỉ gặp tiểu tức phụ nhóm, lúc này lộ ra một tia cười. Giả bác gái ngươi yên tâm đi, ta không đang nói ngươi. Đúng vậy a, chúng ta đang nói một cái không tim không phổi người không mặt mũi. Đúng, trước mấy ngày chúng ta mới nhìn rõ cái kia người thật sự là quá ghê tởm. Chính là a, đời ta liền chưa thấy qua da mặt dày đến so tưởng thành chỗ ngặt đều muốn dày. 17. Lúc này tiểu tức phụ nhóm âm dương quái khí nói. Miệng các nàng đã nói lấy cùng giả Trương thị không có quan hệ, nhưng từng cái nhãn thần đều đang ngó chừng giả Trương thị. Hừ. Giả Trương thị nhíu mày. Nàng cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng là thấy mọi người không có lại nói nàng thế là liền ngồi xuống lại. Trong tứ hợp viện người đều biết bọn hắn là nói giả Trương thị. Cái này giả Trương thị thật sự là muốn cười chết ta hoàn toàn không có đầu óc. Chính là người khác âm dương quái khí đang nói nàng còn không biết. Nhìn nàng dạng như vậy, nàng còn tưởng rằng mọi người đang nói những người khác đâu. Tốt tốt, đừng nói ra âm thanh đến, miễn cho hắn nghe thấy được. 17. Lúc này có người ngoắc, để bọn hắn đều nhỏ giọng một chút. Miễn cho giả Trương thị nghe thấy được, làm ra một ít chuyện tới. Dù sao lúc này Tần Kinh Như phụ mẫu nhìn thấy giả Trương thị bộ dạng này, đáy mắt bên trong gọi là một cái ghét bỏ. Lúc trước đại ca đem chất nữ đến nơi này tới, ta nên đứng ra phản đối. Cái này giả Trương thị đơn giản chính là một cái đi lại ngu xuẩn. Ta cũng là nói, đời ta liền chưa thấy qua như thế xuẩn người. Cái gì đồ vật a? 17. Lúc này Tần Kinh Như phụ mẫu ghét bỏ nói. Mà lúc này Lương Nhất Sơn bọn hắn một nhà người cười lấy đi tới. Người trong viện lập tức quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Tốt ra hỏa, bọn hắn mang đồ vật cũng không ít. Ta cũng là nói Lương gia người tốn không ít tiền a. Xem ra bọn hắn là thật thích Tần Kinh Như nha đầu này a. Tần Kinh Như ai không thích a, dung mạo xinh đẹp, làm sống lại an tâm, nếu đổi lại là người ta. Người ước gì đem hắn cưới vào cửa. 17. Đám người lúc này nhìn xem Tần Kinh Như còn có một tia hâm mộ. Năm đó bọn hắn kết hôn thời điểm nhưng không có như thế nhiều đồ vật. Mà lúc này mặt khác một bên Lưu Quang Phúc có chút không thoải mái nhìn xem bên này. Lúc trước hắn cũng coi trọng Tần Kinh Như. Lúc này có người quay đầu nhìn một chút Lưu Quang Phúc. Các ngươi nhìn Lưu Quang Phúc sắc mặt có khi mất tự nhiên. Hắn hiện tại hối hận không? Ta dám đánh cược, hắn tuyệt đối hối hận. Đây nhất định, nếu đổi lại là ai ai không hối hận. 17. Đám người lúc này cười nói. Tần Kinh Như cùng Tần Kinh Như phụ mẫu cũng cười nên đón tiếp lấy. Hai nhà người lúc này cười ôi ôi tại tứ hợp viện trong viện Hàn Nguyên. Cha mẹ còn có thúc thúc, nếu không chúng ta đi bên ngoài tìm tiệm ăn chuyện đi. Ở chỗ này a, có chút không quá phù hợp. Tần Kinh Như lúc này khỏe mắt quét nhìn quét một chút giả Trương thị. Nàng phát hiện giả Trương thị ngao ngoe muốn động. Trong lòng nhất thời gấp gáp. Cái này tám. Lão Lương lúc này sửng sốt một chút, theo sau nhìn một chút giả Trương thị. Nghĩ đến giả Trương thị cái này gậy quấy phân heo hắn liền hiểu rõ. Tốt tốt tốt, dạng này vừa vặn phụ cận có học tại nhà tử đồ ăn làm rất không tệ. Hôm nay chúng ta chính ở đằng kia đi thôi. Vừa vặn một bên trò chuyện hai đứa bé chuyện, thuận tiện tại kia hảo hảo ăn một bữa. Lão Lương lúc này đứng dậy, đối mọi người nói đám người nghe được sau, đại khái hiểu rõ tại sao, thế là đều bất động thanh sắc nhìn một chút giả Trương thị, sau đó đi theo lão Lương đi. Theo sau một đoàn người liền hướng về bên ngoài đi đến. Xem ra Lương đại thúc cũng lo lắng giả Trương thị đến làm rối. Khẳng định à, bất kể là ai cũng không nguyện ý có như thế một người nhìn chằm chằm việc vui đi. Giả Trương thị tên ngốc này thật là tình nguyện là người bên ngoài đều chán ghét nàng. Nàng vẫn là không có bị người đánh đập qua. 17. Mọi người lúc này nhìn một chút giả Trương thị. Bọn hắn đều hiểu lão Lương bọn hắn sở dĩ sẽ rời đi, tất cả đều là bởi vì giả Trương thị. Ghê tởm. Giả Trương thị lúc này nói, bây giờ bọn hắn đi, liền không có cơ hội pha trộn việc này, thế là nàng liền chuyển về ghế về tới trong phòng đi. Mà lúc này Lưu Quang Phúc nhìn về phía mình nhị ca cùng nhị tẩu. Nhị ca nhị tẩu, các ngươi giới thiệu cho ta đối tượng ra sao? Lưu Quang Phúc nội tâm cũng mà bắt đầu lo lắng. Đã tiện thể nhắn đi, hẳn là không được bao lâu liền có thể có tin tức. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Đúng vậy a, ngươi nhị tẩu đã sai người đi tiện thể nhắn. Ngươi trước chờ một cái đi. 17. Lưu Quang Thiên hai người lúc này tiếp tục lắc lư lấy Lưu Quang Phúc. Mà Lưu Quang Phúc nghe được mình nhị ca, trong mắt nhiều một tia chất vấn. Coi như hắn có ngốc, cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao mình nhị ca bọn hắn lặp đi lặp lại nhiều lần về phía sau đẩy, cho dù là đổi thành ngốc chủ đến, cũng biết phát hiện trong đó không thích hợp. A, vậy được. Chỉ có điều Lưu Quang Phúc lúc này trên mặt chưa hề nói cái gì. Nội tâm đã nghĩ đến tìm người cho mình giới thiệu đối tượng. Càng nghĩ, hắn cuối cùng nhất đem ánh mắt đặt ở Diêm Phụ Quý trên thân. Diêm Phụ Quý người quen biết nhiều, nói không chừng có thể vì chính mình lựa chọn một cái thích hợp đối tượng. Lúc này người trong viện cũng đều tán đi. Lưu Quang Thiên bọn hắn về phía sau mặt đi, Lưu Quang Phúc tìm lý do kia nói lên nhà vệ sinh, thế là liền hướng phía trước viện đi. Mà Lưu Quang Thiên hai người bọn họ nhìn xem Lưu Quang Phúc bóng lưng. Quang Thiên ngươi nói Lao Tam không có phát giác được cái gì không đúng sao? Ta có chút lo lắng. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Hắn không có khả năng phát hiện có cái gì không đúng, ngươi liền yên tâm 120% đi. 17. Lưu Quang Thiên lúc này vừa cười vừa nói, theo sau lưng lấy hai tay về phía sau viện. Thượng Nghĩa Thúy nghĩ đến Lưu Quang Phúc đần độn dáng vẻ, thế là cũng yên tâm, theo sau quay đầu đi theo mình nam nhân về nhà. Người trong viện thấy cảnh này, nhịn không được rung đầu. Bọn hắn cái này hai người thật không làm nhân sự nhi a. Ai nói không phải a, hoàn toàn coi Lưu Quang Phúc là đồ đần lắc lư. Cái này Lưu Quang Phúc cũng là ngốc, thế mà có thể tin hắn nhị ca loại lời này. Ta cũng là nói. 17. Tất cả mọi người lộ ra vẻ khinh bỉ. Loại này nói láo thế nào sẽ tin tưởng đâu. Mà cùng lúc đó, Lưu Quang Phúc đã đi tới Diêm phụ quý nhà. Diêm đại gia. Lưu Quang Phúc lúc này cười ôi ôi đi tới bên này, đứng tại cổng dò xét lấy đầu nhìn về phía bọn hắn. Nha, Quang Phúc tới, ngươi là có cái gì chuyện sao? Lúc này Diêm phụ quý không hiểu nhìn về phía tiểu tử này, nghĩ thầm hắn đến làm cái gì. Lưu Quang Phúc thấy thế lập tức đi đến. Diêm đại gia, ta nhìn thấy ngươi cho Tần Kinh Như giới thiệu cái đối tượng, ta cũng muốn làm phiền một chút, ngươi giúp ta giới thiệu một cái thích hợp đối tượng. Đương nhiên ngươi yên tâm, chỉ cần tìm được thích hợp đối tượng, ta cho ngươi bao cái đại hồng bao. Lưu Quang Phúc trong sân lấy ra như thế lâu, tự nhiên biết Diêm phụ quý là cái gì người như vậy. Diêm phụ quý nghe được có hồng bao, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Kia cái gì Quang Phúc, ngươi đưa ngươi yêu cầu nói cho ta nghe một chút, ta giúp ngươi tìm một chút. Diêm phụ quý lúc này không có trực tiếp điểm đầu, chủ yếu là hắn lo lắng tiểu tử này yêu cầu có chút không hợp thói thường. Bất quá nghĩ đến hắn nhị ca nhị tẩu như thế lâu không có giới thiệu với hắn đối tượng, Diêm phụ quý hy vọng tiểu tử này có thể tỉnh ngộ lại, yêu cầu lạ quả hắn có bao nhiêu không hợp thói thường. Diêm đại gia là như vậy, ta muốn tìm một cùng Tần Kinh Như không sai biệt lắm xinh đẹp nữ hài là được rồi, không có cái khác đặc biệt yêu cầu. Lưu Quang Phúc đem hắn yêu cầu nói ra sau, tất cả mọi người khoe miệng cũng nhịn không được nhảy một cái, đám người lúc này liếc nhau một cái. Nội tâm nhao nhao nhả rãnh đồng thời Diêm Giải Thành bọn hắn lúc này cùng tiến tới. Không phải, tiểu tử này đầu óc có ngâm. Ta cũng là nói trả liền ngươi như thế một cái yêu cầu. Hắn cũng không thể dầm, xem hắn mình là cái gì dạng. Ai nói không phải à, muốn phòng không nhà muốn công việc không có công việc, vẫn còn muốn tìm cái xinh đẹp cô vợ trẻ. 17. Tất cả mọi người cảm thấy con hàng này hoàn toàn là nghĩ con cóc ăn thịt thiên nga đối năng lực của chính hắn là không có một chút nhận biết. Nào xinh đẹp nữ hài tử, biết coi trọng hắn ba. Quang Phúc, cái này 8. Diêm phụ quý nghĩ đến khuyên một chút Lưu Quang Phúc, giảm xuống một chút yêu cầu. Dù sao yêu cầu này có chút quá mức, cũng không phải là nói tìm không thấy xinh đẹp nữ hài, mà là xinh đẹp nữ hài trướng mắt Lưu Quang Phúc điều kiện này. Diêm đại gia chỉ cần ngươi hỗ trợ làm xong, đến lúc đó cho ngươi 5 khối tiền. Lúc này Lưu Quang Phúc đưa tay dựng lên một cái 5. Nghe được Lưu Quang Phúc muốn cho 5 khối tiền, Diêm phụ quý hai mắt lập tức phát sáng lên. Hắn lập tức vỗ bộ ngực của mình nói ra, Quang Phúc việc này liền giao cho ta. Lưu Quang Phúc nhìn thấy Diêm phụ quý gật đầu nội tâm gọi là một cái vui vẻ. Có Diêm phụ quý xuất mã, chỉ ít so với mình nhị ca nhị tẩu đáng tin cậy điểm. Kia Diêm đại gia việc này liền làm phiền ngươi. Lưu Quang Phúc ánh mắt nhìn xem Diêm phụ quý nói, yên tâm đi, Quang Phúc ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi. Diêm phụ quý trong lòng suy nghĩ đến nhanh cho tiểu tử này tìm tới một cái người thích hợp, không phải 5 khối tiền liền bay mất. Lưu Quang Phúc theo sau liền quay người rời đi. Mà lúc này Diêm phụ quý bọn hắn đem cửa sổ đóng kỹ, mở ra gia đình hội nghị. Cha ngươi thế nào đáp ứng chứ? Tiểu tử này yêu cầu đơn giản quá bất hợp lý. Là từ đâu đi tìm một cái có thể coi trọng hắn lại lớn lên xinh đẹp người? Không sai không sai, hắn cũng không nhìn một chút mình có hay không thực lực kia. Hắn đây là đầu óc cháy khét bôi. 19. Lúc này trong phòng bọn nhỏ, ngươi một câu ta một câu nói. Bọn hắn đều không hiểu rõ Lưu Quang Phúc đến cùng có hay không một cái rõ ràng nhận biết. Tốt, những này đều không phải là vấn đề. Nếu là giới thiệu tốt, các ngươi ngẫm lại 5 khối tiền. Diêm phụ quý nghĩ đến đây 5 khối tiền, hắn liền kích động không thôi. Diêm Giải Thành cùng Vu Lị đối mặt sau đó liếc mắt. Bọn hắn lão ba chẳng lẽ liền không có nghĩ tới tiền này, sợ là lấy không đến tay à, cha, ngươi có nhân tuyển sao? Có người thích hợp để cử cho Lưu Quang Phúc sao? Đúng vậy a cha, ngươi còn muốn suy tính một chút đối phương có thể hay không để ý Lưu Quang Phúc. Đừng đến lúc đó ngươi toi công bận rộn một trận. 18. Diêm Giải Thành cùng Vu Lị hai người lúc này tò mò hỏi thăm cái này Diêm phụ quý. Chương 807. Đàm tốt. Chương 807, đàm tốt. Bọn hắn nghĩ thầm Diêm phụ quý như thế nhanh liền gật đầu đáp ứng, có phải là hắn hay không có một cái nhân tuyển thích hợp ở chỗ nào. Tam đại mụ cũng quay đầu nhìn về phía Diêm phụ quý. Cha nó ngươi có phải hay không trong lòng đã có một ý kiến a? Tam đại mụ nghĩ thầm mình nam nhân hơn phân nửa có nhân tuyển. Gần nhất Diêm phụ quý lúc này lắc đầu, ta ở đâu ra nhân tuyển a? Đám người nghe xong gọi là một cái im lặng. Mặc dù ta hiện tại không có nhân tuyển, nhưng tất cả mọi người phát động chính mình quan hệ, nhìn có thể hay không tìm tới một cái thích hợp. Diêm phụ quý đem trong lòng mình dự định nói ra. Cha, ta đến nơi đâu cho ngươi tìm người thích hợp? Chính là a, ta cũng không nhận biết loại người này. Cái kia đi, ta mỗi ngày tại nhà ga khiêng bao lớn căn bản không nhận biết được mấy nữ, ta nhưng không cách nào. Cha, ta cùng muội muội đang đi học, càng tìm không thấy thích hợp. 17. Bọn hắn ngươi một câu ta một câu địa nói, ai cũng không muốn quản cái này sạp hàng chuyện. Lúc này Diêm phụ quý nhìn thấy con cái của mình nhóm đều tại khoát tay, gọi là một cái khí. Loại chuyện tốt này bọn hắn thế mà đều không làm. Các ngươi những này ra hỏa một ngày đang suy nghĩ cái gì? Loại này đưa tới cửa tiền đều không cần. Chính là loại chuyện tốt này vì sao không ủng hộ điểm? Các ngươi cha cùng ta lúc này nhiều nước gấp, hẳn không thể lập tức tìm tới một cái người thích hợp. 17. Diêm phụ quý cùng Tam đại mụ hai người lúc này dùng bất tranh khí ánh mắt nhìn về phía mình mấy hải tử kia. Chỉ gặp Diêm Giải Thành bọn hắn cười cười xấu hổ. Chuyện này bọn hắn nhưng lẫn vào không được. Diêm phụ quý bọn hắn gặp mấy đứa bé còn tại cười khúc khích, tức giận tới mức tiếp trở về phòng đi. Diêm Giải Phóng bọn hắn lúc này đều quay đầu nhìn về phía Diêm Giải Thành. Đại ca, cha mẹ bọn hắn sẽ không tức giận a? Đúng vậy a, mà lại cha mẹ bọn hắn thế nào nghĩ chuyện này thế nào có thể trộn rộn. Chính là a, Lưu Quang Phúc gia hỏa kia ý nghĩ hao huyền, đánh bọn hắn thế nào chả cùng theo hồ đồ a. Còn muốn chúng ta đi tìm, vậy ngươi tìm được loại kia ngốc cô nương. 17. Bọn hắn vậy mà lúc này chậm rãi nói đồng thời Diêm Giải Phóng còn tại nội tâm nhà dánh lấy Lưu Quang Phúc. Cha mẹ bọn hắn hẳn là sẽ không sinh khí. Việc này chúng ta liền mặc kệ. Đều trở về phòng nghỉ ngơi đi. Diêm Giải Thành trực tiếp mang theo mình cô vợ trẻ trở về phòng. Chuyện này bọn hắn lười nhắc đoán. Mà cùng lúc đó, lúc này Lưu Quang Phúc cười ôi ôi về phía sau viện đi tới đi ngang qua trong viện thời điểm, tất cả mọi người tò mò nhìn hắn. Lưu Quang Phúc, ngươi đây là có cái gì việc vui sao? Cười đến như thế vui vẻ. Đúng vậy a, chẳng lẽ lại tìm đúng đối tượng? Ngươi đối tượng dáng dấp ra sao a? Làm cái gì công tác? Đúng vậy a, đúng a, cho chúng ta nói một chút chứ sao? 17. Mọi người lúc này đều trêu ghẹo nói. Bọn hắn nghĩ thầm Lưu Quang Phúc vừa mới còn đang suy nghĩ lấy nhường hắn nhị ca nhị tẩu giới thiệu với hắn đối tượng hiện tại thế nào cũng không có khả năng tìm tới thích hợp. Chỉ gặp Lưu Quang Phúc lúc này cười khoát tay áo, chuyện còn không có thành đâu, phía sau lại nói với các ngươi. Sau đó liền nhanh chóng về phía sau viện đi. A, chẳng lẽ tên ngốc này thật tìm tới đối tượng? Không thể nào. Chính là a, liền hắn cái kia điều kiện, ai có thể coi trọng hắn? Thật chẳng lẽ có kia mắt mù cô nương? 17. Lúc này có một ít bác gái nghi ngờ đứng tại chỗ. Bọn hắn không hiểu rõ Lưu Quang Phúc có cái gì nhưng hấp dẫn người. Nhưng mà lúc này có người nói chuyện. Ta cảm thấy có thể là tiểu tử này đơn phương thích người nào đó đi. Ai, này cũng có khả năng. Bất quá ta cảm thấy không đùa, dù sao nhà gái không có khả năng thích hắn. Chính là a, dù sao tiểu tử này muốn cái gì không có gì. 17. Đám người như thế vừa phân tích, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Thương tư đơn phương 3. theo sau tất cả mọi người chờ lấy nhìn Lưu Quang Phúc chuyện cười. Không biết Tần Kinh Như bọn hắn nói ra sao. Thời điểm nào có thể đảm tốt, đừng nói cái 2-3 ngày ha. Cũng nhanh đi, cũng không thể nhường cha mẹ của hắn một mực tại Tứ Cựu Thành đợi đi. Đúng vậy a, dù sao còn muốn về nhà dễ công điểm đâu. 17. Tất cả mọi người chờ mong. Hy vọng Tần Kinh Như cùng Lương Nhất Sơn hai người chuyện có thể mau chóng. Mà lúc này Tần Kinh Như phụ mẫu đã cùng lão Lương đảm tốt thời gian. Ngay tại 3 ngày sau. Vừa vặn 3 ngày sau rất nhiều đơn vị đều là ngày hôm đó nghỉ. Ông thông gia lúc này như thế chậm các ngươi liền rõ ràng đừng trở về, ngay tại Tứ Cựu Thành ở một chút. Chúng ta cho ngươi tìm một cái tốt một chút nhà khách. Lão Lương trong lòng rõ ràng giả Trương thị tình huống bên kia cũng là cũng không nghĩ lấy nhường Tần Kinh Như phụ mẫu hồi thứ 9 số 15 tứ hợp viện đi. Hồi thứ 9 số 15 tứ hợp viện, sợ là muốn làm gà bay chó chạy. Cái này không cần, chính chúng ta đến lúc đó tìm một cái nhà khách là được rồi. Thế nào có thể làm phiền các ngươi a? Đúng vậy a, đúng vậy à, chờ một chút ta cùng cha nó đi tìm một cái nhà khách là được rồi. 17. Tần Kinh Như phụ mẫu lúc này cười khoát tay. Bọn hắn từ chối hỗ trợ tìm nhà khách, chính bọn hắn hoàn toàn có thể tìm, không thể phiền phức đối phương. Nhưng lúc trong lòng thập phần vui vẻ. Lương gia thái độ đối với bọn hắn đã nói rõ tất cả. Ngày sau nữ nhi của mình gả tới cũng có thể hưởng hưởng phúc, không cần giống như bọn họ mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, cả một đời đều hãm trong đất. Cái này chín. Lão Lương trông thấy Tần Kinh Như phụ mẫu chăm chú dáng vẻ, thế là cũng không nói thêm cái gì. Theo sau mọi người tại tiệm cơm ăn cơm sau liền đem Tần Kinh Như phụ mẫu đưa đến một cái nhà khách. Lương Nhất Sơn lưu luyến không rời nhìn một chút Tần Kinh Như, sau đó liền đi theo cha mình trở về, bắt đầu nặng chuẩn bị phía sau thứ cần thiết. Nữ nhi đợi chút nữa ngươi về ngươi đường tỷ bên kia đem ngươi đồ vật lấy ra. Phía sau liền không đi ngươi đường tỷ chỗ ấy chờ ngày mai liền trực tiếp về nhà. Đến lúc đó chờ Nhất Sơn bọn hắn tới đón cưới ngươi. Lúc này Tần Kinh Như mẫu thân hai mắt hơi đỏ lên. Vừa nghĩ tới mình nuôi như thế nhiều năm nữ nhi, lập tức sẽ lập gia đình, trong nội tâm nàng mười phần khó chịu. Mẹ. Lúc này Tần Kinh Như cũng nhào tới trong ngực của hắn, hai mẹ con ôm thân xình khóc lên. Tần Kinh Như phụ thân đứng ở một bên có chút nghiêng người sang, dùng tay áo xoa xoa cặp mắt của mình. Một lát sau Tần Kinh Như liền chuẩn bị trở về 95 hào tứ hợp viện đi lấy y phục của mình, sau đó trở lại nhà khách. Làm Tần Kinh Như trở lại tứ hợp viện thời điểm, trong viện lập tức như ong vỡ tổ vây lại. Tần Kinh Như ra sao? Các ngươi nói như thế nào? Dự định bao lâu bày đến hội? Đúng vậy a, có hay không làm tốt? 17. Bác gái nhóm lúc này đầy mắt mong đợi nhìn xem Tần Kinh Như, mà những cái kia tiểu tức phụ nhóm thì hai mắt đầy cõi lòng ý cười nhìn xem người bạn thân này. Các vị bác gái, quyết định tốt 3 ngày sau. Tần Kinh Như lúc này trong mắt cũng mang theo ý cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, đám người nghe được 3 ngày sau gọi là một cái vui vẻ. Từng cái khóe miệng đều treo đầy ý cười. 3 ngày sau tốt. Đúng rồi, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Khẳng định phải đi giúp một chút bận rộn, cho Tần Kinh Như chống đỡ chỗ dựa. Đúng vậy a, miễn cho ngày sau Tần Kinh Như được khi dễ. 17. Lúc này mọi người vì bọn họ đi qua ăn trực, lại tìm một cái tương đối lý do hợp lý, mà lại đi qua hỗ trợ, Lương gia không có khả năng liền như thế để bọn hắn giúp không mau lên. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể lấy thêm một vài thứ. Tần Kinh Như lúc này vội vàng khoát tay. Các vị hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh. Bên kia liền không cần mọi người hỗ trợ, đến lúc đó bác gái, các ngươi đi qua ăn bữa tiệc là được rồi. Tần Kinh Như mặc dù tại tứ hợp viện đợi không lâu, nhưng nàng liếc mắt liền nhìn ra những người này trong lòng dự định. Chính là vội vàng đánh gãy bọn hắn. Nói một lần sau liền nhanh chóng chạy đến trong viện đi, chuẩn bị lấy chính mình y phục. Không phải, nàng thế nào từ chối. Chúng ta thế nhưng là giúp nàng. Đứa nhỏ này vẫn là quá khách khí. Chúng ta đến lúc đó vẫn là đi hỗ trợ. Không sai không sai. 17. Mọi người cũng sẽ không liền như thế từ bỏ. Mà lúc này cái khác tiểu tức phụ nhóm thì liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta muốn hay không giúp một chút Tần Kinh Như a? Đúng vậy à, chúng ta đều riêng phần mình đi khuyên một chính xuống dưới bà, để các nàng đến lúc đó vẫn là đừng đi làm loạn thêm. Không sai không sai, đi cùng bà bọn hắn nói một câu. Đều khía cạnh nói một chút. 17. Lúc này bọn hắn lập tức chạy tới riêng phần mình bà mẹ bên kia khuyên nhủ nói bọn hắn. Mà lúc này Tần Kinh Như trở về sau, liền nhìn thấy giả Trương thị âm dương quái khí ngồi trong phòng. Ra sao? Không có đảm thành sao? Giả Trương thị lúc này cười ôi ôi nói, nàng biết việc này hơn phân nửa thành, nhưng hắn chỉ là muốn cho Tần Kinh Như thêm chút chủ. Hừ. Tần Kinh Như nhìn xem Ti Hạo hừ lạnh một tiếng, cũng không nhiều lời cái gì, liền bắt đầu thu thập mình đồ vật. Giống như đẹp mắt yêu thích, dạng này trong lòng liền hiểu rõ, Tần Kinh Như đây là dự định về nhà đi, chuẩn bị hắn lấy chồng chuyện. 2-3 lần Tần Kinh Như liền đem những vật này thu thập xong, sau đó mang theo bọc nhỏ đi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng mọi người trông thấy Tần Kinh Như con bọc nhỏ lập tức rất nghi hoặc. Tần Kinh Như, ngươi đây là dự định trong đêm về nhà sao? Lúc này lập tức trời sắp tối rồi, bây giờ đi về không kịp đi. Đúng vậy a, rõ ràng lại nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày mai thì xuất phát đi. Cũng không nóng nảy như thế một hồi a, 17. Mọi người lo lắng Tần Kinh Như bọn hắn như thế muộn trở về sẽ xảy ra chuyện, thế là nhao nhao khuyên lớn. Chỉ gặp Tần Kinh Như lúc này lắc đầu. Các vị ta không phải đi thẳng về, ta chỉ là đi cha ta bọn hắn nhà khách bên kia. Buổi sáng ngày mai theo ta cha bọn hắn cùng một chỗ trở về. Tần Kinh Như mỉm cười nói đám người nghe được nàng, liền yên tâm nhẹ gật đầu. Chỉ cần không phải trong đêm về nhà đi là được. Nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng ngươi muốn trong đêm trở về đâu. Đúng vậy a, nhưng làm ta sợ muốn chết, trên đường vạn nhất gặp cái gì nguy hiểm liền phiền toái. Đúng thế đúng a, nhất là gặp được một chút xuống núi động vật, vậy coi như chuyện lớn. 19. Đám người lúc này nhận đồng gật đầu. Mọi người, ta đường tỷ trở về, phiền phức hỗ trợ cho nàng nói một chút. Tần Kinh Như xin nhờ lấy mọi người, đám người nghe vậy cười cam đoan. Theo sau đưa mắt nhìn đem Tần Kinh Như đưa ra tứ hợp viện. Lúc này liền có người hỏi. Tại sao Tần Kinh Như hắn cũng muốn đi ở nhà khách? Đúng vậy à, chiếu ngươi nói giả ra phòng ở cũng còn tốt, Tần Kinh Như phụ mẫu lưu lại ở cũng không phải không được à. Nói không sai, làm gì đi lãng phí số tiền kia. 19. Lúc này có mấy cái không hiểu người há miệng nói. Chương 808. Muốn tìm Triệu Đông Thăng hỗ trợ. Chương 808. Muốn tìm Triệu Đông Thăng hỗ trợ. 14. Mọi người nghe vậy, lập tức liếc mắt đối bọn hắn nói trong lúc nhất thời rất là im lặng. Lúc này có một người điểm ra mấu chốt của sự tình. Các ngươi cũng không nghĩ một chút, giả ra có cái gì đồ vật tại. Chính là a, vừa mới giả Trương thị còn nghĩ đến phá. Không sai, nếu đổi lại là ta, cũng không có khả năng tại nhà hắn ở lại. Các ngươi đừng nói Tần Kinh Như phụ mẫu vẫn rất lợi hại, sớm chuẩn bị xong thư giới thiệu, không phải nói nhà khách có thể ở không được. 17. Nói chuyện mấy người lúc này đều nở nụ cười. Tần Kinh Như phụ mẫu càng như vậy cũng liền càng nói rõ giả Trương thị tại Tần gia bên kia ấn tượng 10 phần không tốt. A, nguyên lai là dạng này a. Giả Trương thị tên ngốc này thật đúng là ngược lại người khẩu vị a. Không riêng gì chúng ta những này hàng xóm, ngay cả nàng những cái kia thân thích cũng chịu không được. 17. Đám người lúc này trào phúng nói ánh mắt của bọn hắn nhanh chóng quét qua một chút giả ra phương hướng, theo sau liền thu hồi lại. Mà lần này Tần Hoài Như hành vi của bọn hắn rất nhanh liền chuyển đến hẻm bốn phía. Mọi người biết được giả ra thân thích tới, cũng không nguyện ý tại nhà bọn hắn ở đối với cái này đều cảm thấy 10 phần hợp lý. Xem đi, liền ngay cả bọn hắn những bằng hữu thân thích kia đều chịu không được giả Trương thị. Giả Trương thị còn sống còn có ý gì? Ai nói không phải a, có thể đem thân thích đều ở trung thành dạng này, nàng cũng là nhân tài. Nhìn chung toàn bộ ngõ nhỏ cũng chỉ bọn hắn nhà có thể làm ra loại chuyện này tới. 17. Tất cả mọi người nhịn không được lắc đầu. Loại này kỳ hoa chuyện nhưng rất hiếm thấy à, nói trở lại, liền nhà hắn loại tình huống này, hắn hai cái tôn nữ ngày sau ai dám lấy. Cái này cũng không nhất định, mặc dù giả Trương thị không mấy ra ngoài, nhưng là hắn cái kia lớn tôn nữ vẫn là thật không tệ. Không sai không sai, mặc dù nhỏ còn nhìn không ra, nhưng trước mắt lớn cái kia rất tốt. Đây là cái kia tiểu đường sao? Quả thật không tệ. 17. Đám người lúc này nghĩ đến giả Trương thị lớn cháu trai, người rất ngoan, nhìn thấy bọn hắn những này quen thuộc người đâu. Bình thường cũng biết thân thiết gọi tiếng mãi mãi hay là ra ra. Mọi người nghĩ tới đây lắc đầu. May mắn nữ hải kia cùng cái này còn lại bốn đứa bé lẫn vào còn tốt. Chính là a, nếu để cho giả ra đến giáo dục, chỉ sợ lại là một cái giả Trương thị. Ai nói không phải a? 17. Đám người lúc này cười nói. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh Tần Hoài Như liền tan tầm về tới 95 hào tứ hợp viện. Nàng kéo lấy mọi mệnh thân thể, mới vừa tới đến trong viện, chỉ thấy mọi người lập tức đảo mắt coi trọng hắn. Tần Hoài Như nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức sinh lòng không ổn. Khẳng định là trong nhà xảy ra chuyện rồi. Tần Hoài Như ngươi trở về rồi. Đúng rồi, Tần Hoài Như ngươi đường muội để chúng ta nói với ngươi một tiếng, hắn cùng hắn phụ mẫu đi nhà khách ở. Đúng vậy a, 18. Mọi người lúc này mỉm cười nói. Tần Hoài Như nghe nói như thế, đầu tiên là vui vẻ mình thúc thúc thím bọn hắn tới, theo sau liền trở nên rất nghi hoặc. Bọn hắn vì sao muốn đi nhà khách ở? Cái này 10. Tần Hoài Như lúc này trong lòng có điểm mập bức, theo sau liền nghĩ đến có phải hay không mình bà mẹ lại tại làm cái gì quỷ. Mọi người thấy Tần Hoài Như dáng vẻ, cũng đều nhịn không được bật cười. Xem đi, Tần Hoài Như hơn phân nửa cũng nghĩ đến. Không sai không sai, thân thích đến tứ cựu thành cũng không nguyện ý tại nhà bọn hắn đặt chân, không biết hắn sẽ ra sao. Còn có thể thế nào? Nhiều lắm là ở trong lòng mắng vài tiếng giả Trương thị. Đúng vậy a, cũng không thể đánh giả Trương thị đi. 20. Tất cả mọi người đang ăn lấy cái này lớn dưa. Mà lúc này Tần Hoài Như bình phục một chút tâm tình, cũng mở miệng hỏi đến đám người, các vị bác gái xảy ra cái gì chuyện sao? Tần Hoài Như chuyện là như thế này chín. Mọi người ngươi một câu ta một câu, đem chuyện mới vừa phát sinh đơn giản cho Tần Hoài Như nói một lần. Biết được chuyện đã xảy ra sau, Tần Hoài Như mí mắt không tự chủ chớp lên một cái. Khoe miệng nàng có chút động hai lần, muốn nói điểm cái gì, nhưng nghĩ tới mình cái kêu bà cũng đều nén trở về. Nội tâm của nàng cảm thấy một phần cháy bỏng. Các vị bác gái, các người có biết hay không ta đường mội bọn hắn là ở tại cái nào nhà khách? Tần Hoài Như nghĩ đến lúc này đi tìm một cái bọn hắn. Cái này 11. Mọi người lúc này ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn hắn lúc trước vào xem lấy xem kịch, không hỏi chuyện này. Tần Hoài Như thấy các nàng nghĩ không ra, thế là liền đem ánh mắt nhìn về phía cùng Tần Hoài Như chơi tốt những cái kia tiểu tức phụ nhóm. Những cái kia cô vợ nhỏ nhìn thấy Tần Hoài Như ánh mắt liền hiểu rõ ra nhau nhau lắc đầu. Tần Hoài Như chúng ta cũng không biết. Đúng vậy a, Tần Kinh Như thời điểm ra đi không có cho chúng ta giảng. Không sai, chúng ta cũng không biết bọn hắn là ở tại cái nào nhà khách. Đúng đúng đúng. 19. Chỉ gặp bọn họ lúc này nhẹ gật đầu. Các nàng khi thời gian cố lấy cùng nói giả Trương thị không phải, vì Tần Kinh Như vui vẻ, hoàn toàn quên đi chuyện này. Tần Hoài Như chỉ có thể thở dài một tiếng. Theo sau mọi người đem Tần Hoài Như bọn hắn chuẩn bị kết hôn thời gian nói cho Tần Hoài Như. Tần Hoài Như ở trong lòng ám đạo, xem ra chỉ có thể chờ đợi phía sau tự mình cho đường muội nói tiếng xin lỗi. Cảm ơn mọi người. Nói xong sau Tần Hoài Như liền đi về nhà, mà người trong viện đều đang nhìn bóng lưng của hắn. Các ngươi nói Tần Hoài Như biết liền như thế nhường chuyện này đi qua sao? Nàng hẳn là sẽ cho giả Trương thị nói đơn giản một cái đi. Không sai, làm lớn chuyện hẳn là sẽ không. Chỉ có điều giả Trương thị ra hỏa kia nói với hắn một chút hữu dụng không? 19. Vấn đề này không cần đám người trả lời, bọn hắn đều lắc đầu. Giả Trương thị nếu là biết cải tiến, con chó kia đều không ăn phân, hoàng hạ đều không hướng chạy về hướng đông. Lúc này giả Trương thị nhìn thấy Tần Hoài Như về nhà sau, trong mắt có một tia khó chịu. Tần Hoài Như ngươi phía sau có thể hay không mỗi ngày trở về sớm một chút? Hiện tại mỗi ngày đều muốn ta làm cơm. Ta đều như thế bó lớn tuổi rồi. Giả Trương thị lúc này liễu lo không ngừng oán trách. Nàng hoàn toàn không nhìn thấy Tần Hoài Như cặp kia bất bình ánh mắt. Tần Hoài Như nhìn trước mắt cái này lão gia hỏa không ngừng ở chỗ này oán trách trong lòng của hắn hỏa khí không ngừng từ trong lồng ngực toát ra. Mụ mụ, Mà đúng lúc này, Tiểu Đương ôm Tiểu Hoè Hoa từ giữa phòng đi ra. Nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Tần Hoài Như. Tần Hoài Như nhìn thấy mình hai cái nữ nhi, trên mặt lửa giận bớt mấy phần, khóe miệng phủ lên mỉm cười sờ lên đầu của các nàng. Tần Hoài Như nhìn giả Trương Thị vài lần, liền không tiếp tục để ý nàng. Mà cùng lúc đó, lão Lương vừa vặn gặp Tan Tầm trở về ngốc trụ. Ngốc trụ? Lão Lương lúc này cười ôi ôi đi tới ngốc trụ bên người. Thế nào rồi? Chẳng lẽ là con của ngươi cùng Tần Kinh Như thời gian định ra tới? Ngốc trụ nhìn thấy lão Lương nụ cười trên mặt lập tức hiểu rõ, thế là tò mò dò hỏi. Không sai không sai, liền định tại 3 ngày sau. Đây là chính ta viết một cái tờ đơn, ngươi xem một chút có cần hay không tăng thêm một chút cái gì đồ ăn. Lão Lương bởi vì trước mấy con trai kết hôn thường có một chút kinh nghiệm, thế là hắn đơn giản viết một cái tờ đơn. Lúc này lấy ra nhường Ngốc trụ nhìn xem còn thiếu hay không cái gì. Tốt, ta đến xem. Ngốc trụ mặc dù không có đọc qua cái gì sách, nhưng là đơn giản một chút lời chữ vẫn là nhận biết. Kết quả nhìn một chút sau, tại trong đầu quá rồi một lần, phát hiện những này phối đồ ăn không có cái gì vấn đề liền gật đầu. Có thể, phía trên không có cái gì vấn đề. Ngươi cứ dựa theo phía trên đến mua sắm đi. Ngốc trụ gật đầu. Được. Đúng rồi Ngốc trụ, ngươi có thể hay không cho ta bán thịt địa phương? Ngươi cũng nhìn thấy, ta dự định chuẩn bị 3 cái thịt đồ ăn, nhưng là trên tay của ta thịt phiếu có chút không đủ. Lão Lương ngượng ngùng nói, đồng thời hy vọng Ngốc trụ có thể cung cấp một điểm con đường. Dù sao Ngốc trụ thường xuyên đi làm luyện tập, hẳn là sẽ biết một chút lợi lộc lại dễ bán thịt địa phương. Từ cấp tử thị mua đi. Mặc dù quý một điểm, nhưng cũng không có cách nào. Nếu như ngươi theo chúng ta tứ hợp viện nhất đại gia quan hệ tốt, ngươi ngược lại là có thể năm năm hắn, nhường hắn hỗ trợ mua thịt. Ngốc trụ nghĩ đến Triệu Đông Thăng, nhìn chung người hắn quen biết bên trong cũng liền Triệu trợ phía Đông có thể cung cấp số lượng lớn thịt. Cái này 12. Lão Lương nhướng mày. 95 hảo tứ hợp viện một đơn, cũng chính là buộc thép xưởng phó trưởng xưởng Triệu Đông Thăng. Người này hắn nhận biết ngược lại là nhận biết, nhưng người ta không biết hắn. Kia cái gì, ta về nhà trước đi, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Đồ vật chuẩn bị xong, ta liền đến hỗ trợ. Ngốc trụ nói xong liền dẫn mình hai đứa bé trở về. Mà lúc này lão Lương đầu này có chút lớn. Cuối cùng nhất hắn quyết định sáng sớm ngày mai đi tìm Diêm Phụ Quý nhìn xem. Hắn nghĩ tới Diêm Phụ Quý đã từng tốt xấu là 95 hảo tứ hợp viện tam đại gia, nhìn hắn cùng Triệu Đông Thăng quan hệ ra sao. Nếu là có thể giúp mình từ đó dựng cái cầu liền tốt. Trong nháy mắt đi tới ngày thứ hai. Sáng sớm lão Lương liền đi tới 95 hảo tứ hợp viện. Lúc này đi ra cửa rửa mặt Diêm Phụ Quý liền thấy được lão Lương. Nha, lão Lương ngươi như thế sớm đến làm cái gì? Diêm Phụ Quý lúc này nghi ngờ nhìn về phía hắn. Người trong viện cũng đều đem ánh mắt hội tụ đến lão Lương trên thân. Lão Lương thế nào tới? Chẳng lẽ ra cái gì chuyện rồi? Hẳn là sẽ không đi, hắn lúc này đến hẳn là tìm Ngốc trụ a. A, như thế nói ngược lại là có khả năng. Tìm Ngốc trụ đến thương lượng món ăn chuyện đi. 19. Nghĩ tới đây tất cả mọi người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Phía sau liền có thể đi ăn tiệc bữa tiệc. Lão Diêm ta muốn tìm ngươi giúp một chút. Lúc này lão Lương ngượng ngùng nhìn về phía Diêm Phụ Quý. Trước đó tìm hắn tác hợp con trai mình cùng Tần Kinh như chuyện, hiện tại lại tìm đến hắn bắt cầu. Thật phiền phái người. Lão Lương ngươi nói chỉ cần ta có thể đến giúp, ta tuyệt không khoanh tay đứng nhìn. Diêm Phụ Quý nghĩ đến lão Lương còn muốn cho mình bao cái đại hồng bao, tự nhiên đồng ý giúp đỡ. Nói không chừng mình hỗ trợ, người ta đến lúc đó bao cái càng lớn hơn bao. Chuyện là như vậy, ta dự định chuẩn bị 3 cái thịt đồ ăn cần dùng thịt tương đối nhiều. Thế nhưng là trên tay của ta thịt phiếu cũng không đủ, ta nghĩ đến ngươi có thể hay không hỗ trợ dựng cái cầu tìm các ngươi một chút tứ hợp viện chính là nhất đại gia. Lão Lương lúc này xoa xoa hai tay nói. Mà người trong viện nghe được lão Lương, ánh mắt lập tức tỏa ánh sáng. Trời ạ, lão Lương dự định chuẩn bị 3 cái thịt đồ ăn. Bắt đầu một ngày trước ta cái gì cũng không ăn, giữ lại bụng đi ăn thịt. Ta cũng là nói lão Lương bọn hắn thật sự là quá tốt rồi. 3 cái thịt đồ ăn, nghĩ cũng không dám nghĩ. 20. Lúc này những người khác gọi là một cái kích động. Nguyên bản bọn hắn còn định tìm thời gian hướng Ngốc trụ hỏi thăm một chút lão Lương nhà bọn hắn chuẩn bị nào món ăn. Kết quả không nghĩ tới lão Lương lúc này chủ động nói ra. Mà lúc này Diêm Phụ Quý chân mày cau lại. Chuyện này có chút khó giải quyết, bởi vì hắn biết Triệu Đông Thăng bình thường là không lẫn vào những chuyện này, nhất là mua heo thịt loại chuyện này khá là phiền toái, càng không muốn lẫn vào. Chương 809. Về thôn. Chương 809. Về thôn. 14. Lão Lương không phải ta không giúp ngươi, chỉ là việc này ngươi cũng hiểu rõ, có chút độ khó à, dù sao mua thịt cũng không phải chuyện nhỏ. Mà lại ngươi cần lượng còn không phải như vậy một chút xíu. Diêm Phụ Quý không dám tự tiện làm cái này chủ, hắn chỉ có thể lắc đầu, biểu thị không có cách nào. Hắn cái này cầu cũng không nguyện ý đi đánh, bởi vì hắn biết Triệu Đông Thăng nhất định sẽ từ chối. Cái này 10. Lão Lương nhìn thấy Diêm Phụ Quý bộ dạng này cũng thay đổi hiểu rõ. Mình muốn tiết kiệm, số tiền kia là không thể nào, chỉ có thể tốn giá cao đi, cấp tử thị mua sắm. Lão Diêm đa tạ ngươi. Lão Lương cái này cũng không có cách, cũng chỉ có thể quay người rời đi. Mà lúc này trong tứ hợp viện những cái kia bác gái nhóm thì một mặt gấp gáp. Các nàng vẫn chờ ăn tiệc bữa thì đâu, hiện tại nếu là thịt không đủ, đến lúc đó nhưng làm sao xử lý? Thế là các nàng như ong vỡ tổ quay chung quanh tại Diêm Phụ Quý bên người. Diêm đại gia, ngươi vừa mới thế nào không đáp ứng lão Lương a? Chính là a, nếu là hắn không lấy được đầy đủ thịt, đến lúc đó mọi người ăn cái gì? Không sai không sai, mà lại nhất đại gia cũng không phải không thể làm đến như vậy nhiều thịt. Muốn ta nói, lão Diêm ngươi phải chuyện này đi. 17. Những này bác gái lúc này ngươi một câu ta một câu đều nói, trên mặt còn mang theo vẻ lo lắng. Từng cái đều hận không thể hiện tại trực tiếp đem Diêm Phụ Quý đẩy lên hậu viện đi tìm Triệu Đông Thăng đối mặt mọi người thúc giục. Diêm Phụ Quý mặt không đổi sắc nhìn xem các nàng. Ta cũng không dám đi, muốn đi các ngươi đi. Diêm Phụ Quý lắc đầu. Hắn cũng không đốc, Triệu Đông Thăng là không thể nào giúp chuyện này, mình đi tìm Triệu Đông Thăng, có thể sẽ còn đắc tội người ta. Không phải chúng ta những này một người phụ nữ tìm nhất đại gia cũng không tốt nói. Chính là a, thân phận chúng ta tương đối xấu hổ, vẫn là lão Diêm ngươi đi top 3.
Không sai không sai.
Lão Diêm ngươi cùng nhất đại gia quan hệ cũng tương đối tốt, ngươi nghe nói tương đối dễ dàng.
17.
Các nàng lại không muốn đi đều nhau nhau khoát tay. Có thể đợi lấy khai tiệc, nhưng không thể vì chuyện này buôn ba, nhất là còn có thể sẽ để cho Triệu Đông Thăng cảm thấy bất mãn. Diêm phụ quý nhìn thấy một màn này, nhịn không được liếc mắt. Nhưng dẹp đi đi, ta nhưng không có như vậy lớn mặt. Nói xong sau Diêm phụ quý liền trực tiếp đẩy xe đạp đi làm. Lưu lại một đám bác gái mắt trợn tròn. Cái này 10. Các nàng xem lấy đi xa Diêm phụ quý trong lúc nhất thời không biết nên làm sao xử lý đám người quay đầu lại, liếc nhìn nhau. Mọi người các ngươi cảm thấy bây giờ làm sao đây? Nếu không ai đi tìm một cái nhất đại gia.
Đúng vậy a, ai đi cùng nhất đại gia thương lượng một chút đi, người ý cũng không tệ lắm.
Đối với đúng.
17.
Lúc này bọn hắn đều không ngừng khiêu động để người khác đi. Còn như bọn hắn mới sẽ không đi, vạn nhất đắc tội nhất đại gia, vậy coi như phiền toái. Một đám người thông minh ở chỗ này nói tới nói lui, chính là không có một người hành động. Cuối cùng nhất tất cả mọi người hiểu rõ, việc này bọn hắn không có khả năng đi.
Ai, nếu là lão Lương mua không được thịt nhưng làm sao xử lý?
Đừng cuối cùng nhất ba cái thịt đồ ăn biến thành một cái.
Cũng không có cách nào, ai kêu chúng ta ai cũng không dám đi tìm nhất đại gia nói chuyện này.
Muốn trách cũng trách lão Lương, hắn thế nào không nói trước chuẩn bị kỹ càng thịt phiếu.
17.
Cuối cùng nhất đám người quái đến quái đi, vẫn là quái đến lão Lương trên đầu. Bọn hắn nhất trí cảm thấy tất cả đều là hắn không có nói chuẩn bị trước tốt. Mà lúc này vừa mới trở lại nhà mình viện tử lão Lương nhịn không được hắt hơi một cái.
Lão Lương ngươi cần phải chú ý cho kỹ thân thể à, lập tức con dâu liền muốn vào cửa, cũng đừng ở lúc này bị bệnh.
Nói rất đúng, đừng con dâu sau khi vào cửa ngươi còn tại trong bệnh viện đâu.
Bỏ qua mình tiểu nhi tử kết hôn vậy nhưng thật là đáng tiếc.
Không sai không sai, chú ý thân thể a.
17.
Lúc này bọn hắn tứ hợp viện người nhao nhao mở miệng trêu ghẹo lão Lương. Chỉ gặp lão Lương lúc này cười bày, khoát tay nói ra, thế nào có thể, ta cũng sẽ không bỏ lỡ, chỉ là cảm giác cái mũi ngứa. Nói xong sau lão Lương liền hai tay chắp sau lưng về nhà. Mà lúc này có người nhanh chóng chạy vào.
Các vị, vừa mới ta ra ngoài đi nhà xí thời điểm biết được cái này lớn tin tức. Ta từ 95 hảo tứ hợp viện người bên kia nhận được tin tức, lão Lương lần này hay là chuẩn bị ba cái thịt đồ ăn. Người kia lúc này hưng phấn dựng lên một cái ba. Trên mặt mọi người vừa mới hiện hiện một lần nụ cười, theo sau nghĩ đến người này nói là từ 95 hảo tứ hợp viện đạt được tin tức, mọi người lông mày lập tức vừa nghi ngờ.
Ngươi xác định tin tức này chuẩn xác?
Đúng vậy a, cũng đừng là 95 hảo tứ hợp viện người nói lung tung ha.
Chính là, đám kia gia hỏa thường xuyên loạn truyền một chút tin tức.
Dựa vào không đáng tin cậy a.
17.
Lúc này tất cả mọi người một bộ không tín nhiệm bộ dáng, nhìn xem người kia. Dù sao 95 hảo tứ hợp viện người lưu cho bọn hắn ấn tượng cũng không tốt. Khoác lác đánh giám quá nhiều người, nhất là giả Trương thị mang tới ảnh hưởng, nhưng mọi người đối 95 hảo tứ hợp viện người đều không có cái gì tin tưởng.
Lần này không có vấn đề.
Bọn hắn đều nói là lão Lương cùng ngốc trụ thương lượng.
Người kia lúc này nói,
nâng lên ngốc trụ, mọi người liền tin tưởng.
Dù sao lão Lương mời ngốc trụ làm yến hội chuyện, đã sớm chuyển khắp lân cận mấy cái tứ hợp viện. Không nghĩ tới lão Lương như thế bá khí, mấy con trai kết hôn tất cả đều là chuẩn bị ba cái thịt đồ ăn.
Không có cách, ai bảo hắn nhà điều kiện tốt ta.
Đúng vậy a, mà lại hắn đối mấy đứa bé đều bình đẳng vô cùng.
Thật làm cho người hâm mộ, bất quá lần này chúng ta nhưng có lộc ăn.
17.
Mọi người khỏe miệng lúc này đều treo đầy nụ cười.
Phía sau chiến yến tiệc có thể ăn thư thản.
Mà cùng lúc đó, Triệu Đông Thăng đẩy xe đạp chuẩn bị đi cán thép nhà máy đi làm. Mới vừa từ hậu viện đi tới, liền phát hiện mọi người nhìn mình ánh mắt có điểm quái dị. Triệu Đông Thăng bốn phía nhìn một chút không có phát hiện cái gì dị thường liền trực tiếp đi. Mà hắn vừa đi trong viện lập tức liền vừa nóng náo loạn lên.
Vừa mới ngươi thế nào không mở miệng a?
Ta nhìn ngươi muốn mở miệng.
Kia cái gì, nhìn thấy nhất đại gia ta lại không dám nói.
Ai nha, ngươi không dám nói sớm đi, ngươi không nói ta tới nói, hiện tại nhất đại gia đều đi.
Không có việc gì, nhất đại gia hẳn là còn chưa đi xa, ngươi nhanh đi nói đi.
Khụ khụ, kia cái gì, ta đột nhiên sinh khí có chút không thoải mái, về nhà trước đi.
17.
Lúc này vừa mới khoác lác người kia vội vàng chạy trở về nhà. Cái này khiến người trong viện nhao nhao lật lên ánh mắt khinh bỉ.
Chờ tối nay đi lão Lương ra hỏi một chút nhìn xem là cái gì tình huống.
Hy vọng lão Lương có thể tiến đến đầy đủ thịt.
Chỉ có thể hy vọng lão Lương.
17.
Mọi người lúc này cũng không khỏi đến thở dài một cái.
Mà cùng lúc đó, Tần Kinh Như mang theo cha mẹ của mình tại một cái bữa sáng bày ra ăn điểm tâm sau. Người khác ngồi ô tô rời đi tứ cửu thành. Vừa về tới thôn, người trong thôn đều như ong vỡ tổ xuống tới. Trong đó bao quát Tần Hoài Như phụ mẫu, bọn hắn lúc này đều hưng phấn nhìn một chút Tần Kinh Như.
Ra sao?
Kinh Như nha đầu hôn sự nói như thế nào?
Nhà trai không có xảo trá yêu cầu cái gì a?
Đúng vậy a.
Không có xem thường các ngươi a.
17.
Lúc này người trong thôn ngươi một câu ta một câu đều hỏi đến.
Theo bọn hắn nghĩ, Tần Kinh Như muốn đến trong thành đi ăn thương phẩm, hơn phân nửa muốn bị nhà trai phụ mẫu nhằm vào một chút.
Dù sao Tần Kinh Như thêm bảo, nhưng không có khẩu phần lương thực,
chỉ có thể ăn nhà bọn hắn số lượng.
Tần Hoài Như phụ mẫu lúc này cũng không khỏi đến lo lắng.
Thân là thân thích, bọn hắn cũng không nhẫn tâm nhìn thấy Tần Kinh Như gả đi chịu khổ.
Không có việc gì, người nhà họ Lương rất tốt.
Bọn hắn gọi là một cái nhiệt tình a.
Đúng vậy a, sẽ không nhằm vào nhà ta nữ nhi.
20.
Tần Kinh Như phụ mẫu lúc này trên mặt treo đầy nụ cười. Quay đầu nhìn về phía Tần Kinh Như thời điểm càng là tràn đầy tự ái.
Lúc này Tần Kinh Như không khỏi đỏ mặt túi đầu.
Mọi người thấy một màn này cũng đều yên tâm.
Mà lúc này mấy cái lao bà đứng tại phía sau nghị luận việc này.
Bọn hắn sẽ không phải là tại mạnh miệng a?
Hẳn không phải là, ngươi xem bọn hắn hai người nụ cười trên mặt rất chân thành.
Đúng vậy a, là thật tâm vì Tần Kinh Như cảm thấy vui vẻ.
hẳn không phải là giả vờ. 20. Mọi người nhìn Tần Kinh Như phụ mẫu sắc mặt, cảm thấy đây nhất định là chân tâm thật ý mà cùng đại gia hỏa hàn huyên một chút sau, đám người cũng đều tản đi. Lúc này Tần Hoài Như phụ mẫu đi, tới cùng Tần Kinh Như phụ mẫu hỏi đến một chút kết hôn nội dung tạc kẽ. Tần Kinh Như phụ mẫu cho Tần Hoài Như phụ mẫu đơn giản giải thích một chút. Vậy là tốt rồi, Kinh Như nha đầu phía sau cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Đúng vậy a, không cần giống như chúng ta tại trong ruộng chịu khổ. Ngày sau cũng có thể cùng với nàng Đường tỷ giống như vượt qua thư thái thời gian. 21. Lúc này Tần Hoài Như phụ mẫu nâng lên thư thái thời gian lúc, trên mặt có một tia mất tự nhiên. Từ chính tử con rể đi sau, nữ nhi của mình cũng không trở lại nữa quá rồi, bọn hắn cũng chưa từng đi tứ cửu thành. Nhưng mình nữ nhi tình huống, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hiểu rõ một điểm. Vừa nghĩ tới nhà mình nữ nhi một người chống đỡ một ngôi nhà, bọn hắn ánh mắt bên trong vẫn là có một tia đau lòng. "Ca, ngươi yên tâm đi, Hoài Như nàng trôi qua cũng không tệ lắm. Chính là cái kia bà có chút phiền." "Đúng vậy à, đúng vậy à, trong nhà chúng ta cũng đi, thu thập vẫn là rất tốt, hài tử cũng hiểu chuyện. Sau này Hoài Như nha đầu nhất định sẽ hưởng phúc." 19. Lúc này Tần Kinh Như phụ mẫu chỉ có thể chọn một tốt hơn tới dỗ dành ca ca của mình tẩu tử. Bọn hắn đối Tần Hoài Như cũng là đau lòng, nhưng không có cách nào. Tần Kinh Như cũng ở một bên gật đầu. "Đúng vậy a, bá bá thẩm thẩm ngoại tôn của các ngươi nữ có thể hiểu chuyện. Lúc ở nhà thường xuyên giúp ta làm việc, cũng thường xuyên giúp Đường tỷ quét dọn vệ sinh những thứ này." Tần Kinh Như cũng theo cha mẹ của hắn, nói một chút tốt chuyện. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hai tử hiểu chuyện, chúng ta cũng yên lòng." "Đúng vậy a, chỉ cần hài tử hiểu chuyện, hiện tại chịu khổ một chút cũng không tính cái gì." 20. Tần Hoài Như phụ mẫu lúc này gật đầu cười. Chỉ cần mình nữ nhi đem giả Trương thị nấu đi, phía sau cũng không cần như thế mệt mỏi. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới là giả Trương thị chính là cái con rùa giả, mạng rất dai. Theo sau đám người bọn họ liền đi về nhà. Chương 810. Hấp dẫn cừu hận giả Trương thị. Chương 810. Hấp dẫn cừu hận giả Trương thị, 14. Mà người trong thôn còn đang không ngừng nghị luận chuyện này. "Ai, bọn hắn lao Tần gia cũng thật sự là tốt số, hai cái nữ nhi đều đến trong thành đi. Ai nói không phải a, mà lại dáng dấp cũng đều rất xinh đẹp. Đều đi ăn lương thực hàng hóa, để cho người ta hâm mộ a." 20. Lúc này một chút lão thái bà nhóm trong lời nói tất cả đều là ghen ghét. Mà cùng lúc đó, tứ cửu thành bên trong, giả Trương thị ở nhà tiếp tục làm lấy Tần Kinh Như phụ mẫu mang tới thịt khô. Vừa sáng sớm thịt khô mùi thơm truyền đến trong tứ hợp viện, đưa tới rất nhiều người chú ý, cái này giả Trương thị thật không biết xấu hổ, thế mà còn không biết xấu hổ ăn Tần Kinh Như phụ mẫu mang tới đồ vật. Ai nói không phải, đều không có lưu người trong nhà nghỉ ngơi một đêm. Nàng cái này ra mặt dạy đến cùng là thế nào có ý tốt? Tần Kinh Như phụ mẫu cũng là trung thực, thế mà còn cho hắn mang một chút thịt khô tới. Ai nói không phải, nếu đổi lại là ta nói cho giả Trương thị nhiều lắm là mang một ít thổ đậu. 21. Mọi người ở một bên nói, cũng vì Tần Kinh Như phụ mẫu minh bất bình, thật vất vả để giành được tới thịt, kết quả cho ăn giả Trương thị như vậy một cái gia súc. Lúc này giả Trương thị nghe được động tĩnh bên ngoài, chỉ gặp nàng bưng một bát che kín thịt cơm đi ra, ánh mắt mười phần đắc ý nhìn xem trong viện những người này. Nói cái gì rồi? Ta nhìn các ngươi đều là ghen ghét ta mà thôi. Nhìn cái này thì tốt bao nhiêu ăn. Nói xong sau giả Trương thị khiêu khích bắt đầu ăn. Người 12. Mọi người nhìn cái này giả Trương thị cái này không muốn mặt dáng vẻ, tia khí từng cái đều sắc mặt đỏ lên. Mấy cô vợ nhỏ nhóm cũng ở sau lưng nhỏ giọng nói, giả Trương thị mỗi ngày đều đang cậy mới lấy ta nhận biết ta. Ai nói không phải a, danh giới cuối cùng của hắn là một lần so một lần thấp. Ghê tởm, nhìn xem hắn bộ dạng này, thật muốn đi lên đem nàng cho đánh một trận. Không sai, ta cũng nghĩ hung hăng gõ hắn một côn. 20. Lúc này tiểu tức phụ nhóm huy vũ một chút tay, thật không thể tìm cơ hội đánh giả Trương thị hắc côn. Ai, ngươi cái này thịt khô thật là thơm a, đáng tiếc các ngươi những này không kịp ăn. Giả Trương thị nói xong vui hôi hôi đi về nhà. Ăn đi, sớm muộn một ngày muốn ăn chết. Không sai, tốt nhất nghẹn chết nàng. Chờ đến lúc đó chúng ta đi lương gia ăn tiệc bữa tiệc thời điểm, không phải hảo hảo đến trước mặt nàng khoe khoang một phen. Thế nhưng là nàng cũng biết đi thôi. 21. Mọi người lúc này sửng sốt một chút. Nói đến giả Trương thị cùng Tần Kinh Như quan hệ còn gần một điểm. Nàng đi, nàng cầm cái gì đi? Nàng đi cũng tốt ta, đến lúc đó chúng ta có thể hảo hảo chế giễu nàng một chút. Nói hình như cũng là à, liền giả Trương thị cái này tính tình đến lúc đó đi hơn phân nửa sẽ không cho tiền biếu cái gì, lúc kia chúng ta liền có thể nhường giả Trương thị ở trước mặt mọi người ném cái mặt to. Có lý. 21. Lúc này đám người ánh mắt phát sáng lên. Phương pháp này thu thập giả Trương thị nhưng thật không tệ. Thật có thể được không? Giả Trương thị tên ngốc này cũng không nên mặt rất a. Đúng vậy a, hắn mặt cũng không cần, hẳn là cũng không quan tâm những này đi. Đến lúc đó chỉ sợ đối với hắn không tạo được cái gì ảnh hưởng a. 20. Lúc này có mấy người hoài nghi nói, chỉ gặp Ban Sơ Khởi nghĩa người chậm rãi nói, cho dù không tạo được cái gì ảnh hưởng, nhưng lão Lương gia khẳng định không cao hứng, nói không chừng đến lúc đó sẽ đem nàng đuổi đi. Nghe đến đó mọi người ánh mắt phát sáng lên. Ai, dạng này cũng không tệ a, chí ít nhường nàng ăn không thành yến hội. Không sai, đến lúc đó không phải tức chết nàng. Không sai, muốn ở chỗ này cả người đều dễ chịu. 17. Bác gái nhóm trên mặt một lần nữa treo đầy nụ cười. Chỉ cần có thể nhìn thấy giả Trương thị kinh ngạc là được. Mà cùng lúc đó, lão Lương đã bắt đầu ở tay chuẩn bị đồ vật. Vì chu bị đến đầy đủ lão Lương, mang theo người nhà của hắn buôn 3-2-3 cái bồ câu cây, mới chuẩn bị đến đầy đủ thịt. Kỳ thật một cái cấp tử thị đều có thể mua được, nhưng có ít người bán giá cả quý, cho nên mới chạy như thế nhiều địa phương. Mà khi bọn hắn trở về thời điểm, 95 hào tứ hợp viện bác gái nhóm lập tức cho ăn. Các nàng trong ngõ hẻm đợi đã lâu. Lão Lương, các ngươi thịt đồ ăn chuẩn bị không có cái gì vấn đề a? Đúng vậy à, nếu là có cái gì khó xử có thể cùng chúng ta giảng,
chúng ta đến lúc đó có thể giúp ngươi suy nghĩ một chút pháp. Không sai không sai. Tất cả mọi người là hàng xóm láng giềng, không cần khách khí. 17. Mọi người lúc này nói tới nói lui không có chút nào mang đỏ mặt. Các nàng có cái dám biện pháp. Hiển nhiên lão Lương cũng biết những người này ranh giới cuối cùng là vụng trộm liếc mắt. Nhưng trên mặt vẫn là treo đầy nụ cười đối bọn hắn nói ra, các vị yên tâm tâm đi, thịt đã chuẩn bị xong, đa tạ mọi người quan tâm. Đơn giản cùng đám người nói vài câu sau này lão Lương liền dẫn người nhà rời đi. Chỉ là vừa đi thời điểm, bọn hắn tại bên cạnh nhà ranh lấy 95 hào tứ hợp viện những này bác gái. Các nàng những người này thật là không biết xấu hổ, còn nói có cái gì vấn đề bọn hắn có thể giúp đỡ nghĩ biện pháp. Ai nói không phải, bọn hắn có cái dám biện pháp. Nói trắng ra là chính là muốn nhìn một chút, đến lúc đó chúng ta yến hội làm vài món thức ăn chứ sao. Chờ phía sau các nàng nếu là lĩnh kim cho không đủ nhiều, ta mới sẽ không để các nàng tại nhà chúng ta ăn tiệc bữa tiệc. 17. Lúc này lão Lương mấy cái gia nhân ở một bên nói. Nếu như 95 hào tứ hợp viện những này bác gái nghĩ chiếm bọn hắn tiện nghi, vậy nhưng không có cửa đâu. Dù sao lúc này đám kia bác gái cười ôi ôi hướng 95 hào tứ hợp viện mà đi. Lão Lương vẫn có năng lực, không nghĩ tới như thế nhanh liền đem thịt cho gom góp đến. Không sai, phía sau ba cái thịt đồ ăn ngấm lại đều đẹp. Ai nói không phải a, nhà ta ăn Tết đều chỉ có một cái thịt đồ ăn. Mà lại lần này giúp làm cơm vẫn là ngốc trụ, có thể hưởng xuống dưới phúc. 17. Mọi người trên mặt treo đầy nụ cười. Thời gian rất mau tới đến Tần Kinh Như bọn hắn kết hôn một ngày trước. Lúc chạm vào tối, Lão Lương lúc này tìm đến ngốc trụ. Lão Lương, ngươi là tìm đến ngốc trụ sao? Trong nhà đồ vật tất cả chuẩn bị xong chưa? Cái bàn cần chúng ta cho các ngươi mượn điểm sao? 17. Mọi người lúc này đều trở lại lão Lương bên người, một câu ta vẫn luôn nói. Lão Lương nguyên bản không muốn phản ứng những này ra hỏa, nhưng là nghe được bọn hắn nói cái bàn này cũng là tâm động. Vừa vặn bọn hắn chuẩn bị cái bàn vẫn là chênh lệch mấy cái. Ai nha, vậy nhưng quá tốt rồi, vừa vặn nhà ta còn thiếu khuyết mấy tấm cái bàn sử dụng đây. Lão Lương lúc này cười nói đám người thấy thế, lập tức gật đầu. Không có vấn đề, lão Lương chờ một chút ta để cho nhi tử ta cho ngươi rời đi qua. Nếu là không đủ, lại tìm chúng ta trong tứ hợp viện cái bàn còn có mấy bộ đâu, hẳn là đủ ngươi dùng. Đúng vậy a, 17. Mọi người giờ phút này trên mặt đều treo đầy đủ cười. Nhìn thấy lão Lương nguyện ý dùng hắn đồ vật trên mặt gọi là một cái vui vẻ. Dù sao dạng này, bọn hắn đến lúc đó cho bên trên tiền biếu liền có thể thẳng tắp cái eo, tại nhà bọn hắn ăn tiệc bữa tiệc. Mà lúc này một bên xem trò vui giả Trương thị lại hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng cũng muốn ngày mai đi lão Lương ra hôn cái cơm ăn. Lão Lương cùng những người này nói xong sau, rất nhanh liền tìm được ngốc trụ. Nói với ngốc trụ, đồ ăn đều chuẩn bị xong. Biết được việc này ngốc heo liền, mang theo mình hai đứa bé đi sắt vách bắt đầu chuẩn bị yến hội trước chuyện. Trong viện người nhìn thấy ngốc trụ đi sắt vách viện, đều hết sức cao hứng. Ai, ngày mai liền có thể khai tiệc. Đúng vậy a, hôm nay nhà chúng ta cơm tối cũng không tính ăn. Hắc hắc, ta cơm trưa cũng chưa ăn, liền đợi đến ngày mai đi lão Lương ra có một bữa cơm no đủ. Ta cũng thế. 17. Đám người lúc này cũng không khỏi đến nở nụ cười. Vì ngày mai ăn no nê, hôm nay bọn hắn tất cả mọi người trống không bụng. Lúc này tan tầm người trở về. Bọn hắn trở về chuyện thứ nhất chính là hỏi thăm lão Lương ra bên kia tình huống ra sao. Khi biết ngốc trụ đã bắt đầu đi làm yến hội, tiền đều chuẩn bị, trên mặt đều treo đầy nụ cười. Lưu Quang Phúc nghe đến đó liền nghĩ đến mình ủy thác Diêm phụ quý tìm vợ như chuyện. Thế là hắn vội vàng đi vào Diêm phụ quý nhà. Diêm Giải Thành cha ngươi trở về rồi sao? Lưu Quang Phúc không nhìn thấy Diêm phụ quý thân ảnh, thế là liền hỏi đến trong sân Diêm Giải Thành. Diêm Giải Thành lắc đầu. Cha ta hẳn là ở bên ngoài câu cá đi, ngươi tối nay lại đến đi. Diêm Giải Thành biết tiểu tử này là đến làm cái gì, thế là chậm rãi nói. A, vậy được đi. Lưu Quang Phúc gặp Diêm phụ quý vẫn chưa về, chỉ có thể thất vọng trở về hậu viện. Mà lúc này tiền viện người thì mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn về phía Diêm Giải Thành. Giải Thành tiểu tử này tới tìm ngươi ra lão cha làm cái gì? Cha ngươi sẽ không phải thật tại giúp tiểu tử này tìm được đối tượng. Không phải đâu, không phải đâu, thật có xinh đẹp nữ đồng chí có thể coi trọng hắn. 17. Tất cả mọi người có chút ít chấn kinh. Dù sao Lưu Quang Phúc yêu cầu cao, mọi người cũng đều biết. Diêm Giải Thành lúc này một mặt bất đắc dĩ nói ra, cái kia còn không có, chỉ là cha ta gặp Lưu Quang Phúc nói sẽ cho đại hồng bao, hiện tại đang tại tích cực tìm người thích hợp đâu, bất quá bây giờ còn không có tìm tới nhân tuyển thích hợp đâu. Đám người nghe được Diêm Giải Thành giải thích, đều nhẹ gật đầu. Lão Diêm chuyện này chỉ sợ kiếm không được cái này hồng bao a. Ta cũng là nói nhìn Trung tứ Cửu Thành, có thể bị Lưu Quang Phúc coi trọng người có lẽ có không ít, nhưng là bọn hắn nhưng nhìn không lên Lưu Quang Phúc tiểu tử này. Chính là a, lão Diêm lần này đến toi công bận rộn một trận. Xem ra lão Diêm là làm bà mối lên làm nghiện. 17. Mọi người lần này lộ ra một tia cười xấu xa. Bọn hắn nghĩ thầm Diêm phụ quý, thật đúng là coi là giới thiệu hôn sự rất đơn giản. Tần Kinh Như cùng Lương Nhất Sơn chuyện hoàn toàn là bọn hắn hai bên điều kiện cũng còn đi, cho nên mới sẽ như thế thuận lợi. Ai, ai nói không phải a? Cha ta còn để chúng ta tìm khắp nơi một tìm, nhìn có thể hay không đụng phải người thích hợp. Diêm Giải Thành nhà danh một phen, liền về đến nhà. Mà mọi người nghe được hắn lời này, cũng nhịn không được nở nụ cười. Lão hắn cũng biết muốn tìm được người thích hợp không dễ dàng. Đúng vậy à, hắn thế mà nhường Diêm Giải Thành bọn hắn đi hỗ trợ nhìn xem ra là nghĩ rộng tung lưới. Có thể vui mừng chết ta rồi. 17. Mọi người lúc này cười. Mà lúc này Lưu Quang Tiên cũng bay về rồi. Hắn vừa mới ở ngoài cửa cũng nghe đến người trong viện. Nghe vậy hắn cười lạnh một tiếng. Chương 811, tiền biếu 3. Chương 811, tiền biếu 3. 14. Quang Tiên, ngươi đệ tìm Diêm phụ quý hỗ trợ giới thiệu hôn sự, ngươi thế nào nhìn đâu? Đúng vậy a, ngươi cái này làm ca muốn hay không giúp đỡ chúng ta? Không sai không sai, ngươi cái này làm nhị ca có thể chiếm được, giúp hắn làm cái thật to hồng bạc a. Đúng a, đến lúc đó tìm tốt đệ muội. 17. Mọi người lúc này trêu ghẹo Lưu Quang Tiên. Lưu Quang Thiên cũng cười nói, tốt tốt, khẳng định phải thêm tiền. Mặc dù hắn trên miệng nói như vậy, nhưng nội tâm nhà dánh lấy mình tiểu đệ loại hành vi này. Theo sau liền về hậu viện đi. Mà giờ khắc này người trong viện đều ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Trước kia cảm thấy tiểu tử này ngốc không lưu thu, từ khi hắn cùng Lưu Hải Trung trở mặt sau, đầu là càng ngày càng thông minh. Đúng vậy a, cả người cũng càng ngày càng hèn hạ. Cảm giác đều gần sánh bằng Hứa Đại Mậu. Nói có đạo lý. 17. Lúc này tất cả mọi người nhận đồng, nhẹ gật đầu. Lưu Quang Thiên hành động, nhưng tất cả mọi người rất là xem thường hắn. Nhất là tại hắn một mực tại chiếm hắn cái này ngốc đệ đệ tiện nghi. Chờ phía sau Lưu Quang Phúc kịp phản ứng, bọn hắn lưu ra sợ là có một trận đại nhiệt náo nhìn. Không sai, chỉ có điều liền muốn nhìn cái này Lưu Quang Phúc thời điểm nào có thể tỉnh ngộ lại. Đúng vậy a, nếu là hắn một mực dạng này nói sợ là quá sức. Nhưng là nếu có một người đồng ý giúp đỡ điểm danh một chút, ta nghĩ Lưu Quang Phúc hẳn là có thể kịp phản ứng đi. 17. Lúc này thế mà đều cười liếc nhau một cái, đồng thời mọi người nhãn thần đều sáng lên một cái, nhưng không ai nguyện ý đi lẫn vào chuyện này. Chuyện này mọi người vẫn là đừng tham dự. Đúng vậy à, vạn nhất đến lúc Lý Quang Phúc đem chuyện nói ra ngoài, Lưu Quang Thiên à, còn không lên cửa liệu mình à. Chính là chúng ta ngồi ở một bên nhìn xem ăn dưa là được rồi. Nói có lý. 17. Mọi người lúc này nhao nhao gật đầu. Chuyện này vẫn là không muốn tham dự tốt. Theo sau bọn hắn liền đi lên. Mà thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Sáng sớm Ngốc Heo liền chuẩn bị đi ra cửa sắt vách lão Lương ra bận rộn. Lúc này trong tứ hợp viện người trông thấy Ngốc Trụ thật sớm ra cửa, trên mặt cũng đều treo đầy nụ cười. Ngốc Trụ hiện tại đã đi sắt vách chờ một chút liền có thể ăn vào yến hội. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vì hôm nay đến hội, tối hôm qua đến bây giờ ta ngay cả nước bọt đều không có bỏ được uống. Ha ha, ta cũng thế. 17. Mọi người lúc này đều nở nụ cười. Liên tại bọn hắn cười thời điểm, Triệu Đông Thăng lúc này mang theo một chút bữa sáng từ bên ngoài đi vào. Mọi người thấy Triệu Đông Thăng mua không ít bánh bao, đều hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Nhất đại gia chờ một chút liền đi lão Lương ra ăn tiệc bữa tiệc, ăn cái gì điểm tâm a? Chính là a, Nhất đại gia đem bụng để trống, thuận tiện đến lúc đó ăn tiệc bữa tiệc. Nói không sai, bọn hắn thế nhưng là chuyên môn chuẩn bị ba cái thịt đồ ăn đâu. Nếu như chờ một chút không có bụng thả thịt, vậy nhưng thật là đáng tiếc. 17. Mọi người lúc này mỉm cười đem bọn hắn tính toán nhỏ nhặt hoặc là nói là nhỏ bí quyết nói cho Triệu Đông Thăng. Triệu Đông Thăng nghe vậy một mặt im lặng. Theo sau nhìn về phía bọn hắn chậm rãi nói ra, ta cùng Sắt Vách Lương gia không có cái gì liên hệ, bữa tiệc này ta thì không đi được, cho nên không cần thiết vì việc này đói mình bụng. Triệu Đông Thăng đơn giản giải thích một chút, theo sau liền về phía sau viện đi. Nghe được Triệu Đông Thăng, tất cả mọi người sửng sở. Bọn hắn không nghĩ tới Triệu Đông Thăng thế mà không có ý định đi tham gia Sắt Vách tiến hội. Ta còn tưởng rằng Nhất đại gia sẽ đi đâu. Ta cũng là nói. Đúng vậy a, dù sao lần này lão Lương gia thế nhưng là hào phóng rất đâu. Nhất đại gia không đi, hắn chẳng lẽ không cảm thấy được đáng tiếc sao? 17. Đây là một chút bác gái nhịn không được lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ như thế thật trắng chơi gái cơ hội thế nào có thể không đi đâu. Lúc này một chút tiểu tức phụ nhóm nhịn không được chen miệng vào. Nhất đại gia nhà hắn điều kiện có ăn hay không cái này đến hội cũng không quan trọng. Đúng vậy a, nhà bọn hắn muốn ăn thịt, tùy thời đều có thể làm đến. Không sai không sai, ba cái thịt đồ ăn tại người ta Nhất đại gia xem ra cũng liền như vậy đi. Lời nói này đúng, chỉ cần Nhất đại gia nghĩ hắn nhà muốn ăn mấy cái thịt đồ ăn cũng không có vấn đề gì. 17. Các nàng hâm mộ nói. Mà lúc này chung quanh bác gái nhóm cũng đột nhiên phản ứng lại. Nói cũng đúng a, người ta Nhất đại gia bình thường ăn cũng không chỉ ba cái thịt đồ ăn. Ai nói không phải à, Italy nhà đơn giản ăn một bữa đều cùng chúng ta ăn Tết đồng dạng. Ai, ai biết nhà hắn hữu hữu bản sự à? Không sai không sai. 19. Đám người giờ phút này đều nhẹ gật đầu, trong mắt tất cả đều là hâm mộ. Bọn hắn đều tương đối hối hận lúc trước không có trước tiên đem nhà mình thân thích giới thiệu cho Triệu Đông Thăng. Nếu là lúc trước giới thiệu, hiện tại bọn hắn cũng có thể thỉnh thoảng đi Triệu Đông Thăng nhà đánh một chút gió thu. Ai, Nhất đại gia cái kêu bà Tôn đại mụ gần nhất đều dài mập không ít. Đúng vậy à, vừa mới bắt đầu tới hỗ trợ chiếu cố Nhất đại mụ thời điểm còn có chút gầy, hiện tại cả người đều trở nên mập mà. Trong khoảng thời gian này, nàng tại Nhất đại gia nhà có thể hưởng phúc. Nữ nhi, ngoại tôn chiếu cố tốt, mình cũng hưởng phúc. 19. Đám người giờ phút này ghen tị nói, bọn hắn hận không thể mình có thể thay thế tôn mẫu. Thay mình nữ nhi chiếu cố, hai tử mỗi ngày ăn cũng tốt, mà lại sống cũng ít. Tại các nàng nói chuyện phiếm vài câu hậu viện từ bên trong người đều chuẩn bị đi sắt vách. Được rồi, lúc này đi sắt vách tứ hợp viện đi. Đúng vậy, ai nhìn có thể hay không giúp đỡ điểm. Không sai không sai, có phải hay không đem ngươi đã cũng sống treo, miễn cho chờ một chút người ta thân thích đến nhiều, không biết chúng ta treo tiền biếu. Lời nói này đúng. 20. Bọn hắn thế nhưng là ôm đi có một bữa cơm no đủ, tâm tính cũng không thể nhường một chút việc nhỏ chậm trễ đến bọn hắn mở làm. Vạn nhất người ta Lương gia không nhìn thấy bọn hắn treo tiền biếu, đến lúc đó không cho bọn hắn ăn tiệc bữa tiệc coi như phiền toái, đám người đồng loạt hướng sắt vách tứ hợp viện mà đi. Mà lúc này giả Trương thị thấy thế cũng chuẩn bị đi. Tiểu Đương nhìn thấy mình mãi mãi muốn ra cửa, thế là vội vàng hỏi, "Mãi mãi ngươi muốn đi đâu nhỉ à?" Nàng ánh mắt bên trong tất cả đều là hoài nghi, hắn cảm thấy mình mãi mãi đều không cần học viện từ bên trong những này bác gái nhóm giống như đi sắt vách ăn tiệc bữa tiệc. Nàng có chút không muốn để cho sữa của mình sữa đi. Dù sao hôm nay thế nhưng là mình tiểu di kết hôn thời gian, mình mãi mãi đi nói sợ rằng sẽ làm ra một ít chuyện tới. Ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi ở nhà chiếu cố tốt cái nào bồi thường tiền hàng. Giả Trương thị lạnh lùng nói một tiếng, theo sau liền chuẩn bị rời nhà. Mà lúc này Tiểu Đương thấy thế vội vàng chạy tới, một chút đem Giả Trương thị ngăn lại. Mãi mãi khi đó ta một người chiếu cố không được muội muội, nếu không ngươi cũng cùng đi chiếu cố bảy. Còn không đợi Tiểu Đương lời nói xong, Giả Trương thị liền trực tiếp đem Tiểu Đương cho một thanh đẩy lên một bên. Tiểu Đương một cái không có đứng vững, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngươi cái này bồi thường tiền hàng, một ngày có thể làm cái gì? Cả ngày ăn như thế nhiều, còn chiếu cố tốt em gái ngươi có cái gì dùng? Cái kia nhỏ bồi thường tiền hàng nếu là khóc giống cái gì, tùy tiện cho nàng làm ít đồ là được rồi. Giả Trương Thị tùy tiện nói hai câu, liền trực tiếp rời đi. Mà lúc này đại ma bọn hắn cũng đi tới. Tiểu Đương ngươi không sao chứ?
Đúng vậy a, Tiểu Đương, bà ngươi vừa mới đánh ngươi nữa sao?
Ghê tởm, cái này giả mãi mãi quả thực là quá phận. Ta cũng là nói thế nào có thể động thủ đánh người đâu.
20.
Đại ma bọn hắn lúc này hết sức tức giận, bọn hắn nhìn thấy Tiểu Đương một mặt thương tâm ngồi dưới đất, còn tưởng rằng Giả Trương Thị đánh Tiểu Đương. Chỉ gặp Tiểu Đương lúc này chậm rãi, lắc đầu nói ra, mãi mãi ta không có đánh ta, chỉ là nàng lúc này muốn đi Tiểu Di bọn hắn bên kia nháo sự. Tiểu Đương hai mắt tất cả đều là lo lắng.
Cái này 13.
Đại ma bọn hắn nghe đến đó trong lúc nhất thời không biết nên thế nào xử lý ha.
Việc này cũng không tốt xử lý.
Dù sao liền tại bọn hắn lo lắng lúc này lúc, tứ hợp viện người kia đã bắt đầu tại xếp hàng cho Lão Lương gia treo tiền biếu. Mới đầu Lão Lương gia nhìn thấy 95 hảo tứ hợp viện người thành quần kết đội tới, còn muốn đuổi bọn hắn đi, kết quả nhìn những này ra hỏa thế mà tại treo tiền biếu, cũng không tốt nói cái gì. Mà lúc này người trong viện này thì đầy mắt tò mò nhìn về phía 95 hảo tứ hợp viện những người này. Không nghĩ tới những này ra hỏa thế mà còn tới treo tiền biếu.
Đúng vậy a, ta vốn cho là bọn hắn sẽ đến mà chơi.
Xem ra bọn hắn vẫn là biết muốn mặt.
Không sai không sai, ta còn muốn lấy giúp Lão Lương gia bọn hắn đuổi đi những này ra hỏa, hiện tại xem ra cũng không cần.
21. Đám người nói. Mà bọn hắn nói cũng truyền đến 95 hảo tứ hợp viện một số người trong hai, đối với cái này bọn hắn móc méo miệng đồng thời còn có mấy cái bác gái tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng nói đến đây chuyện.
May mà chúng ta chuẩn bị một chút tiền biếu.
Đúng vậy a, không phải nói hôm nay có thể ăn không thành cái này đến hội.
Đúng rồi, Giả Trương Thị đâu?
Vừa vặn giống cũng thấy được nàng thân ảnh.
Ở bên kia.
20. Đây là có người chỉ Giả Trương Thị phương hướng. Chỉ gặp Giả Trương Thị lúc này hai tay chắp sau lưng đã đi vào sát vách trong viện. Mà lúc này một cái khác viện tử người cũng chú ý tới Giả Trương Thị cái này không có treo tiền biếu người. Thế là bọn hắn lúc này đều hướng Giả Trương Thị bên này chậm rãi di động.
Giả Trương Thị ngươi treo tiền biếu sao?
Đúng vậy a, là ngươi cũng đừng nghĩ đến mặt chơi.
Không sai không sai, người ta đại hỷ sự ngươi thân là hàng xóm láng giềng, không đưa điểm tiền biếu thích hợp sao?
Nói có lý.
19.
Chỉ gặp bọn họ cái này tứ hợp viện người, ngươi một câu ta một câu nói, đồng thời trên con mắt xuống dưới đánh giá Giả Trương Thị ở trong lòng hồi ức Giả Trương Thị vừa mới có hay không treo tiền biếu. Chỉ gặp Giả Trương Thị mặt dạn mày dày chậm rãi nói ra, ta đương nhiên treo. Nhưng mà nàng tiếng nói vừa dứt, 95 hảo tứ hợp viện bác gái nhóm lúc này đều toàn bộ nở nụ cười.
Ha ha ha.
Mặc dù bọn hắn không có trực tiếp tiếp Giả Trương Thị ngắn, nhưng là bọn hắn nụ cười giễu cợt đã nói cho đám người Giả Trương Thị căn bản không có treo tiền biếu. Giả Trương Thị lúc này khí sắc mặt đều đỏ bắt đầu.
Các ngươi những này đáng chết vương bắt đản ý gì?
Giả Trương Thị chỉ vào 95 hảo tứ hợp viện những này bác gái nhóm chỗ thủng liền mắng. Nhưng mà đám người chỉ là đứng tại chỗ nhún vai.
Chương 812.
Giả Trương Thị bị đuổi đi.
Chương 812. Giả Trương Thị bị đuổi đi, 14.
Giả Trương Thị chúng ta thế nào rồi?
Chúng ta chỉ là cười cười, chẳng lẽ không cho phép sao?
Chính là a, đầu nào pháp luật quy định không khiến người ta cười.
Nói rất đúng, ta chính là thích cười, thế nào rồi?
Không sai không sai, ta thích cười, ngươi đến cắn ta.
17.
Mọi người lúc này khiêu khích nhìn về phía Giả Trương Thị. Mà lúc này cùng Lương ra một cái tứ hợp viện người đều nhíu mày. Bọn hắn mặt đen lên nhìn về phía Giả Trương Thị.
Giả Trương Thị ngươi không có treo tiền biếu liền đến nhà khác ăn nhờ ở đậu không thích hợp a?
Chính là a, ngươi hoặc là hiện tại đi đi dạo tiền biếu, hoặc là hiện tại liền rời đi.
Không sai, hôm nay thế nhưng là người ta ngày đại hỷ, ngươi cũng đừng tới quấy rối.
Ngươi nếu là quấy rối, cũng đừng trách chúng ta đối ngươi không khách khí.
17.
Mọi người lúc này đều hung hăng trừng mắt về phía Giả Trương Thị. Thời gian Giả Trương Thị hai tay chống nạnh nhìn xem bọn hắn nói ra, lão Lương tiểu nhi tử cưới chính là con dâu ta phụ đường muội, thế nào ta còn tới ghê gớm sao?
Ngươi 10.
Mọi người nhìn tên ngốc này sắc mặt không khỏi đen bắt đầu. Mà lúc này liền 95 hảo tứ hợp viện những người kia không giống nhìn nhau đồng dạng.
Giả Trương Thị lời nói này xác thực cũng đối ha.
Thế nhưng là vậy cũng hẳn là Tần Hoài Như đến, nhốt nàng cái gì chuyện?
Chính là Tần Kinh Như cùng Giả Trương Thị lại không có cái gì huyết mạch quan hệ,
liền không nên nhường nàng đến ăn nhờ ở đâu.
17.
Lúc này 95 hảo tứ hợp viện người nói chuyện dần dần lớn tiếng bắt đầu, đương nhiên thanh em vẫn là không chế đến nhất định phạm vi. Vừa vặn nhường lão Lương ra tứ hợp viện người nghe được mà không nhường Giả Trương Thị nghe được. Cái này tứ hợp viện người nghe được 95 hảo tứ hợp viện tiếng người sau, ánh mắt lập tức phát sáng lên.
Giả Trương Thị con trai của ngươi nàng dâu đều không đến, ngươi thế nào có ý tốt đến?
Nói là Tần Kinh Như cùng ngươi cũng không phải cái gì thân thích, chỉ có điều cùng ngươi con dâu là đường muội mà thôi.
Nghiêm khắc tới nói, ngươi cùng người ta quan hệ gì đều không có.
Ai nói không phải à, mà lại người khác tới kết hôn ngươi thế mà chạy tới náo sự, có ý tốt sao?
17.
Lúc này mọi người ngươi một câu ta vẫn luôn chỉ trích lấy Giả Trương Thị.
Thanh âm rất nhanh hấp dẫn đến Lão Lương.
Lão Lương gặp mọi người tập hợp một chỗ, còn tưởng rằng ra cái gì chuyện gấp bận bịu chạy tới.
Các vị ra cái gì chuyện a?
Lão Lương lúc này ánh mắt bên trong có một tia gấp gáp. Con trai mình đã đi đón mình con dâu, không được bao lâu liền muốn trở về, vạn nhất nơi này náo động lên một ít chuyện, đem hôn lễ làm rối loạn, coi như phiền toái.
Lão Lương ngươi tới vừa vặn cái này Giả Trương Thị đến náo sự.
Chính là a, cái gì cũng không có cầm tay không liền muốn chạy vào ăn nhờ ở đâu.
Không sai không sai, nhường hắn đi treo cái tiền biếu, hắn còn gạt người nói hắn đã treo.
Đơn giản không muốn mặt.
17.
Mọi người lúc này chỉ vào Giả Trương Thị chửi.
Lão Lương nghe xong sau trên mặt cũng có được một tia không bỏ.
Nhìn về phía Giả Trương Thị ánh mắt có một tia phức tạp.
Chỉ có điều cân nhắc đến Giả Trương Thị cùng Tần Kinh Như quan hệ, hắn không có nghiêm túc nói cái gì.
Theo sau hắn bị trên mặt nụ cười nhìn về phía trong viện hàng xóm.
Đa tạ các vị.
chuyện nơi đây liền giao cho ta tới đi, mọi người đi trước một bên nghỉ ngơi một chút đi, chờ tân nương tử tiếp trở về, liền có thể khai tiệc. Lão Lương lúc này mỉm cười trước đem mọi người chi đi, đám người cũng xem hiểu, lão Lương không muốn đem chuyện làm lớn chuyện, thế là đều nhao nhao nhẹ gật đầu. Theo sau liền riêng phần mình quay người rời đi. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều tại cách đó không xa nhìn xem bên này. Mà lão Lương nhìn về phía Giả Trương thị lúc thở dài một hơi. Ta nói Giả Trương thị, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nhà chúng ta cũng không có đắc tội ngươi đi. Lão Lương nhìn về phía Giả Trương thị thường có lấy một tia bất mãn. Tay không đến ăn nhờ ở đậu, còn kém chút dẫn xuất chuyện tới. Lão Lương, chúng ta ngày sau thế nhưng là thân thích, có cần phải nói chuyện như thế nghiêm túc sao? Tần Kinh Như cùng nhà chúng ta quan hệ cũng không. Giả Trương thị lúc này hai tay chống nạnh nói, có Tần Kinh Như cái tầng quan hệ này, hắn nghĩ đến ngày sau thỉnh thoảng đến lão Lương bên này đánh một chút gió thu. Không giống như ba. Ngươi đang nói cái gì chê cười? Ta ông thông gia bà thông gia bọn hắn đến ở đều là nhà khách. Các ngươi quan hệ nếu là không giống như, thế nào không đem bọn hắn để ở nhà ở a? Lão Lương lúc này trực tiếp về đối tới. Mà trong tứ hợp viện người, lúc này cũng nhịn không được nở nụ cười. Giả Trương thị lần này bị đánh mặt a. Ta cũng là nói nghe 95 hào tứ hợp viện người nói, hắn lúc ấy căn bản lưu đều không có lưu Tần Kinh Như phụ mẫu. Đúng vậy a, thân thích tới cửa cũng không lưu lại túc, cái gì người đâu. Hiện tại hối hận đi. 17. Lúc này cùng lão Lương một cái tứ hợp viện người đều cười, nhìn xem Giả Trương thị. Mà 95 hào tứ hợp viện người khỏe miệng cũng đều treo đầy đủ cười. Ha ha, hiện tại Giả Trương thị lúng túng đi. Lúc ấy chỉ lo thu người ta lễ, không muốn lấy lưu người ta ở một đêm bên trên. Hiện tại ba đánh mặt. Ai nói không phải, chỉ có điều ta cảm thấy hắn cái này ra mặt dày chắc chắn sẽ không như thế thiện làm bỏ qua. 17. Lúc này 95 hào tứ hợp viện người hai mắt nhìn chăm chú. Căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn đến xem, Giả Trương thị phía sau chắc chắn sẽ không liền như thế trở về. Như cùng hắn nhóm suy nghĩ, Giả Trương thị lúc này mặt không đỏ tim không đập, chậm rãi nói ra, ta lưu lại, bọn hắn chê chúng ta nhà hoàn cảnh không tốt, muốn đi nhà khách ở. Đám người nghe được Giả Trương thị trả đũa, từng cái đều một mặt ghét bỏ. Tốt ra hỏa, không nghĩ tới cái này Giả Trương thị thật có một tay. Ai nói không phải, ta thật không nghĩ tới hắn thế mà lại tìm lý do trả đũa. Thật sự là để cho ta cảm thấy một tia rung động. Thế mà còn cho Tần Kinh Như phụ mẫu cài lên một cái mũ. 17. Biết chân tướng sự tình người, lúc này đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía Giả Trương thị tên ngốc này. Bọn hắn thế nào đều không nghĩ tới, người này bạch chơi người ta không nợ ăn thì khô, hiện tại còn muốn cho người ta cài lên một cái ghét bỏ thân thích mũ. Mà lúc này lão Lương nghe được Giả Trương thị như thế nói mình thân ra, sắc mặt trong nháy mắt đen bắt đầu. Giả Trương thị ngươi cũng là như thế bó lớn nghiên kỷ người, nói chuyện liền không có một cá biệt cửa sao? Người ta đến cùng là vì cái gì không ở đây ngươi nhà ở, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Nhà chúng ta không chào đón ngươi, ngươi đi thẳng về đi, đừng đem chuyện làm đến cuối cùng nhất, ai cũng không dễ nhìn. Lão Lương lúc này cũng mất kiên nhẫn, trực tiếp phất tay nhường hắn lăn. Mà lúc này trong viện mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng chàng trai trẻ tử cũng ăn ý đi tới lão Lương phía sau. Thân là hàng xóm, bọn hắn biết nên bọn hắn ra sân. Các ngươi năm, các ngươi tám. Giả Trương thị nhìn thấy lão Lương nếu dám mình đi tức giận đến sắc mặt đều đỏ bắt đầu. Lão Lương giữa chúng ta thế nhưng là thân thích à, ngươi nếu là dạng này, ta cần phải cùng Tần Kinh Như hảo hảo nói nói. Đến lúc đó ngươi chín. Giả Trương thị nói còn chưa kịp nói xong cũng bị lão Lương cắt đứt. Ai cùng ngươi là thân thích a? Nhanh lên cút đi. Nếu ngươi không đi, ta nhưng để cho người đem ngươi ném ra. Lão Lương lúc này mặt đen lên hù dọa lấy Giả Trương thị. Hắn đương nhiên không muốn lấy để cho người động thủ, dù sao đây chính là con trai mình, kết hôn một ngày, hắn không muốn đem chuyện lên náo quá xấu hổ, đương nhiên Giả Trương thị nếu là không hiểu chuyện, hắn cũng không chiếu cố được như vậy nhiều. Dù sao lúc này lão Lương phía sau mấy người trẻ tuổi hoạt động một chút ngón tay. Giả bác gái, ngươi vẫn là mình ra ngoài đi. Chính là a, chúng ta những này chàng trai trẻ tử động thủ cũng không có nhẹ không có nặng, đến lúc đó làm bị thương ngươi coi như không xong. Đúng thế, bác gái vẫn là mình đi về nhà nghỉ ngơi đi. Dạng này ngươi tốt ta tốt, tất cả mọi người tốt. 17. Lúc này chàng trai trẻ tử nhóm cười ôi ôi đi lên phía trước. Giả Trương thị thấy thế cũng chỉ có thể cắn răng, hung tợn nhìn lão Lương một chút, sau đó liền rời đi tứ hợp viện. Trở về 95 hào tứ hợp viện đi. Lão Lương thấy thế lúc này trên mặt nụ cười, từ quần áo trong túi móc ra mấy cái hồng bao. Từng cái nhét vào lúc này đứng ra chàng trai trẻ tử nhóm trong tay. Mấy người các ngươi tiểu tử, lần này cảm ơn nhiều các ngươi. Những này hồng bao các ngươi có thể chiếm được nhận lấy. Lão Lương cười nói. Mà vừa mới đứng ra mấy người trẻ tuổi kia cũng không có từ chối, cười ôi ôi nhận lấy. Lương thúc, vậy cái này hồng bao chúng ta liền nhận. Đúng vậy a, đúng vậy à, chờ một chút chúng ta đi nhìn chằm chằm giá hỏa kia sẽ không để cho hắn tới quấy rối. Không sai, Lương thúc chờ một chút nhất sơn chuyện ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không cho Giả Trương thị cơ hội tới quấy rối. Đúng đúng đúng, ngươi muốn nói ngươi yên tâm 120%. 18. Lúc này mấy cái chàng trai trẻ tử đem hồng bao nhận lấy sau vỗ vỗ lồng ngực. Theo sau liền đi cửa viện nhìn chằm chằm Giả Trương thị. Chỉ cần Giả Trương thị dám đến, bọn hắn liền dám đem Giả Trương thị một lần nữa nhét về nhà nàng đi. Mà lúc này lão Lương trên mặt cười nở hoa. Giải quyết Giả Trương thị chuyện này, hắn cũng yên lòng. Mà người trong viện cũng đối mấy cái này chàng trai trẻ tử đánh giá 10 phần cao. Ai, đến cùng là chúng ta trong viện hải tử hiểu chuyện a. Đúng vậy à, nhìn vừa mới đều không có người để bọn hắn liền tự mình đứng ra đi giúp lão Lương chỗ dựa. Ai nói không phải, mà lại hiện tại hỗ trợ nhìn chằm chằm Giả Trương thị cho lão Lương giải quyết sau chú ý chi lo a. Không sai không sai, đều là thật nhỏ hỏa. 19. Lúc này mấy cái kia tuổi trẻ chàng trai trẻ tử người nhà lưng đều ưỡn đến mức so người bên ngoài thẳng một điểm. Trên mặt càng là treo đầy nụ cười. Mà một bên 95 hào tứ hợp viện người thấy thế, cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Mấy cái này chàng trai trẻ tử không tệ. Đúng vậy a, có thể ép Giả Trương thị một đầu.
Quả nhiên giả Trương thị tên ngốc này cũng chỉ dám ở chúng ta 95 hào trong tứ hợp viện hoành một chút, vừa gặp phải người ngoài lại không được. Nói không sai, điển hình gia đình bạo ngược. 21. Lúc này 95 hào tứ hợp viện trong lòng người cũng nghĩ đến quay đầu muốn hay không học tập bọn hắn dạng này đến cả một chút. Nhưng giả Trương thị biết bọn hắn mọi người cũng đều không phải dễ chơi. Mà lúc này Diêm phụ quý người một nhà cười nhìn lấy một màn này. Giả Trương thị lần này nhưng thua thiệt lớn. Chính là a, lão Lương gia chuẩn bị như thế nhiều thịt đồ ăn, hắn không kịp ăn. Hơn nữa còn trên cơ bản đem lão Lương gia cho đắc tội xong. Lại nói đợi chút nữa Tần Hoài như tới, chẳng phải là muốn tức chết. 19. Diêm phụ quý người một nhà lúc này nghĩ đến còn muốn buổi sáng ban, Tần Hoài như lập tức đều nóng lên. Lúc đầu hôm nay là hắn đường muội kết hôn thời gian, hắn chờ một chút có thể thật cao hứng tới ăn tiệc bữa tiệc, kết quả mình bà mẹ đi đem mật đường công công bọn hắn chọc tức sắc mặt đều biến thành đen. Mà Diêm phụ quý bọn người cũng làm cho một bên người đều nghe thấy được. Bọn hắn nghe vậy cũng sửng sốt một chút. Theo sau liền lắc đầu. Chương 813. Mâu thuẫn. Chương 813. Mâu thuẫn, 14. Tần Hoài như người này thật sự là khổ tám đời. Đúng vậy à, có suy nghĩ như thế một cái bà, sau này chuyện phiền toái sợ là không ít nha. Ai nói không phải a, mà lại giả Trương thị tên ngốc này bệnh cũng đủ cứng. Ra như thế nhiều lần chuyện, cứ thế mà vẫn là về tới trong tứ hợp viện. 17. Lúc này đám người móp méo miệng. Bọn hắn bao nhiêu hy vọng giả Trương thị có thể càng giống như Hứa Đại Mậu chết ở bên ngoài. Dạng này thế giới đều biết thanh tịnh. Các ngươi nói giả Trương thị có phải hay không có chút vấn đề a? Mệnh của hắn thế nào như thế cứng rắn đâu? Lúc này có người đè thấp thanh tuyến, đối chung quanh một người nói. 95 hào tứ hợp viện người thấy thế sau đều bốn phía nhìn một chút, gặp ngoại trừ bọn hắn bên ngoài viện không có người khác sau liền nhỏ giọng thảo luận bắt đầu. Chiếu ta nói, cái này giả Trương thị hơn phân nửa là khắc chồng khắc tử mệnh. Chính là a, người giống lão giả còn có giả Đông Húc, tuổi còn trẻ đều đi a, nàng cao tuổi rồi, thí sự không có. Đúng vậy a, ngươi nghĩ Hứa Đại Mậu cái kia tuổi trẻ chàng trai trẻ tự suy nghĩ nông trường cải tạo liền chết, mà giả Trương thị nàng trở về vẫn là như thế cái bộ dáng. Ai nói không phải a, chỉ là so di vãng người điểm, còn lại cái gì cũng không thay đổi, nhảy nhót tương mừng. 17. Đám người ngươi một câu ta một câu nói, bọn hắn như thế một đơn giản phân tích phát hiện giả Trương thị quả thật có chút quá vận mệnh, đồng thời bọn hắn cũng lo lắng, giả Trương thị mệnh như thế cứng rắn, có thể hay không ảnh hưởng đến bọn hắn. Dù sao giả Trương thị nhi tử cùng nam nhân đều bị hắn cho khắt chết rồi. Giả Trương thị người này sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta a? Hẳn là sẽ không, dù sao chúng ta đều ở chung được vài chục năm, cũng không nói ra cái gì đại sự a. Vậy là tốt rồi, ta nhưng sợ hãi vô cùng. Không sai không sai, nhưng là các ngươi nói có thể hay không ảnh hưởng đến Tần Hoài Như a, dù sao Tần Hoài Như cùng hắn thế nhưng là người một nhà a. 17. Lúc này có người chậm rãi nói, đám người giờ phút này đều lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì. Cái này 12. Trong bọn họ tâm cảm thấy nhất định sẽ có ảnh hưởng. Liên tại bọn hắn nhỏ giọng buồn bực thời điểm, lúc này Diêm phụ quý tò mò nhìn lại. Các ngươi ở nơi đó nói cái gì đâu? Có cái gì chuyện sao? Diêm phụ quý đầy mắt tò mò hỏi đến đám người. Mọi người thấy thế lập tức đem bọn hắn vừa mới ngờ vực vô căn cứ nói cho Diêm phụ quý. Diêm phụ quý vừa nghe đến chuyện này, trong lòng cũng bồn chồn, nhưng hắn trên mặt nhưng không có cái gì biến hóa, ngược lại còn thuyết phục bọn hắn. Tốt tốt, đều đừng ở thảo luận chuyện như vậy, vạn nhất truyền ra ngoài, đây chính là một cái đại phiền toái. Mặc dù Diêm phụ quý ngoài miệng đang nói chuyện này, còn nhường mọi người không nên tin, nhưng là nội tâm của hắn cũng rất tò mò, thậm chí cũng có một tia lo lắng. Thế là hắn cau mày về tới người nhà mình bên người. Lao đầu tử, ngươi đây là thế nào rồi? Ra cái gì chuyện? Bọn hắn nói gì? Đúng vậy a đi, thế nào cảm giác ngươi sắc mặt cũng thay đổi một chút? Chẳng lẽ là có cái gì không tốt chuyện phát sinh? 17. Lúc này Tam đại mụ cùng Diêm giải thành bọn người đầy mắt tò mò nhìn về phía Diêm phụ quý, ánh mắt bên trong tất cả đều là nghi hoặc. Không có cái gì. Diêm phụ quý rất nhanh điều chỉnh, tới khoát tay áo. Mà lúc này Lương Nhất Sơn đã mang người đi tới Tần Kinh Như trong nhà chuẩn bị tiếp đi Tần Kinh Như. Tần Kinh Như phụ mẫu lúc này trong mắt có chút ngậm lấy một tia lệ quang. Nuôi nhiều năm nữ nhi, bây giờ phải lập gia đình. Ngươi nhìn Tần Kinh Như phụ mẫu lúc này đều muốn khóc lên. Hạ, cái này đều không bình thường, dù sao như thế nhiều năm, bây giờ phải lập gia đình, ai trong lòng có thể tiếp nhận a? Chính là a, chỉ là còn tốt gả chính là tứ cựu thành bên trong. Không sai không sai, người ta thế nhưng là đi hưởng phúc. 17. Tất cả mọi người sẽ nói, theo sau liền có mấy cái bác gái đi vào Tần Kinh Như phụ mẫu bên người khuyên lớn bọn hắn, an ủi bọn hắn. Lúc này Lương Nhất Sơn cùng Tần Kinh Như hai người tới hai người bọn họ trước mặt quỳ xuống. Lương Nhất Sơn cho hai người làm cam đoan, ngày sau biết hảo hảo đối đãi Tần Kinh Như, theo sau liền dẫn Tần Kinh Như hướng tứ cựu thành đổi đến. Mà Tần Hoài Như phụ mẫu lúc này cũng tới đến Tần Kinh Như bên người an ủi bọn hắn. Tốt tốt, không có chuyện gì. Nữ nhi của ta cũng tại tứ cựu thành, các nàng hai tỷ muội nằm cạnh như thế gần, đến lúc đó biết lẫn nhau chiếu cố. Chính là a, mà lại người ta lão Lương gia nhìn xem cũng thật không tệ, không cần lo lắng. 17. Tần Hoài Như phụ mẫu tại lúc này khuyên lớn Tần Kinh Như phụ mẫu. Thôn dân chung quanh cũng nhao nhao mở miệng. Rất nhanh, Tần Kinh Như phụ mẫu liền tại bọn hắn khuyên bảo bình phục tới. Mà thời gian phi tốc trôi qua, rất mau tới đến trưa. Tần Hoài Như lúc này giúp xong chuyện gấp vội vã chạy tới lão Lương gia bên này. Làm nàng tiến tứ hợp viện liền lập tức hỏi đến nàng đường muội, bọn hắn nhận được sao? Tần Hoài Như ngươi đã đến, ngươi đường muội còn không có tiếp vào đâu. Đúng vậy a, chỉ là hẳn là cũng nhanh. Không sai không sai, chỉ có điều ngươi lúc này cần phải đi khuyên một chút ngươi bà, nhường nàng đừng đến gây chuyện. Đúng vậy a, hôm nay thế nhưng là ngươi đường muội tốt đẹp thời gian, tuyệt đối đừng nhường hắn đến gây sự a. 17. 95 hào tứ hợp viện người lúc này lập tức mở miệng đối Tần Hoài Như nói, đồng thời cũng mang theo một tia ăn dưa ánh mắt. Tần Hoài Như nghe đám người nói sau nhướng mày. Ta bà nàng muốn tới náo sự.
Nàng đầu óc có bệnh sao? Thời gian này đến náo cái gì chuyện? Lúc này Tần Hoài Như cũng không nhịn được tức giận. Giả Trương Thị bình thường ở nhà cùng hắn hai cái náo còn chưa tính, loại thời điểm này thế nào có thể tới cho người khác tăng thêm phiền phức. Nàng lập tức hỏi thăm đám người xảy ra cái gì chuyện. Chuyện là như thế này, người bà nàng 11, 95 hào tứ hợp viện người ngươi một câu ta một câu, đem chuyện mới vừa rồi đơn giản cho Tần Hoài Như nói một lần. Nghe được mọi người giảng nói sau, Tần Hoài Như trên mặt tất cả đều là chán ghét. Nàng 13. Tần Hoài Như muốn mắng chửi người, nhưng nghĩ tới kia là mình bà, như thế nhiều người tại cũng không tốt trực tiếp mắng, chỉ có thể thở phì phò hướng 95 hào tứ hợp viện mà đi. Mọi người thấy một màn này cũng không khỏi nở nụ cười. Hiện tại tốt, Tần Hoài Như hẳn là muốn đi gây sự với Giả Trương Thị. Đúng vậy a, Tần Hoài Như ta đều muốn bị tức nổ tung. Có Tần Hoài Như làm, Giả Trương Thị hẳn là sẽ không đến gây sự nhi. Coi như Giả Trương Thị nghĩ đến cũng không cách nào, không thấy được cổng mấy cái kia chàng trai trẻ từ mắt lom lom nhìn chằm chằm chúng ta cửa tứ hợp viện. Không sai không sai, chỉ cần Giả Trương Thị dám mạo hiểm đầu, bọn hắn liền phải tiến lên đem nó một lần nữa nhét vào. 17. Mọi người nói liền phá lên cười. Mà bọn hắn bản viện người thì lắc đầu. Giả Trương Thị người này a, sớm muộn có một ngày phải đem Tần Hoài Như cho tức chết. Ta cũng là nói như vậy bó lớn tuổi rồi, liền không thể bất lo điểm, cho người thân ít gây điểm phiền phức sao? Nói giỡn, nếu là Giả Trương Thị biết cho nhi nữ bất lo, vậy hắn cũng không phải là Giả Trương Thị. Ta cũng là nói, Giả Trương Thị người kia đầy mắt chỉ có chính hắn, ở đâu ra cái gì con cái? 17. Đám người không khỏi nghĩ đến xong việc sau đối đãi tiểu đương thái độ. Từ khi con trai của nàng còn có hắn cháu trai một cái chết một cái tại Đại Tây Bắc, đi sau Giả Trương Thị đối đãi tiểu đương thái độ liền càng ngày càng kém. Căn bản không có cầm nàng làm mình cháu gái ruột đối đãi. Các ngươi nói nếu là ngày sau Tần Hoài Như không cho nàng dưỡng lao, nàng làm sao xử lý? Giao trộn, đến lúc đó nhiều lắm là nhường văn phòng đường phố hỗ trợ chăm sóc một chút chứ sao? Sau đó lại cho hắn cái năm bảo đảm hộ. Cái kia còn tiện nghi nàng đâu? 17. Mọi người lúc này trêu ghẹo nói, theo bọn hắn nghĩ, Giả Trương Thị căn bản không xứng với năm bảo hộ. Lúc này Tần Hoài Như về tới 95 hào tứ hợp viện, nàng thở phì phò vọt vào trong viện. Vừa mới tiến viện tử đã nhìn thấy mình nữ nhi đang cùng đại ma bọn hắn một bên chơi. Mụ mụ ngươi trở về rồi. Tiểu đương nhìn thấy mẹ của mình trở về sau, trên mặt cười nở hoa. Lúc này Lý Hạo trên mặt nộ khí lập tức biến mất, nở một nụ cười. Sau đó khẽ gật đầu, theo sau liền hỏi đến tiểu đương bà ngươi đâu? Lúc này tiểu đương yếu ớt chỉ nhà mình phương hướng. Theo sau Tần Hoài Như sờ lên tiểu đương liền thở phì phò hướng trong phòng đi. Tiểu đương, ta thế nào cảm giác mụ mụ ngươi giống như bộ dáng rất tức giận a? Đúng vậy a, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy cảm giác giống như là muốn đánh người đồng dạng. Bà ngươi sẽ không phải là làm cái gì để ngươi mụ mụ rất tức giận chuyện a? Có phải hay không là vừa mới tiểu đương mãi mãi đi sắt vách viện tử chọc cái gì họa? 17. Lúc này đại ma bọn hắn đều hết sức tò mò. Tiểu đương giờ phút này lắc đầu biểu thị nàng cũng không biết. Thế là bọn hắn năm người liếc nhìn nhau, theo sau liền dự định chạy đến sắt vách đi hỏi một chút xảy ra cái gì chuyện. Khi bọn hắn năm người sau khi đi, lúc này Tần Hoài Như cũng trở về đến nhà bên trong. Giả Trương Thị nhìn thấy Tần Hoài Như trở về, lập tức đứng lên nói ra, "Tần Hoài Như ta kể cho ngươi chín." Nhưng mà nàng nói còn chưa kịp nói xong cũng bị Tần Hoài Như cắt đứt. "Mẹ ngươi chạy đến sắt vách đi náo cái gì? Ta đường muội còn không có gả tới, ngươi liền tại bọn hắn nhà đi náo một chuyến ngươi để cho ta đường muội phía sau làm sao đây?" Tần Hoài Như lúc này hết sức tức giận. Mình không thể đến giúp đường muội coi như xong, kết quả mình bà mẹ còn chạy tới nhà mình đường muội nhà chồng náo sự, đây coi là cái gì? "Ngươi năm, ngươi bảy." Giả Trương Thị nhìn thấy Tần Hoài Như như thế khí thế hung hăng nói mình, con mắt đều biến lớn mấy phần. Theo sau Tần Hoài Như không ngừng đang nói Giả Trương Thị thanh âm càng lúc càng lớn. Liên đệ Triệu Đông Thăng cùng Nam Dịch bọn hắn người đều đi ra phía ngoài. Thốt ra hỏa, Tần Hoài Như có phải hay không bạo phát? Ta liền biết có một ngày này. Hai người bọn họ mẹ chồng nàng dâu sẽ không ở bên trong đánh nhau a. Muốn hay không đi cản một chút? 17. Lúc này Tôn Thiện Thiện cùng Tôn Mẫu hai người nói, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Đông Thăng. Triệu Đông Thăng nói ra, trước chờ một cái đi, bọn hắn hẳn là còn không có đánh nhau, chờ bọn hắn đánh nhau chúng ta lại đi can ngăn đi. Triệu Đông Thăng nghĩ thầm thật muốn đánh đi lên, trước hết để cho Tần Hoài Như đánh một chút Giả Trương Thị lại nói. Mà một bên Nam Dịch cùng vợ hắn cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Hai nhà người ngay tại bên ngoài xem kịch. Nhưng mà chuyện cũng không có giống bọn hắn tưởng tượng như thế đánh nhau, Giả Trương Thị lúc này nhìn thấy Tần Hoài Như về sau cuồng loạn dáng vẻ cũng sợ hãi. Nàng lo lắng cho mình người con dâu này biết đi đường hay là không nuôi mình. Ta sau này sẽ không đi sát vách, không đi tìm lương gia. Giả Trương Thị nghĩ thầm, dù sao sát vách lao lương gia cũng không lớn thích mình, khẳng định chiếm không được tiện nghi, dứt khoát như chính mình con dâu hứa hẹn một chút, ổn định lại hắn. "Tốt, lần này ta liền tin ngươi, nếu như ngươi thật đi, đến lúc đó ta liền cho văn phòng đường phố người nói đem ngươi đưa về quê quán đi." Tần Hoài Như một mặt nghiêm túc nói. Chương 814, khai tiệc, đoạn 3. Chương 814, khai tiệc, đoạn 3. 14. Giả Trương Thị nghe được sau trong lòng gọi là một cái khí, ánh mắt một nhìn về phía Tần Hoài Như. Trong lòng của hắn đang tại chửi ầm lên. Dưới cái nhìn của nàng, nếu như không phải mình nhi tử, Tần Hoài Như gia hỏa này chỉ có thể ở nông thôn tìm một người gả, căn bản sẽ không đi vào trong thành sinh hoạt. "Hừ." Tần Hoài Như hừ lạnh một tiếng sau liền quay người rời đi. Giả Trương Thị thấy được nàng sau khi đi liền miệng bên trong không ngừng mắng lấy Tần Hoài Như. Giả Trương Thị mắng nửa ngày sau mới chậm rãi ngậm miệng lại. Mà lúc này nàng nhìn thấy Triệu Đông Thăng bọn người đang nhìn nàng. Giả Trương Thị vừa định về đuổi đi qua, theo sau liền nghĩ đến Triệu Đông Thăng thu thập mình kia là vô cùng đơn giản, thế là muốn mắng chửi người, lập tức thu hồi đến miệng bên trong. Sau đó chạy chối chết. "Nhất đại gia, ta thế nào cảm giác Giả Trương Thị vừa mới có điểm giống mắng ngươi." Còn tốt nàng ngậm miệng bế được nhanh. "Ta cũng là nói, mắng chửi người nói cảm giác đều muốn từ bên miệng nói ra." 17.
Lúc này Nam Dịch hai người cười ôi ôi nhìn một chút quảng cáo cho thuê xe, mà Tôn Thiện Thiện cùng Tôn Mẫu hai người cũng miệng cười trộm. Ta chỉ có thể nói giả Trương Thị tính miễn cưỡng lớn một lần đầu óc. Nàng nếu là mắng ta, ta không phải đem nàng mắng cầu huyết lâm đầu không thể. Triệu Đông Thăng hắn cũng không phải cái gì loại lương thiện, người khác mắng hắn, hắn nhưng là biết về đối trở về. Nam Dịch bọn người nhận đồng, nhẹ gật đầu. Đúng rồi, nhà ngươi hài từ đâu? Đại Mao mấy người bọn hắn ở đâu a? Triệu Đông Thăng lúc này hỏi đến. Hắn vừa mới nhớ kỹ mấy cái kia hài tử còn tại trong viện chơi, thế nào hiện tại một chút liền nhìn không thấy người. Chỉ gặp Nam Dịch bọn hắn cũng lắc đầu. Không biết bọn hắn chạy đi đâu, hẳn là đi bên ngoài xem náo nhiệt đi đi. Dù sao hôm nay Tần Kinh Như bọn hắn kết hôn, rất náo nhiệt. Đúng vậy a, hôm nay bên ngoài nhưng náo nhiệt. Hài tử bọn hắn hơn phân nửa ở bên ngoài chơi. 17. Lúc này Nam Dịch hai người chậm rãi nói đối với Đại Mao bọn hắn Nam Dịch hai người vẫn là hết sức yên tâm, cũng không cho rằng bọn họ biết xông ra cái gì hòa tới. Triệu Đông Thăng cũng nhẹ gật đầu. Hai bên lúc này đều riêng phần mình đi về nhà. Mà cùng lúc đó Tần Kinh Như đã bị đón dâu đội ngũ nhận được Nam La cổ ngõ hẻm. Rất nhanh đội ngũ liền bị đám người phát hiện. Đến rồi, Tân Nương Tử cùng Tân Lang Quan đều tới. Ngươi nhìn Tân Nương Tử hôm nay ăn mặc thật là xinh đẹp. Đúng vậy, trai tài gái sắc. Ngày sau sinh ra nhỏ bảo bảo khẳng định nhìn rất đẹp. 17. Lúc này tất cả mọi người cười ôi ôi nói chúc phúc, không ngừng miệng trong miệng đụng tới. Cái này khiến Lão Lương nghe thấy được, khoe miệng đều nhanh cười nở hoa rồi. Lương gia thân thích lúc này cũng đầy là tò mò đánh giá Tần Kinh Như. Các ngươi đừng nói Nhất Sơn cái này cô vợ trẻ thật là xinh đẹp. Không sai, nhìn xem cũng thật đàng hoàng, lão Lương gia lần này lại cưới được một cái con dâu tốt nhi a. Nói rất đúng, người dáng dấp xinh đẹp, quay đầu ta có thể chiếm được tìm hắn, hỏi bọn họ một chút trong thôn còn có hay không cùng hắn xinh đẹp nữ hải. Ngươi là muốn cho nhà ngươi hải tử tìm một cái cô vợ trẻ ba. 17. Mọi người lúc này đều trêu ghẹo đồng thời, một chút trong nhà hải tử đến chấm dứt cưới niên kỷ nhãn thần đều phát sáng lên. Lúc này Tân Hoài Như cũng đi tới nhìn thấy mình đường muội nụ cười trên mặt tâm, cũng không khỏi đến hâm mộ đồng thời nhớ lại lúc trước mình vừa mới gả vào giả gia thời điểm, cũng là như thế hạnh phúc. Mà lúc này 95 hảo tứ hợp viện người cũng chú ý tới Tần Hoài Như. Ngươi cảm thấy Tần Hoài Như đây là hối hận vẫn là hối hận? Khẳng định là hối hận, nếu là hắn lúc trước không có đến giả gia đến, cũng không cần ăn như thế nhiều khổ. Ai nói không phải, lúc trước coi là đến giả gia là đến hưởng phúc, kết quả ai biết là nhảy vào một cái hang hổ. Không sai, đặc biệt là nàng nam nhân sau khi đi, cả một nhà đều đặt ở trên vai của hắn. 17. 95 hảo tứ hợp viện tiếng người ngữ bên trong còn có một tia đồng tình, chỉ là theo sau cũng rất nhanh liền biến mất. Dù sao Tần Hoài Như những năm này làm ra chuyện, cũng liền như vậy đi. Bởi vì Tân Nương Tử cùng Tân Lang còn đến, lúc này bầu không khí cũng càng thêm náo nhiệt đồng thời ngốc trụ làm đồ ăn mùi thơm cũng dần dần truyền ra. Thơm quá a, xem ra ngốc trụ yến hội đã chuẩn bị gần sắp xỉ. Không biết thời điểm nào khai tiệc. Cũng nhanh thôi, Tân Nương Tử bọn hắn đều đến. Có lẽ vậy, lần này ta có thể hảo hảo. 17. Lúc này 95 hảo, tứ hợp viện người sờ vớt sờ bụng của bọn hắn vì cái này đống nhiên yến hội, bọn hắn thế nhưng là đói bụng nhanh một ngày đâu. Mà bọn hắn bên này tràng cảnh cũng bị lão Lương bên này tứ hợp viện người nhìn thấy. Bọn hắn ánh mắt kinh bị, nhìn xem những người này. Không phải những này ra hỏa thế nào cùng đói bụng 7-8 ngày người đồng dạng. Ta cũng là nói, mặc dù người ta ngốc heo làm đồ ăn sắc thực hương, nhưng cũng không còn như lộ ra loại kia biểu lộ đi. Bọn hắn 95 hào tứ hợp viện chính là kỳ hoa đồ hạ. Nói có lý chờ một chút chúng ta cũng đừng ném chúng ta viện từ mặt. 17. Đám người giờ phút này đều nhận đồng nhẹ gật đầu. Nhưng mà bọn hắn đợi chút nữa liền sẽ hối hận. Không bao lâu yến hội liền muốn bắt đầu. Lúc này Diêm Phụ Quý nhìn về phía Diêm Giải Thành bọn người. Đợi chút nữa các ngươi riêng phần mình ngồi vào một cái trên mặt bàn đi, tuyệt đối đừng tiến đến một cái trên mặt bàn. Như vậy mọi người mới có thể ăn được nhiều điểm. Diêm Phụ Quý tính toán nhỏ nhặt đánh thế nhưng là phi thường vang. Thật nhiều lao ba ta đã biết. Cha ngươi yên tâm đi, ta đến lúc đó sẽ không cùng ngươi một cái bàn. Không sai. Vẫn là lao ba người thông minh a. 19. Diêm Giải Thành mấy cái Diêm Phụ Quý hải tử nhao nhao nhẹ gật đầu, mỗi người bọn họ khóa chặt một cái vị trí thích hợp. Một khi bắt đầu, đến lúc đó ta trực tiếp chạy tới. Mà lúc này 95 hảo tứ hợp viện người đều nghe được Diêm Phụ Quý, nhao nhao cảm thấy nói có mấy phần đạo lý. Chờ một chút chúng ta cứ dựa theo lão Nghiêm phương pháp này tới đi. Không sai, mọi người đều tự tìm vị trí. Tuyệt đối đừng tập hợp một chỗ ha. Đúng, hiện tại cũng phân phối xong, miễn cho chờ một chút xuất hiện mấy người ngồi vào cùng một cái trên mặt bàn. Được rồi, hiện tại bắt đầu đến phân đi. 19. Lúc này đột nhiên riêng phần mình phân phối xong vị trí, Ma Quyền sát trưởng liền đợi đến yến hội bắt đầu. Mà trong tứ hợp viện những người khác còn không biết cái gì tình huống, còn tại khinh bị nhìn về phía 95 hào tứ hợp viện người. Thật tình không biết chờ một chút bọn hắn liền muốn cho đám người học một khóa. Những này ra hỏa muốn làm cái gì quỷ a? Không biết, chỉ là hẳn là sẽ không phải dối. Mặc dù mọi người đều thèm thịt, nhưng cũng không cần thiết làm ra một bộ loại này thể không bỏ qua dáng vẻ đi. Ai nói không phải a, thật mất thể diện. 18. Lúc này bọn hắn còn tại dầu dĩ mặt mũi chuyện. Theo thời gian đi luyện tập, rất nhanh liền chuẩn bị xong, lão Lương đơn giản giảng hai câu sau liền ra hiệu mọi người tìm vị trí ngồi. Nhanh lên. Chúng ta ngồi ở đây đi. Vậy chúng ta nhà ngồi bàn này. 20. 95 hảo tứ hợp viện người, tách ra đều tự tìm một cái bàn ngồi. Người chung quanh nhìn thấy 95 hảo tứ hợp viện người không hiểu thấu đều riêng phần mình ngồi vào một bàn. Không có nhét chung một chỗ đều cảm thấy có một tia kỳ quái. Dĩ vãng ra ngoài ăn tiệc bữa tiệc, bọn hắn đều là người quen biết cùng tiến tới. Mà 95 hảo tứ hợp viện người lại ngược lại hành chi. Trong phòng bồi chơi Tần Kinh Như Tần Hoài Như đi tới sau nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng lập tức sáng tỏ. Nàng ăn ý đi tới một tòa, không có mình trong viện bên cạnh bàn ngồi xuống. Theo sau từng đạo đồ ăn liền đầu rơi tới. Vừa mới để lên bàn,
liền bị 95 hào tứ hợp viện người cho đoạt xong. Những người còn lại thì trợn tròn mắt, bọn hắn không nghĩ tới những người này thế mà động tác như thế nhanh, đồng thời lúc này có một ít người thông minh phát hiện không thích hợp. Ta dựa vào, ta đã hiểu. Ta cũng đã hiểu, bọn hắn đây là dự định một nhà một bàn một cái sân nhà a. Không phải đâu, như thế buồn nôn sao? Ta cũng là nói một điểm ranh giới cuối cùng đều không có a. Tốt tốt, nhanh đừng nói nữa, nhanh đoạt đồ ăn đi, không phải chờ một chút căn bản là ăn không được. 19. Người chung quanh lay bọn hắn lập tức sau này tất cả mọi người gia nhập đoạt món ăn trong hàng ngũ. Mang thức ăn lên người nhìn xem mọi người như thế gấp gáp ăn, cũng không khỏi bước nhanh hơn. Sợ mang thức ăn lên bên trên xong, trên mặt bàn liền không có thức ăn. Lão Lương thấy cảnh này, khoe miệng nhịn không được hơi nhúc nhích một chút. Trong lòng yên lặng đem 95 hảo tứ hợp viện người cho mắng một trận. Nhưng nghĩ tới những này gia hỏa chỉ là ăn có một chút nhanh, cũng không có dẫn xuất cái gì chuyện, hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Lúc này ở phía sau bận bịu ngốc chủ cũng chú ý tới tình huống bên này, nhìn thấy mọi người như thế thích ăn mình đồ ăn, khoe miệng của hắn cũng không để lại, treo đầy nụ cười. Tần Kinh Như cùng Lương Nhất Sơn nhìn xem cảnh tượng này, hai người nhịn không được liếc nhau một cái. Những người này thật là bó tay rồi. Thật sự là không cách nào tưởng tượng ta Đường tỷ là thế nào cùng đám người này cùng một chỗ sinh sống như thế nhiều năm. Nói không sai, may mà chúng ta tứ hợp viện người cùng 95 hào tứ hợp viện người không giống. Không phải ta cũng phải sụp đổ. 19. Lương Nhất Sơn cùng Tần Kinh Như hai người, lúc này nhả ránh một chút. Theo cuối cùng nhất một món ăn dâng đủ. Mọi người cũng đều ăn đến đủ hài lòng. Quá sung sướng, ăn cho ăn bể bụng ta. Đúng vậy a, ba cái thịt đồ ăn so với năm rồi đều ăn đến dễ chịu. Chính là ăn có chút gấp, hương vị không có tốt nhất. 20. Lúc này 95 hào tứ hợp viện người đều nhịn không được dùng đầu lưỡi liếm môi một cái. Bọn hắn nói nhường đám người không khỏi liếc mắt. Ta dựa vào, bọn hắn thế mà còn nói hương vị không có thường đến. Cả đám đều cùng tùng cơm giống như. Ta cũng là nói nguyên bản định ở chỗ này ăn cơm trưa, trở về sẽ không ăn, ai mẹ hắn biết, căn bản chưa ăn no. Ta cũng là nói ăn lường dạng, căn bản đoạt không thắng bọn hắn. Từng cái đều cùng cái này ma quỷ đầu thai đồng dạng. 20. Lúc này người trong viện nhịn không được chửi bọn hắn. Dù sao lúc này ngốc heo cũng chuẩn bị ra ăn chút cơm, nhưng khi hắn ra nhìn thấy cái gì cũng không có, lập tức con mắt đều trừng lớn. Cái này 5. Cái này 7. Ngốc chủ hắn sợ ngây người. Hắn nhớ rõ ràng đồ ăn lên không bao lâu à, thế nào mình liền thả cái tạp dề thời gian, cái gì cũng không có. Mà lúc này mọi người thấy ngốc chủ ra, đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. 95 hảo tứ hợp viện người, lúc này đều mỉm cười nói với hắn. Chương 815. Tứ hợp viện người muốn đưa hải tử đi học chủ. Chương 815. Tứ hợp viện người muốn đưa hải tử đi học chủ. 14. Ngốc chủ, lần này hiến hội làm không tệ. Đúng vậy a, nhưng làm ta cho ăn sướng rồi. Không sai không sai, cảm giác mình bụng đều nhanh muốn chống đỡ nổ. Ai nói không phải a, vẫn là ngốc trụ tay người tốt. 17. Lúc này mọi người một bên dùng nhẹ tay nhẹ vớt ve bọn hắn bụng, một bên nói với ngốc trụ. Mà người còn lại lúc này cũng đồng ý nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn không có ăn no, nhưng là hương vị vẫn là thường đến ngốc trụ tay nghề cũng không tệ lắm. Nhất là trải qua như thế luyện nhiều tập rèn luyện sau, tay nghề của hắn nâng cao một bước. Ngày sau nhà ta thân thích nếu là chuẩn bị đem yến hội có thể chiếm được tiến cử lên ngốc trụ. Không sai không sai, ngu xuẩn, tay nghề này không thể trách. Cảm giác so trước đó trở nên tốt hơn rồi. Có thể là bởi vì làm nhiều hơn đi, ngày sau có thể chiếm được mời hắn làm yến hội. 17. Lúc này tất cả mọi người ngoài ý muốn nhìn về phía ngốc trụ. Nguyên bản bọn hắn cảm thấy ngốc trụ tay nghề cũng liền như vậy, không nghĩ tới ngốc trụ lại tăng lên không ít. Không chỉ là ngốc tay phải nghề tốt, người ta lão Lương già cũng hào phóng. Chính là à, nơi này chuẩn bị trọn vẹn ba cái thịt đồ ăn, nhà ai yến hội có thể có tiêu chuẩn này. Nói không sai, lão Lương gia thật là hào phóng a, làm người chính phái. Hại, lão Lương chính là loại người này, ngay thẳng vô cùng, như thế nhiều năm, vẫn luôn rất chiếu cố mọi người. 17. Mọi người lúc này không chỉ có khen lấy ngốc trụ, còn khen lấy lão Lương, cái này khiến lão Lương hết sức cao hứng. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người đang nói mình làm người rất tốt, khóe miệng đều nhanh cười nát. Trong lòng suy nghĩ đến lúc đó cho ngốc trụ bao một cái đại hồng bao. Mà ngốc trụ lúc này cũng thật cao hứng, như thế nhiều người công nhận tài nấu nướng của mình, phía sau tìm tự mình làm yến hội người khẳng định càng nhiều. Dạng này liền có thể kiếm tiền nhiều hơn. Bây giờ ngốc chủ cũng muốn tồn chút tiền đâu. Viện mồ côi những hải tử kia ngốc chủ cũng rất thích, nghĩ thầm có đôi khi chi tiêu tiền trợ giúp một chút những hải tử kia, đồng thời còn nghĩ đến tồn chút tiền lưu cho mình hai đứa bé ngày sau đọc sách dùng. Lúc này Diêm phụ quý người một nhà ăn xong ghé vào cùng một chỗ. Diêm phụ quý đắc ý sờ lấy bụng của mình, trên mặt cười nở hoa. Lần này hắn nhưng là kiếm đủ, mà còn chờ một chút lão Lương còn muốn cho hắn cho hồng bao. Lão đầu tử không nghĩ tới ngốc chủ tay nghề lại thay đổi tốt hơn, chờ ngày sau giải phóng kết hôn, ngươi có thể tìm hắn đến giúp đỡ làm yến hội a. Đúng vậy a cha, đến lúc đó ta kết hôn ngươi cần phải tìm ngốc chủ đến giúp đỡ. Đến lúc đó đi ra ngoài, người khác khích lệ mấy phần. 17. Tam đại mụ cùng Diêm Giải Phóng hai người lúc này nói, nhất là Diêm Giải Phóng, nhãn thần đều tỏa ánh sáng. Mà lúc này Diêm Giải Thành cùng Vu Lệ hai người đối mặt lực tâm lý khẽ lắc đầu. Người Diêm Giải Phóng hiện tại ngay cả cái công việc đều không có, đừng nói cô vợ trẻ. Chờ hắn kết hôn còn không biết là thời điểm nào. Cái này 7. Đến lúc đó rồi nói sau. Diêm phụ quý cao mày. Bây giờ ngốc trụ tay nghề như thế tốt, phía sau tìm ngốc trụ làm yến hội người khẳng định không ít. Chờ mình lao nhị kết hôn tìm ngốc trụ làm yến hội, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng để cho mình hoa tiền nhiều hơn mời ngốc chủ, làm yến hội nói trong lòng của hắn là mười phần không nguyện ý, nhất là nghĩ đến lão nhị hố trong nhà như vậy nhiều tiền. Đúng lúc này, lão Lương cười ôi ôi cầm một cái hồng bao đến đây. Lão Diêm lần này đa tạ ngươi, đây là đưa cho ngươi hồng bao. Lão Lương lúc này khỏe miệng treo đầy đủ cười, đem một cái gói ký hồng bao kín đáo đưa cho Diêm phụ quý. Hồng bao bên trong chứa 5 khối tiền, dư thừa là lão Lương ngoài định mức ký.
Hắn đối Tần Kinh Như hết sức hài lòng, cho nên liền nghĩ thầm cho thêm Diêm phụ quý bao điểm.
Tốt tốt tốt, đa tạ.
Diêm phụ quý tiếp nhận sờ một cái phát hiện hồng bao có chút dày. Trong lòng cảm thấy một tia kỳ quái, chỉ là nghĩ lại nghĩ đến rất có thể là lão lương không có cả tiền cho, thế là cho đều là từng phần hay là một mao tiền lẻ, thế là liền bỏ đi nghi ngờ trong lòng. Theo sau lão lương đi cho cái khác hỗ trợ, cùng ngốc trụ phát hồng bao. Diêm Giải Thành bọn người nhìn thấy lão lương vẻ mặt tươi cười đi hướng Ngu Xuẩn, ngươi là tràn ngập tò mò.
Cha, ngươi cảm thấy lão lương sẽ cho ngốc trụ bao nhiêu tiền a? Trước đó cha không phải cùng ngốc trụ thương lượng sao?
Là mấy khối tiền tới? Ta cảm thấy tình huống này hẳn là sẽ thêm một chút đi.
Đúng vậy à, dù sao cho lão lương kiếm bao lớn mặt mũi à, nếu đổi lại là ta hoặc nhiều hoặc ít cũng biết thêm một chút điểm.
17.
Cuối cùng nhất Diêm Giải Phóng, đưa tới mọi người ánh mắt khác thường. Nhất là Diêm Giải Thành cùng Vũ Lị hai người, bọn hắn căn bản không tin Diêm Giải Phóng sẽ như thế làm. Phải biết Diêm Giải Phóng, thế nhưng là thâm thụ Diêm phụ quý ảnh hưởng, đem thiết công kê bản sự học được cái tinh thông. Cho thêm bao nhiêu cũng việc không liên quan đến chúng ta liền mặc kệ. Chúng ta cũng đi về trước đi. Diêm phụ quý nhìn thấy 95 hảo tứ hợp viện người lúc này đều cười ôi ôi chuẩn bị đi, thế là cũng chuẩn bị rời đi. Chỉ là trước khi đi cho lương gia người lên tiếng chào hỏi, mới mang theo một nhà lao tiểu hướng 95 hảo tứ hợp viện mà đi. Mới vừa đi ra cái này tứ hợp viện 95 hảo tứ hợp viện những cái kia bác gái nhóm toàn bộ đều quay chung quanh đi qua.
Lao Diêm, lần này lão lương cho ngươi bao hết bao nhiêu hồng bao a?
Đúng vậy a, nói cho chúng ta một chút chứ sao?
Lần này lão lương như thế vui vẻ, nói không chừng cho ngươi tăng thêm tiền đâu.
Đây nhất định a.
Nhìn lão lương răng đều nhanh cười rơi mất, khẳng định không ít.
19.
Mọi người lúc này có một tia hối hận. Sớm biết bọn hắn liền đến tác hợp Tần Kinh Như cùng Lương Nhất Sơn. Vô ích nhường cái này tiện nghi cho Diêm phụ quý. Có thể Diêm phụ quý thế nào đem việc này đặt tới bên ngoài nói, thế là khoát tay áo, này chỗ nào nhiều nhà, trước đó thương lượng xong, ta thế nào có thể sẽ muốn thêm.
Kia cái gì ăn hơi nhiều, vừa vặn về trước đi uống một ngụm trà.
Diêm phụ quý lúc này tìm cái lý do, theo sau liền nhanh chóng hướng 95 hảo tứ hợp viện mà đi. Hắn thế nào có thể sẽ tại như thế nhiều người trước mặt hủy đi hồng bao.
Vạn nhất lão lương thật cho thêm hồng bao, đây chẳng phải là nhường mọi người đỏ mắt chính mình.
Diêm phụ quý đi. Nhưng những người khác còn chưa kịp đi, đám người nhao nhao quay chúng quanh đến Tam đại mụ bên người cùng Diêm Giải Thành bọn hắn bên cạnh.
Diêm bác gái ngươi đừng đi a, cùng chúng ta nói một chút chứ sao?
Đúng vậy a, đến cùng cầm bao nhiêu tiền a?
Chúng ta có chút tò mò a.
Không sai không sai, dù sao mọi người cũng sẽ không tìm các ngươi vay tiền làm cái gì.
Lời nói này đúng, nói cho chúng ta một chút đi, để cho mọi người chúng ta tất cả mọi người dính hỉ khí.
19.
Lúc này đám người khỏe miệng đều mang mỉm cười, sau đó nhìn một chút Tam đại mụ. Chỉ gặp Tam đại mụ lúc này chậm rãi khoát tay áo. Sau đó mỉm cười nói ra, hại có thể có bao nhiêu tiền?
Cái này cho chỉ là cái vui đầu, ai thật muốn cầm chuyện như vậy phát tài, đúng hay không?
Tam đại mụ, nhường đám người một trận xem thường.
Phải biết trước đó Diêm phụ quý thế nhưng là nghĩ đến thuận tiện làm bà mai.
Tam đại mụ tùy tiện ứng phó bọn hắn vài câu sau, liền dẫn mình em bé nhanh chóng rời đi. Mà đám người thì khinh bỉ nhìn về phía bọn hắn.
Thôi đi, không muốn nói liền không nói thôi, còn tìm như vậy nhiều lý do.
Ta cũng là nói bao lớn chút chuyện a.
Nói trở lại, lão lương hẳn là sẽ cho Diêm phụ quý nhiều một chút tiền đi.
Nhất định sẽ cho thêm.
19.
Mọi người nghĩ đến lần này hiến hội có thể để lão lương lớn không ít mặt, lại thêm vừa mới lão lương nụ cười kia ngốc ở tiền khẳng định không thể thiếu, đám người giờ phút này không khỏi hâm mộ ngốc trụ, đồng thời trong lòng cũng nhiều một chút tâm tư. Ngay trong bọn họ có một ít người muốn đem con của mình đưa đi học trụ.
Ai, nếu là ngốc trụ nguyện ý thu đồ liền tốt đi.
Ai nói không phải à, đi theo ngốc độ học mấy năm chờ ngày sau xuất sư cũng có thể đơn độc tiếp hiến hội cho nhà kiếm tiền.
Nói trở lại, ngươi vì sao nhất định phải cùng ngốc trụ học a?
Cùng những người khác học cũng giống vậy a?
Lời nói này đúng, ta cũng không tin, chẳng lẽ tứ cựu thành liền ngốc trụ một người luyện tập làm tốt?
20.
Câu nói này để tỉnh một số người, bọn hắn ánh mắt lập tức phát sáng lên.
Ngốc trụ không nguyện ý thu đồ đệ, luôn có người nguyện ý thu đi.
Thế là bọn hắn nghĩ đến nên đem mình em bé đưa cho ai làm đồ đệ đầu phi tốc vận chuyển một chút, bọn hắn phát hiện mình tựa hồ cũng không nhận ra cái gì đầu bếp ai. Ngoại trừ ngốc trụ cùng nam dịch bên ngoài, căn bản cũng không có.
Chỉ là nói trở lại, các ngươi có ai nhận biết tay nghề tốt đầu bếp sao?
Cái này giống như tựa hồ không có ai.
Tìm thêm thân thích hỏi thăm một chút đi, luôn có thể tìm tới một cái.
Lời nói này đúng, khẳng định có thể tìm được.
21.
Lời này nhường tất cả mọi người có chút nổi giận, dù sao không phải quen thuộc người muốn bái sư chỉ sợ không có như vậy dễ dàng.
Mà lại coi như ngươi làm việc, người ta cũng không nhất định sẽ đem bản lĩnh thật sự dạy cho ngươi.
Bọn hắn cũng không muốn để cho mình em bé đi làm khổ lực, cuối cùng nhất cái gì cũng học không đến.
Các ngươi đừng phát sầu a, chờ ngốc trụ a, ngốc trụ luôn có nhận biết ta.
Ai, lời nói này đúng, dù sao ngốc trụ cũng là đầu bếp, luôn có thể nhận biết rất nhiều tay nghề không tệ.
Chờ một chút ngốc trụ tới, nhường hắn hỗ trợ giới thiệu một chút.
Không sai, nhường ngốc trụ giới thiệu mấy cái, tính tốt, tay nghề lại không tệ.
21.
Đám người quanh đi quẩn lại một vòng, lại đem ánh mắt đặt ở ngốc trụ trên thân. Mặc dù lần này không phải nhường ngốc trụ thu bọn hắn hải tử làm đồ đệ, nhưng cũng không có nhiều chênh lệch.
Dù sao tùy tiện để cho người ta thu đồ cũng không phải chuyện dễ dàng, cho dù là giới thiệu ngươi hoặc nhiều hoặc ít có chút đắc tội với người.
Mà lúc này ngốc trụ nhận được lão lương đưa tới thêm dày bản hồng bao.
Ngốc trụ, lần này đến hội đa tạ ngươi, đây là một chút xíu tâm ý, mời ngươi nhận lấy.
Lão lương lúc này bao hết một cái 10 đồng tiền hồng bao, nhét vào ngốc trụ trên tay.
Bởi vì tiền là bị hồng bao chứa, cho nên ngốc trụ cũng không có phát hiện, hắn chỉ là mỉm cười gật đầu nói ra, không có việc gì. Đây là ta phải làm.
Theo sau đem hồng bao tiện tay nhét vào trong túi.
Cùng lão lương tùy tiện hàn huyên vài câu sau, liền dẫn hải tử chuẩn bị hướng 95 hảo tứ hợp viện mà đi.
Mà lão lương người một nhà thì đưa mắt nhìn ngốc trụ rời đi về tử.
Ngốc trụ người chính là tốt,
lần này nhưng cho nhà chúng ta lớn mặt to. Ai nói không phải à, vừa mới ăn tiệc bữa tiệc những người kia một mực tại khen cha người hào phóng. Không sai không sai, ngày sau nhà chúng ta nếu là mời người làm việc, khẳng định dễ dàng rất nhiều. Đúng vậy à, lần này đến hội có thể nói là kiếm lợi lớn. 19. Lúc này lão Lương con trai con dâu phụ nhóm đều hết sức cao hứng. Mặc dù yến hội tiêu xài không ít, nhưng mang tới lợi ích cũng không nhỏ. Tại cái này một mảnh, bọn hắn lão Lương già có thể nói là trong lúc nhất thời xuất tận danh tiếng. Sau này nếu là có điểm cái gì chuyện phiền toái, luôn có thể tìm tới người hỗ trợ. Mà Tần Kinh Như nhìn thấy người trong nhà cũng không trách hắn cùng Lương Nhất Sơn kết hôn yến hội tiêu xài, mọi người trong lòng bông lòng rất nhiều. Nàng cũng không muốn mình vừa mới gả tới nhà chồng liền có người không thích chính mình. Lúc này Lương Nhất Sơn nhìn thấy mình cô vợ trẻ kia khuôn mặt nhỏ nhắn dáng vẻ khẩn trương, thế là đưa tay méo méo tay của hắn, sau đó cho hắn một cái nụ cười. Dù sao lúc này lão nhân gia chú ý tới cái này vợ chồng trẻ động tĩnh cũng không khỏi cười trộm một chút. Chương 816. Tại sao hài tử của ta không có? Chương 816. Tại sao hài tử của ta không có? 14. Kia cái gì cha mẹ, ta hiện tại cùng Kinh Như trở về đem đồ vật sửa sang một chút. Lương Nhất Sơn lúc này nói xong, vội vàng mang theo mình cô vợ trẻ trở về phòng đi. Mà lão Lương bản thân thấy cảnh này, không khỏi phá lên cười. Ha ha, tiểu đệ không nghĩ tới sẽ còn thẹn thùng a. Ta cũng là nói, ngươi nhìn tiểu đệ cùng đệ muội hai người bọn hắn mặt người đều muốn thành đích khỉ. Cái này vợ chồng trẻ sợ là muốn về gian phòng bận bịu sự tình của bọn họ đi. Cha xem ra không được bao lâu, ngươi lại có thể thêm một cái cháu. 17. Lúc này Lương Nhất Sơn huynh đệ tẩu tử nhóm nhau nhau lối ra đồng thời trên mặt bọn họ nụ cười rừng đều ngăn không được. Mà lúc này trong viện những người khác cũng đi tới. Vừa đi vừa cho lão Lương chúc. Lão Lương như thế rất tốt, tất cả bọn nhỏ hôn sự đều làm xong về sau, liền có thể nằm trong nhà ông cháu. Chính là a, nhìn chung toàn bộ ngõ nhỏ, tháng ngày có thể trôi qua giống như ngươi cũng không có mấy cái. Chỉ hy vọng ngày sau ta cũng có thể giống lão Lương đồng dạng. Không sai không sai, bây giờ bọn nhỏ hôn sự, các ngươi tất cả an bài xong, liền đợi đến ôm lớn cháu trai đi. 17. Mọi người lúc này đã hâm mộ lại ước mơ. Bọn hắn hy vọng phía sau mình cũng có thể cùng lão Lương đồng dạng. Nhi nữ rất vui vẻ mỹ mãn kết hôn. Lão Lương lúc này cười tủm tỉm nói: "Các vị yên tâm tâm đi, con của các ngươi cũng rất ưu tú, ngày sau khẳng định cũng có thể đem thời gian qua hồng hồng hòa hòa. Từ nhỏ ta đều là nhìn xem lớn lên, từng cái đều có bản lĩnh. Các ngươi liền đợi đến phía sau hưởng phúc đi." Lúc này lão Lương cũng khen nghĩ đến những người này hài tử. Nhường trên mặt mọi người nụ cười càng sâu. "Ai nha, không có không có, nhà ta tiểu tử kia cả ngày ra vô cùng. Chính là ta nhà tiểu tử kia cũng thế, ngươi không chăm chú đọc sách mỗi ngày nói đều muốn giống phụ thân hắn giống như làm cái thợ ngội. Ai nói không phải, nhà ta hài tử cũng thế, hiện tại cũng đã đi theo hắn cha tại học được." 17. Mọi người lúc này ngươi một câu ta một câu nói, mặc dù ngoài miệng tại chê bai con của mình, nhưng trên thực tế đều đang khoe khoang. Lão Lương cũng gia nhập trong đó. Mà lão Lương cái khác mấy đứa bé cùng con dâu thấy thế, nhìn bọn hắn liền trở về phòng đi. Lúc này 95 hào tứ hợp viện người cũng đều trở về. Bọn hắn vừa mới trở về liền thấy được, ở tại trong viện mặt mũi tràn đầy oán khí Dạ Trương thị. Nhìn thấy Dạ Trương thị bộ dáng, bọn hắn tất cả mọi người sắp không nhịn nổi cười phun ra. Các ngươi những này vương bắt đạn thế mà không có ăn chết, lão thiên gia thật sự là không có mắt ta. Dạ Trương thị nhìn thấy những người này trở về, thế là châm chọc khiêu khích. Nghĩ đến bọn hắn ăn đến miệng đầy chảy mỡ, mình ở nhà chỉ có thể ăn dương muối, lập tức tức giận tới mức cắn răng. Hại, em đẹp thế nào biết ăn chết rồi, chính là hôm nay cái kia thịt đồ ăn thật sự là ăn quá ngon. Ta cũng là nói kém chút đem đầu lưỡi mình đều cắn rơi mất. Ngốc trụ tay nghề càng ngày càng tốt, mà lại người ta lão Lương cũng thực sự làm thịt thịt mỡ rất nhiều. Ai nói không phải à, miệng vừa hạ xuống miệng đầy bơi lội, ai, gọi là một cái dễ chịu à. 17. Mọi người một bên trở về chỗ, một bên ánh mắt trêu ghẹo Giả Trương thị. Giả Trương thị nhìn thấy mọi người kia mỗi lần đều như vậy tử, hai tay cũng nhịn không được gắt gao nắm chặt. Chầm một chút, sau đó bình tĩnh lại. Các ngươi liền khoác lác đi, ngốc trụ tay nghề, ngươi cho rằng ta không biết. Cũng liền như vậy đi. Lúc này Giả Trương thị không lấy vì hắn cảm thấy những người này chính là ở trước mặt mình khoác lác, để cho mình hâm mộ bọn hắn. Lúc trước ngốc trụ thường xuyên cho bọn hắn đưa cơm thừa, đồng thời có chút cái gì ăn ngon cũng biết làm xong cho bọn hắn bưng tới. Ngốc trụ tay nghề là cái gì trình độ hắn cũng biết, mặc dù ăn ngon, nhưng tuyệt đối không có bọn hắn nói như vậy tốt. Thế nào có thể để cho người ta ăn, hắn không thể đem đầu lưỡi đều cắn đứt. Ngươi còn đừng không tin chờ một chút hỏi người con dâu liền biết. Không sai, Tần Hoài Như cũng ăn chờ sau đó ngươi để ngươi con dâu kể cho ngươi một chút liền hiểu. Như vậy tốt tiến hội, có ít người nhưng không có ăn bảo, thật sự là đáng tiếc. Mà lại như vậy nhiều thịt đồ ăn, chỉ sợ người nào đó đời này đều không kịp ăn. 17. Mọi người lúc này khiêu khích nhìn về phía Giả Trương thị. Liên giả ra tình huống này, đời này cùng một bàn ba cái thịt đồ ăn trên cơ bản là không có cái gì quan hệ. Mà lúc này Giả Trương thị cũng không nói thêm, nàng chỉ là ngồi tại nguyên chỗ. Nàng nghĩ thầm Tần Hoài Như trở về, nếu là không có cho nàng vụng trộm giấu thịt đồ ăn, nàng không phải mắng to Tần Hoài Như một trận không thể. Lúc này có người quan sát được Giả Trương thị dị dạng cũng là dùng tay kéo 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 người bên cạnh. Nhìn bộ dạng này Giả Trương thị là muốn làm cái gì chuyện rồi? Nàng đây là dự định làm gì? Chẳng lẽ là dự định gây sự với Tần Hoài Như? Tần Hoài Như lại thế nào rồi? Không có trêu chọc nàng a. Cái này cũng khó mà nói, ngươi nếu là có thể hiểu Giả Trương thị tư duy, vậy ngươi đều cùng tên điên không sai biệt lắm. 17. Đám người lúc này đều chưa có về nhà, mà là riêng phần mình ngồi xổm ở trong viện chờ lấy xem kịch vui. Mà không dùng bao lâu Tần Hoài Như biến, đi vào đến trong viện. Làm Tần Hoài Như tiến trong viện, Giả Trương thị lập tức đều đứng lên. Ánh mắt tại hai tay của nàng ở giữa nhìn xem, phát hiện Tần Hoài Như cũng không có mang đồ vật trở về, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, một đôi mắt tam giác bên trong tràn đầy hỏa khí. Tần Hoài Như lúc này nhìn thấy Giả Trương thị ánh mắt đông cảm giác không ổn, muốn bắt đầu,
muốn bắt đầu. Giả Trương Thị cái này lão gia hỏa lại muốn làm yêu. À, ta xem hiểu, Giả Trương Thị hơn phân nửa là đang chờ Tần Hoài Như cho hắn mang thịt trở về. Nguyên lai là dạng này, kia Tần Hoài Như sợ là phải thất vọng. 17. Lúc này có một ít người nhìn ra Giả Trương Thị ý nghĩ, không khỏi nở nụ cười. Liên ngốc trụ lần này làm đồ ăn ra trình độ thế nào có thể sẽ có đồ ăn thừa, hơn nữa còn là thịt đồ ăn. Tần Hoài Như ngươi liền như thế tay không trở về. Chẳng lẽ ngươi không biết ta không có đi ăn lão lương gia yến hội sao? Ngươi cái này đầu heo chẳng lẽ cũng không biết mang một điểm trở về sao? Lúc này Giả Trương Thị chất vấn âm thanh không ngừng từ trong miệng của hắn phun ra. Vậy ra nước bọt đều phun đến Tần Hoài Như mặt. Tần Hoài Như lúc này dùng tay áo lau lau trên mặt chút nào nước bọt. Một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Giả Trương Thị. Mẹ, ta cũng nghĩ mang cho ngươi, nhưng lúc ấy tình huống căn bản mang không được a. Kia thịt đồ ăn vừa lên bàn, trong nháy mắt liền có vô số đũa kẹp đi. Có ít người hận không thể đứng lên bàn đi, cầm lấy đĩa hướng trong chén đuổi. 17. Tần Hoài Như rất bất đắc dĩ, cái này Giả Trương Thị thế nào ý nghĩ hao huyền đâu? Mình ở đâu ra không cho hắn mang đồ ăn, có thể ăn no cũng không tệ rồi. Lúc ấy đoạt món ăn chiến hỏa, gọi là một cái manh a, ngươi tám. Giả Trương Thị trong lòng nghĩ cũng thế, tình huống lúc đó khẳng định rất kịch liệt, chỉ là nàng cũng mặc kệ những thứ này. Coi như thế, cũng không biết đem ngươi kẹp đến thịt đồ ăn lưu cho ta sao? Ta như thế bó lớn tuổi rồi, ngươi nhìn ta hiện tại cũng gầy thành cái gì dạng? Giả Trương Thị lúc này vỗ vỗ bộ ngực của mình. Gần nhất xảy ra như thế nhiều chuyện, Giả Trương Thị đã sớm không phải lúc trước cái kia đại mập mạp, thân thể cũng thay đổi gầy rất nhiều. Nhưng ở người ngoài xem ra, Giả Trương Thị như trước vẫn là như vậy béo. Dù sao ban đầu Giả Trương Thị cũng không nhẹ đâu. Tốt tốt tốt, vậy ta lần sau đưa cho ngươi lần sau. Lần này là ta không đúng. Tần Hoài Như lúc này nói. Giả Trương Thị nghe được nàng lời này, khỏe mắt giật một cái. Lần sau nhà ai sẽ còn giống lão lương gia như thế hảo phóng a? Một chút làm như thế nhiều thịt đồ ăn. Giả Trương Thị hai tay chống nạnh. Mà Tần Hoài Như lúc này cũng là bất đắc dĩ mở ra tay nói ra, đồ vật ta đều ăn, cũng không thể ta phun ra cho ngươi thêm ăn đi. Nhìn xem Tần Hoài Như chơi xỏ lá dáng vẻ, Giả Trương Thị chạy chậm đến Tần Hoài Như bên người, đưa tay bấm một cái Tần Hoài Như eo. Hừ, cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Bấm một cái sau Giả Trương Thị liền trực tiếp quay người rời đi. Vốn còn muốn lại bóp mấy lần, nhưng Tần Hoài Như sắc mặt dần dần biến thành đen, bầu không khí có chút không đối đầu, Giả Trương Thị liền thuận thế xuống dốc nhanh chóng đi về nhà. Mà lúc này mọi người gặp Giả Trương Thị thế mà chạy trong lúc nhất thời, gọi là một cái tất chân. Giả Trương Thị tên ngốc này chạy thật là nhanh, Tần Hoài Như sắc mặt vừa mới biến đâu. Ta cũng là nói mắt thấy cái này Tần Hoài Như muốn trở mặt, tên ngốc này thế mà chạy. Hại, Tần Hoài Như cũng thế, thế nào không sớm một chút trở mặt đâu. Không phải nhẫn như vậy một chút. Ai nói không phải à, nếu như là ta nói đã sớm trực tiếp trở mặt, thế nào có thể nhường Giả Trương Thị đến bóp ta một chút. 17. Lúc này ở một bên xem trò vui người cảm thấy trận này náo nhiệt còn không phải nhi lớn người, nhao nhao ở một bên biểu đạt, nếu đổi lại là bọn hắn biết ra sao. Mà đúng lúc này, Đại Mao cùng Tiểu Đương bọn hắn năm cái thật cao hứng chạy trở về, đồng thời trên tay riêng phần mình còn cầm một cái tiểu hồng bao. Liên đệ trong sân nhìn thấy, xoát một chút đứng lên. Đại Mao, Tiểu Đương bọn hắn thế nào người người một cái tiểu hồng bao a? Ta cũng là nói, chúng ta thế nào không có a? Đây là thế nào chuyện? Đúng đấy, đi qua hỏi một chút. 17. Nguyên bản ngồi xổm xem trò vui đám người trong nháy mắt đỏ mắt bắt đầu. Lão Lương cũng không có cho bọn hắn phát hồng bao a, thế là đám người lập tức đi tới Đại Mao bên cạnh bọn họ. Đại Mao, các ngươi cái này hồng bao từ đâu tới? Đúng vậy a, thời điểm nào phát hồng bao a? Chúng ta thế nào không biết? Không sai không sai, Lão Lương phát sao? Lão Lương bọn hắn tại sao muốn cho các ngươi phát hồng bao? 17. Đám người ngươi một câu ta một câu hỏi. Có ít người nghĩ đến lúc này nếu là chạy tới, còn có thể hay không cầm tới một cái hồng bao. Mặc dù cái này hồng bao nhìn xem không thế nào lớn, nhưng có một cái dù sao cũng so không có tốt ta, đây là chúng ta làm việc đạt được. Chúng ta giúp Lương gia gia thu thập một chút phía sau vệ sinh, hắn cho chúng ta. Không sai không sai, chúng ta còn chiếm được một chút đồ ăn thừa đâu. Đúng vậy a, Lương gia gia ban thưởng cho chúng ta. 17. Lúc này Nhị Mao cùng Ba Lông còn sáng ra một bên dùng bát chứa đồ ăn thừa, đương nhiên cái này đồ ăn thừa cũng không phải là chế đến tiệc, mà là lão Lương nhà bọn hắn trước đó mình chuẩn bị một điểm thịt đồ ăn. Người trong nhà ăn. Cái này chín. Mọi người nhất thời con mắt hạt châu đều muốn rơi ra tới. Lại cho hồng bao lại cho thịt món ăn, những này tiểu gia hỏa nhóm làm cái gì? Không phải Đại Mao, các ngươi đều đã làm một ít cái gì? Đám người lần nữa hỏi hắn. Cũng không có cái gì, chính là giúp đỡ thu thập vệ sinh chứ sao. Đúng thế, còn nói một chút lời hữu ích. Chúng ta còn chúc phúc Tần Kinh Như tỷ tỷ sớm sinh quý từ đâu. 17. Lúc này Nhị Mao bọn hắn đơn giản miêu tả một chút đám người giờ phút này gọi là một cái hâm mộ. Tiểu Đương thân là Tần Kinh Như chất nữ cầm hồng bao còn chưa tính, Đại Mao bọn hắn một chút việc nhỏ nói một chút đến hay, đều có thể có hồng bao. Thế là lúc này có hài tử các đại nhân nhao nhao quay đầu nhìn về phía bọn hắn đang tại móc kẹt tại răng trong khe thịt hài tử đồng dạng là tiểu thí hải, tại sao Đại Mao bọn hắn có thể cầm tới hồng bao? Chương 817. Hứa phụ hứa mẫu trở về. Chương 817. Hứa phụ hứa mẫu trở về. 14. Lê Tẩm, nhà chúng ta đứa bé này thế nào như thế không có tiền đồ. Hài tử nhà ta cũng thế. Rõ ràng so Đại Mao còn lớn hơn một tuổi, kết quả còn không người một nửa hiểu chuyện. Không được, ta muốn trở về hảo hảo theo ta hải tử thuyết giáo. 17. Lúc này một số người trực tiếp nắm lấy hải tử nhà mình hướng trong nhà đi. Bọn hắn phải thật tốt thu thập một chút con của bọn hắn. Thế nào mình không có điểm nhãn lực độc đáo? Cha, lúc ấy ta đang dùng cơm a. Không phải cha, là ngươi lôi kéo ta đang ăn thịt a. Đúng thế, mãi mãi ngươi lúc đó còn cướp ta trên chiếc đũa thì đâu. 14. Lúc này những hải tử kia không làm, lúc ấy tất cả mọi người đang ăn thịt, nào có tâm tư quản những thứ này. Mà lại bọn hắn phụ mẫu cũng không nói.
Bây giờ thấy người khác có hồng bao cầm mình đỏ mắt đem trách oan tại trên người của bọn hắn, đương nhiên những hài tử này phản bác cũng không có dẫn tới cái gì dùng. Ngược lại còn để bọn hắn phụ mẫu càng thêm tức giận. "Tốt, các ngươi hiện tại cũng học được cái chảy cái cối thật sao? Hôm nay nhất định phải đem ngươi hung hăng giáo dục. Nói cái gì nói theo ta về nhà." 14. Lúc này mấy đứa bé các đại nhân từng cái sắc mặt âm trầm hướng trong nhà đi. Trong viện một số người nhìn thấy tình huống này lắc đầu. "Những người này a, mình không còn dùng được còn trách hài tử. Ai nói không phải a, giống ta xưa nay không trách ta mấy cái kia nhi tử." "Không sai không sai, ăn no là được rồi. Tiện nghi chỗ nào chiếm được xong đâu." 14. Mấy cái lớn tuổi bác gái ngoài miệng như thế nói, nhưng trong mắt có hối hận. Chỉ là cũng không có cách nào. Dù sao nhà bọn hắn không có thích hợp trẻ nhỏ. Cũng không thể nhường đã đang tìm công tác người đi làm chuyện này đi. Tần Hoài như lúc này nhìn xem hiểu chuyện Tiểu Đương, trong lòng hết sức cao hứng. Sờ lên Tiểu Đương đầu, sau đó liền dẫn Tiểu Đương trở về. Mà đại ma bọn hắn cũng đều trở về phòng. Mà cùng lúc đó, Diêm Phụ Quý một nhà toàn bộ tụ ở cùng nhau. "Cha, lão Lương cho hồng bao, mau mở ra nhìn xem có bao nhiêu tiền." "Không sai không sai, cha nói nhìn xem có bao nhiêu." "Cha, lão Lương lần này hẳn là sẽ cho ngươi nhiều báo một điểm đi." 14. Mọi người lúc này đều quay chung quanh tại Diêm Phụ Quý bên người chờ đợi hắn mở ra hồng bao. "Đừng có gấp, đừng có gấp." Diêm Phụ Quý không chút hoang mang mở ra hồng bao. Bên trong lộ ra 5 tấm một khối tiền. "Tốt ra hỏa, bọn hắn thế mà cho 5 khối tiền. Lão Lương không tệ. Hắn cho chúng ta tăng thêm tiền, đây chẳng phải là cho ngốc chủ cũng biết thêm tiền. Vậy khẳng định, ngươi không nhìn thấy lần này ngốc chủ cho hắn tranh giành bao lớn mặt mũi. Muốn ta nói ngốc chủ đến tiền khẳng định so với chúng ta nhiều hơn nhiều." 14. Đám người giờ phút này không khỏi chua bắt đầu. Chỉ là Diêm Phụ Quý lúc này rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính. Được rồi, chúng ta qua chúng ta tháng ngày là được rồi, ngốc trụ bên kia cũng đừng quản. Các ngươi nếu ai ghen ghét, có bản lĩnh liền đi bái ngốc trụ vi sư cùng hắn học tay nghề, như thế các ngươi cũng có thể dễ nhiều tiền." Diêm Phụ Quý lúc này đổi mình mấy đứa bé một chút. Diêm Giải Thành bọn người liếc mắt. "Cha, ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn bái ngốc trụ vi sư à? Thế nhưng là gia hỏa kia khó chơi căn bản không thu." "Ai nói không phải a, ta lao muốn bái ngốc trụ vi sư, dạng này cũng không cần đi học." "Ca, ngươi cũng quá không có tiền đồ đi." 14. Lúc này hắn mấy đứa bé lẫn nhau nói, cho dù là Diêm Giải Thành, hắn cũng hy vọng có thể đi theo ngốc chủ học xuống bếp nghệ. Dù sao ngốc chủ có bao nhiêu nổi tiếng, bọn hắn là thấy được. "Đúng rồi, chuyện này hôm nay đừng nói cho người ngoài, miễn cho mọi người đỏ mắt, mà lại phía sau chúng ta cũng tranh thủ hào hào cho Lưu Quang Phúc tìm một cái đối tượng, đến lúc đó lại có thể kiếm một món tiền." Diêm Phụ Quý lúc này cười ôi ôi nói, lần thứ nhất làm ăn này trực tiếp tới khởi đầu tốt đẹp, nhường niềm tin của hắn tăng gấp bội. "Cái này 10." Diêm Phụ Quý nghe được lời này vừa ra trận mặt lập tức vắng lạnh xuống tới. Cho Lưu Quang Phúc tìm một cái so Tần Kinh Như xinh đẹp hơn hoặc là giống như Tần Kinh Như xinh đẹp người, độ khó không là bình thường cao a, ta cảm thấy chuyện này ngươi vẫn là đừng ôm hy vọng. "Chính là a, thế nào có thể đâu. Chỉ cần đối phương cũng không ngủ, là chướng mắt Lưu Quang Phúc. Số tiền này không ai có thể dây đến." 14. Lúc này tất cả mọi người lắc đầu, bọn hắn cũng không xem trọng. Diêm Phụ Quý cũng không nói cái gì, hắn cũng biết khó khăn, nhưng vạn nhất thành công đâu. Thời gian nhoáng một cái liền tới đến ngày thứ 2 trạm vạng tối, đại gia hỏa đều tan tầm trở về ngay tại trong viện một bên rửa tay một bên tâm sự. Mà đúng lúc này, Hứa Phụ Hứa Mẫu bọn hắn ôm hài tử trở về đi qua như thế lâu, trên mặt của bọn hắn vẫn như cũ tràn đầy bi thương. "Lão Hứa, các ngươi trở về rồi. Trên đường không có ra cái gì ngoài ý muốn a?" "Đúng vậy a, tất cả chuẩn bị xong sao? Có cần hay không chúng ta giúp các ngươi a?" 14. Lúc này người trong viện đều đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Phụ cùng Hứa Mẫu, ánh mắt bên trong có bát quái chi sắc. Tất cả mọi người đang suy nghĩ trong khoảng thời gian này bọn hắn hai người thế nào. "Tạ ơn các vị, đã xử lý tốt. Đại mẫu hắn đã an táng tốt, quê quán bên kia cũng đều sắp xếp xong xuôi." Hứa Phụ lúc này cũng lộ ra một tia nụ cười khổ sở, đám người nghe vậy liền gật đầu. Mà Hứa Phụ cùng Hứa Mẫu mang theo hài tử trở về hậu viện. "Ai, lao Hứa bọn hắn cái này số mệnh không tốt ta. Ai nói không phải à, mà lại ngươi xem bọn hắn cặp vợ chồng già mới rời khỏi bao lâu, cảm giác già đi 10 tuổi. Rõ ràng lao Hứa niên kỷ vẫn còn so sánh ta gần 2-3 tuổi, kết quả trên đầu tóc trắng so ta đều nhiều. Mà lại Hứa đại mẫu không có xảy ra việc gì trước đó, lao Hứa trên đầu tóc trắng còn không có như thế nhiều." 14. Tại mọi người xem ra, Hứa Phụ sở dĩ có thể dáng chống đỡ, hoàn toàn là dựa vào bọn hắn nhận nuôi đứa bé kia. Nếu là không có đứa bé này, bọn hắn cặp vợ chồng già sợ là căn bản là nhịn không được. May mắn lao Hứa bọn hắn đi nhận nuôi một đứa bé. "Đúng vậy à, may mắn mà có đứa bé này, không phải nói bọn hắn cặp vợ chồng già làm không tốt trở về biết tự sát." Lời nói này có lý. May mắn đây hết thảy đều không có xảy ra. 13. Đám người thở dài. Lúc này Tần Kinh Như lúc này mới cười tủm tỉm đi tới 95 hào tứ hợp viện. Trong tay mang theo mấy cái hoa quả đường. Nàng là đến cho nhỏ Đường Đường, đồng thời tìm bên này trong viện bằng hữu nói chuyện phiếm. "A Tần Kinh Như tới a." "Tần Kinh Như tại ngươi nhà mẹ chồng trôi qua tốt, còn quen thuộc a?" "Đúng vậy a, đúng vậy a, vừa kết hôn cảm giác ra sao a?" "Cái này còn cần ngươi hỏi đâu, khẳng định là hạnh phúc rất a, ngươi nhìn Tần Kinh Như mặt đều nhanh cười nở hoa rồi." 17. Lúc này bác gái nhóm trêu ghẹo đồng thời đều đang quan sát Tần Kinh Như. Nhìn xem Tần Kinh Như sắc mặt đỏ lên dáng vẻ, tất cả mọi người không khỏi lén cười lên. Mà lúc này trong viện tiểu tức phụ nhóm cũng đều quay chung quanh đến Tần Kinh Như bên người. "Nha, thân nương tử tới. Kinh Như hôm qua ngươi thật xinh đẹp a, thấy ta đều hâm mộ ghen ghét." "Chính là a, hôm qua ngươi không thấy được, không thiếu nam nhìn xem ánh mắt ngươi đều thẳng." "Đúng thế đúng thế." Lúc này tiểu tức phụ nhóm nhao nhao trêu ghẹo Tần Kinh Như. Chỉ là hôm qua mọi người tâm tư đều tại chiến yến tiệc. Kỳ thật các nàng căn bản không biết có hay không người nhìn Tần Kinh Như. "Các ngươi ngay ở chỗ này mù nói bậy đi.
ngày hôm qua cái tình huống ngươi cho rằng ta không biết ta. Các ngươi từng cái đều hận không thể đem đầu trực tiếp vùi vào một cái thịt mâm thức ăn bên trong. Đối mặt tiểu đồng bọn trêu ghẹo, Tần Kinh Như không cam lòng yếu thế, dùng ngón tay đầu từng cái chọc chọc trán của các nàng sau đó phản bác. Cái này năm. Ha ha. Không nghĩ tới ngươi chú ý tới chúng ta. Thật sự là không có cách, ai bảo các ngươi nhà hôm qua yến hội làm như vậy phong phú, ta đầu lưỡi đều nhanh ăn hết. Ai nói không phải a? Tiếng địa phương chúng ta toàn bộ ngõ nhỏ cũng liền nhà các ngươi yến hội làm tốt nhất rồi. 17. Lúc này mọi người không khỏi dựng lên một cái ngón tay cái. Thần Kinh Như nội tâm cũng thật cao hứng. Dù sao nàng hiện tại cũng là người nhà họ Lương. Nói trở lại, ngươi cùng ngươi nam nhân dự định thời điểm nào nhỏ hơn bảo bảo? Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi nói không sai. 17. Đám người lần nữa cười nhìn về phía Tần Kinh Như. Các ngươi năm, các ngươi bảy. Vừa mới kết hôn Tần Kinh Như ở phương diện này vẫn là không có những người bạn này ra mặt dày, giờ phút này sắc mặt đỏ như mông khỉ. Một lát nói đều cũng không nói ra được. Tiểu tức phụ mộng thấy bên trong, lập tức cười ha ha. Cũng may lúc này tiểu đương cùng đại ma bọn hắn lanh lợi trở về, cho Tần Kinh Như hóa giải một chút. Gặp năm người này trở về, người trong viện lập tức tò mò nhìn lại. Đại Mao, các ngươi hôm nay nhặt được tiền, thế nào như thế vui vẻ a? Đúng vậy a, Đại Mao, các ngươi hôm nay kiếm bao nhiêu tiền a? Các ngươi cái này năm cái tiểu gia hỏa hẳn là toàn không ít tiền a. Nói không sai, muốn hay không tìm ta mua một tấm đường phiếu, đến lúc đó các ngươi đi làm điểm đường ăn a. 16. Lúc này người trong viện mở miệng nói đối mặt đám người, Đại Mao bọn hắn một mực lắc đầu. Chúng ta không có làm đến cái gì tiền a. Không sai, chỉ là đi ra ngoài chơi một chút mà thôi. Đúng đúng đúng. 17. Đại Mao bọn hắn mới sẽ không cao điệu nói mình có bao nhiêu tiền. Bọn hắn nhưng biết trong viện những này gia hỏa đều không phải là cái gì người tốt. Nếu là bại lộ trên tay có bao nhiêu tiền, những người này nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ bọn hắn nơi này chiếm tiện nghi. Tần Kinh Như lúc này vội vàng từ trong đám người đi vào tiểu đương bên người. Tiểu đương, đây là tiểu di cho ngươi lưu mấy cái hoa quả đường. Tần Kinh Như lấp một thanh hoa quả đường đến tiểu đương trong túi. Tiểu đương còn muốn từ chối, nhưng là Tần Kinh Như căn bản không cho hắn cơ hội. Trong viện những tiểu hài tử kia tất cả đều hâm mộ chảy nước miếng. Hoa, tiểu đương thật hạnh phúc a. Ta cũng là nói, ta chưa hề liền không có như thế nhiều hoa quả đường. Nếu là ta tiểu di cũng có thể dạng này liền tốt. Đúng vậy a, 17. Những đứa bé này tự hâm mộ cắn móng ngón tay. Mà đại mao mấy người bọn hắn thì là vì tiểu đương cảm thấy vui vẻ. Tiểu di cảm ơn ngươi. Đợi chút nữa lần ta cùng đại mao ca ca bọn hắn đi câu được cá, ta cho ngươi đưa cá. Tiểu trương nghĩ đến thời điểm nào cùng đại mao nhị mao bốn người bọn họ cùng đi câu cá đến lúc đó đi cho tiểu di đưa con cá ăn. Tốt tốt tốt. Chỉ là ngươi cùng đại mao bọn hắn đi cần phải chú ý an toàn, đừng rơi vào trong nước. Thần Kinh Như dặn dò một câu. Theo sau đối đại mao bọn hắn nhẹ gật đầu, sau đó cũng đi cùng các bằng hữu của mình nói chuyện phiếm đi. Lúc này tiểu đương từ trong ví móc ra bốn cái hoa quả đường, cho đại mao bọn hắn một người một viên. Chỉ là đại mao bọn hắn lập tức lùi lại khoát tay. Chương 818. Giả Trương Thị bị đánh. Chương 818. Giả Trương Thị bị đánh. 14. Tiểu đương, đây là ngươi tiểu di đưa cho ngươi, chính ngươi ăn đi. Chính là a, chúng ta lúc này không muốn ăn đường. Không sai không sai. 15. Đại mao bọn hắn mặc dù thèm, nhưng là biết không thể như thế trắng chiếm người tiện nghi. Nhưng mà tiểu đương đây là nói ra, tiểu đương ca ca ta còn hy vọng các ngươi quay đầu mang ta đi câu cá đâu, cái này đường chính là xin ngươi giúp một tay cho, các ngươi liền thu cất đi. Cái này chín. Lúc này nhị mao tam mao còn có tú nhi bọn hắn lập tức coi trọng đại mao. Mà còn không đợi đại mao nói chuyện, trong viện những đứa trẻ khác như ong vỡ tổ đều liền lao đến. Tiểu đương ngươi đem đường cho ta đi, ta dẫn ngươi đi câu cá. Tiểu đương ta đi giúp ngươi câu cá, ta cho ngươi câu. Không sai không sai, tiểu đương ngươi ngay tại trong nhà chơi, chúng ta câu cá cho ngươi. Đường cho ta đi, ta nhất biết câu cá. 14. Lúc này bọn hắn ra sức chào hàng lấy chính mình, trực tiếp đem đại ma bọn hắn lấn qua một bên đi. Lúc này có mấy cái tiểu tử hận không thể đưa tay đem tiểu đương bên trong bánh kẹo đoạt tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn thấy Tần Kinh Như người đang ngó chừng bên này cũng không dám mạnh động thủ. Tần Kinh Như đang tại lưu ý lấy bên này, nàng cũng không có nhúng tay. Chỉ cần bọn hắn không động thủ đoạt mình tiểu chất nữ đồ vật, nàng liền sẽ không đi quản. Ai, các ngươi thế nào dạng này? Tiểu đương nhìn thấy xông lên người bị giật nảy mình, lập tức đem đường bỏ vào mình trong túi, thận trọng nhìn xem những người này. Kêu cái gì tiểu đương, chúng ta chỉ là muốn giúp ngươi câu cá. Đối với đúng, ngươi yên tâm, ngươi cho chúng ta đường, chúng ta giúp ngươi câu cá. Không sai, ta nhất biết câu cá, ta câu lên tới qua mấy cân nặng cá lớn. Đúng thế, đúng thế. 15. Lúc này bọn hắn không ngừng gật đầu. Muốn tiểu đương trong tay đường. Ta mới không muốn. Ta không cần các ngươi trợ giúp, đại mao ca ca bọn hắn sẽ giúp ta. Nói xong sau, tiểu đương liền chạy tới đại mao bên cạnh của bọn hắn. Đại mao bọn hắn thấy thế, lập tức đem tiểu trương đỡ tại phía sau. Mà còn lại hài tử triệu chứng không có cam lòng, nhưng cũng không có cách nào. Chỉ có thể cuối cùng nhất làm lấy dây rùa, đồng thời tiểu đương lúc này đem hoa quả đường đưa cho đại ma bọn hắn. Đại ma bọn hắn lần này không có từ chối, mà là tiếp nhận, đồng thời nói ngày mai liền đi chuyện câu cá. Theo sau bọn hắn năm cái chạy đến trong nhà đi chơi, lưu lại một đám không cam lòng bọn nhỏ mặc. Tại sao tiểu đương không tuyển chọn ta? Ta cũng là nói, đại ma bọn hắn có cái gì tốt, rất muốn nếm thử hoa quả đường hương vị a. 15. Lúc này bọn nhỏ chậm rãi đều nói, có mấy cái thèm ăn rất người, nước bọt đều chảy ra. Mà lúc này Tần Kinh Như bọn người thấy thế mỉm cười lắc đầu. Theo sau các nàng liền nói chuyện phiếm đi. Hàn huyên một hồi sau, Thần Kinh Như chuẩn bị muốn về nhà đi. Các vị, kia cái gì? Này lại không còn sớm, ta đi về trước. Tần Kinh Như nhìn lên trời sắc, nghĩ thầm Lương Nhất Sơn muốn trở về, thế là liền chuẩn bị trở về nhà đi. Tiểu tức phụ nhóm thấy thế nhẹ gật đầu, đồng thời ở một bên treo gẹo. Mau trở về đi thôi,
nam nhân của ngươi lúc này hẳn là cũng muốn trở về.
Đúng vậy a, nói không chừng lúc này đang tại đầy sân tìm ngươi đây.
Lời nói này đúng, nhanh lên trở về đi, miễn cho Lương Nhất Sơn tìm không thấy ngươi ở chỗ nào, đến lúc đó ngồi dưới đất khóc sẽ không tốt.
Ha ha ha.
15. Lúc này các nàng đều cười ha hả, Tần Kinh Như tức giận đập các nàng cánh tay một chút, theo sau vội vã trở về. Nàng gấp gáp chạy về đi dáng vẻ, nhường đám người cười đến càng thêm vui vẻ.
Chết cười ta, Tần Kinh Như mặt đều đỏ thấu.
Không sai, hiện tại hắn vừa mới kết hôn ra mặt mỏng. Chờ phía sau nói không chừng liền sẽ không dạng này. Đến lúc đó chỉ sợ so với chúng ta những người này đều sẽ nói.
15.
Lúc này tiểu tức phụ nhóm cũng đều nghĩ đến các nàng vừa mới bắt đầu kết hôn thời điểm cùng Tần Kinh Như cũng giống như vậy, căn bản không dám nói những thứ này. Sau đó kinh lịch nhiều, liền lớn mật. Mà lúc này viện tử cái khác bác gái cũng đang nói chuyện này. Các nàng lúc trước cũng là dạng này tới. Một lát sau giả Trương Thị cầm một cái ghế rời ra, ngồi tại cửa phòng miệng phơi cuối cùng nhất một điểm mặt trời. Lúc này Hứa Mẫu từ hậu viện đi ra, hắn chuẩn bị ra ngoài đi nhà vệ sinh. Mà lúc này giả Trương Thị ngồi tại cửa ra vào nhìn thấy Hứa Mẫu sau nhịn không được nói ra, lão Hứa nhà các ngươi nuôi như vậy cái cùng các ngươi không có quan hệ máu mủ em bé làm cái gì? Có số tiền kia còn không bằng cho ta. Lúc này trong viện có thể nghe được giả Trương Thị đột nhiên như thế nói chuyện sắc mặt rất khó coi. Người ta Hứa ra xuất hiện như thế đại sự, không giúp đỡ còn chưa tính, còn tại bên cạnh châm chọc khiêu khích. Lúc này có mấy người nhịn không được. Ta nói giả Trương Thị ngươi nếu là không biết nói chuyện, liền đem ngươi cái kia miệng ngậm bên trên.
Chính là a, thế nào nói chuyện?
Có hay không một điểm đồng tình tâm a?
15.
Lúc này mọi người thay phiên chỉ trích giả Trương Thị, mà giả Trương Thị lập tức liếc mắt. Chẳng lẽ ta nói có cái gì sai sao? Lúc đầu bọn hắn nuôi đứa bé kia cùng bọn hắn liền không có quan hệ máu mủ, nói không chừng đến lúc đó đem hắn nuôi lớn, người ta căn bản không cho bọn hắn dưỡng lão. Lúc kia phủi mông một cái trực tiếp chạy. Giả Trương Thị thấy mọi người đều đang nói thế là lớn tiếng về đối. Mà lúc này Hứa Mẫu nghe được giả Trương Thị nói những lời này, tức giận đến run rẩy chỉ vào giả Trương Thị. Giả Trương Thị ngươi có rảnh nói lại cho ta nghe.
Hứa Mẫu lúc đầu tâm tình đều đè nén rất, bây giờ giả Trương Thị liền cùng cái kia áp đảo lạc đà cuối cùng nhất một cây rơm dạ đồng dạng.
Cặp mắt của nàng giờ phút này đều tràn đầy tơ máu, cả người nhìn xem đặc biệt dọa người.
Lặp lại lần nữa lại thế nào rồi?
Ngươi nuôi một cái không có quan hệ máu mủ người, đến lúc đó trực tiếp tám.
Giả Trương Thị nói còn có thể nói đến xong, Hứa Mẫu liền một cước đá bay đi.
Giả Trương Thị cả người trực tiếp bị gạt ngã trên mặt đất. Theo sau Hứa Mẫu xoay người ngồi tại giả Trương Thị trên thân, đối mặt của nàng chính là mấy bàn tay.
Lão nương để ngươi nói hiệu nói vượng, để ngươi nói hiệu nói vượng.
Hứa Mẫu đem trong lòng bi thống tại lúc này toàn bộ phát tiết lộ ra. Trong viện những người khác giờ phút này thở mạnh cũng không dám, cả đám đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này.
Kia cái gì muốn hay không kéo một chút?
Vẫn là thôi đi, nhường giả Trương Thị bị đánh một trận, ai bảo miệng hắn tiện.
Chính là a, lúc đầu người ta chỉ có thương tâm, hắn còn chuyên môn hướng trên vết thương sát mới.
Tên lốc này muốn ăn đòn, nếu đổi lại là ta không phải đem nàng răng đều đánh rớt.
15.
Lúc này người chung quanh không có một cái nào nguyện ý đứng ra đi giúp giả Trương Thị, vẫn là đứng ở một bên xem kịch. Mà giả Trương Thị lúc này bị đánh đầu góc choáng váng. Muốn xoay người bắt đầu nhưng căn bản làm không thắng, bị nộ khí tràn ngập lồng ngực Hứa Mẫu. Bị đánh 7-8 phút sau, Hứa Mẫu ngồi liệt ở một bên gào khóc. Vừa khóc nàng liền nghĩ đến nàng mất mạng nhi tử Hứa Đại Mậu, vừa nghĩ tới rất lớn ngộng, nàng cả người liền khóc đến càng thêm thương tâm.
Mọi người thấy một màn này đều có một ít không đành lòng.
Trời ạ, cái này lao Hứa cô vợ trẻ khóc đến quá thương tâm đi.
Có thể là gần nhất trong lòng quá bị đè nén đi, một chút phóng thích ra ngoài.
Số khổ a.
Ai nói không phải a?
15.
Tất cả mọi người không đành lòng nhìn xem Hứa Mẫu.
Còn như trên mặt đất không ngừng gào thảm. Giả Trương Thị tất cả mọi người xem nhẹ không thấy.
Hứa phụ tại phía sau nghe được mình bạn giả tiếng khóc sau, lập tức chạy ra.
Lão bà tử, người thế nào rồi?
Hứa phụ đem Hứa Mẫu ôm vào trong ngực, đầy mắt lo lắng nhìn xem nàng.
Lão Hứa chuyện là như thế này mới.
Lúc này mọi người thấy thế, lập tức cho Hứa phụ giảng một chút chuyện mới vừa phát sinh.
Hứa phụ nghe được sau quay đầu ánh mắt thật ác độc chừng một chút, nằm trên mặt đất còn tại chu lên giả Trương Thị.
Nếu như không phải giả Trương Thị lúc này bị lão bà của mình tử đánh cho một trận, Hứa phụ cũng không phải đi lên hung hăng đánh hắn một chút.
Tốt lão bà tử, không sao không sao.
Hứa phụ đem Hứa Mẫu ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ hắn sau lưng.
Triệu Đông Thăng bọn người nghe được động tĩnh cũng đi ra.
Người chung quanh rất nhanh đối với bọn hắn giảng một chút vừa mới xảy ra cái gì.
"Tốt, cái này giả Trương Thị thật là quá miệng tiện.
Ta cũng là nói phải bị đánh.
Tên ngốc này thật sự là miệng tiện, không phải hảo hảo thu thập hắn một trận không thể.
Nhất định phải trừng phạt giả Trương Thị ba."
15.
Mọi người lúc này đều đối giả Trương Thị hành vi bất mãn hết sức.
Thế là tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Đông Thăng.
Mà giả Trương Thị lúc này thấy được Triệu Đông Thăng sau cũng lập tức bò lên, đi tới Triệu Đông Thăng bên người.
Sau đó chỉ vào Hứa Mẫu.
"Triệu Đông Thăng, ngươi là chúng ta tứ hợp viện nhất đại gia đi, tên ngốc này thế mà đánh ta, ngươi nhanh lên thu thập hắn."
Giả Trương Thị lúc này dương dương đắc ý nhìn về phía Hứa Mẫu.
Nhưng Triệu Đông Thăng không hề bị lay động, ngược lại hung hăng trợn mắt nhìn giả Trương Thị một chút.
"Ta nói giả Trương Thị, ngươi từng ngày đầu góc có bệnh sao?
Là cảm thấy trong tứ hợp viện ở không thoải mái, muốn về cục công an đi sao?
Ai bảo ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượng?"
Triệu Đông Thăng giờ phút này đối giả Trương Thị bất mãn hết sức.
Hứa gia đều xảy ra như thế nhiều chuyện sau hắn thế mà còn như thế khiêu khích người ta.
"Ta mời."
Giả Trương Thị không nghĩ tới Triệu Đông Thăng không có vì hắn chỗ dựa, ngược lại vẫn là đang khiển trách hắn.
Mọi người thấy Triệu Đông Thăng răn dạy giả Trương Thị, tinh khiết gật đầu cười.
"Cái này giả Trương Thị sẽ không phải cho là nàng làm chuyện này sau nhất đại gia sẽ giúp nàng a.
Ta cũng là nói giả Trương Thị tên ngốc này làm chuyện này như thế buồn nôn, còn một bộ người bị hại dáng vẻ.
Ai, quá hoài niệm không có cuộc sống của nàng, nếu là giả Trương Thị có thể lại bị công an bắt đi liền tốt."
Ta cũng là nói hy vọng công an lại đến đem giả Trương thị bắt đi một lần.
15.
Lúc này tất cả mọi người không khỏi mong đợi bắt đầu. Triệu Đông Thăng lúc này đi tới Hứa Phụ hai người bên người.
Hứa đại thúc, Hứa đại mụ không có cái gì chuyện a?
Thực sự không bước đi bệnh viện xem một chút đi, hai tử chúng ta giúp ngươi xem. Triệu Đông Thăng lo lắng Hứa mỗi trạng thái tinh thần sẽ xảy ra chuyện, thế là liền ra hiệu lấy Hứa Phụ tốt nhất dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem.
Tốt, kia 18.
Hứa Phụ nhẹ gật đầu, hắn cũng lo lắng cho mình bạn già sẽ xảy ra chuyện, đang muốn đáp ứng thời điểm, Hứa Mâu lúc này xoa xoa nước mắt. Sau đó cưỡng ép lộ ra vẻ tươi cười, nhìn về phía Triệu Đông Thăng. Nhất đại gia ta không sao, không cần đi bệnh viện, vừa mới ta chỉ là bị giả Trương thị tức ngất đầu.
Hứa Mâu hít một hơi dài, theo sau chậm rãi nói.
Triệu Đông Thăng lúc này trên dưới quan sát một chút từ mẫu gặp nàng là thật không sao, liền gật đầu.
Vậy được đi, chỉ là phía sau các ngươi nếu là trên thân thể có cái gì không thích hợp, có thể chiếm được đi bệnh viện nhìn xem.
Tuyệt đối đừng nghĩ đến tiết kiệm tiền, đem thân thể lôi sụp đổ.
Triệu Đông Thăng dặn dò.
Hứa Phụ cùng Hứa Mẫu hai người nhẹ gật đầu, theo sau Hứa Mẫu ra ngoài lên nhà cầu, sau đó liền về tới hậu viện. Mà đám người lúc này đều không có tán đi, ngược lại đều là mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn về phía hậu viện. Luôn cảm thấy Hứa đại mụ vẫn có chút vấn đề.
Có vấn đề là bình thường, dù sao nhi tử đi, lại thêm giả Trương thị như thế một đâm kích.
Nói cũng đúng, hy vọng từ bác gái có thể đi tới đi.
15.
Đám người nói xong cũng là lắc đầu.
Chương 819.
Giả Trương thị sợ.
Chương 819. Giả Trương thị sợ, 14,
đưa tiễn Hứa Phụ hai cái về sau. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía giả Trương thị. Hiện tại giả Trương thị phải xui xẻo.
Đúng vậy a, ngươi nhìn nhất đại gia lúc này cả người sắc mặt đều hết sức khó coi.
Hảo hảo thu thập một chút, cái này giả Trương thị nói chuyện quá hại người tâm.
Chính là, còn tốt hôm nay Hứa đại mụ không có xảy ra việc gì, không phải nói vậy cũng không được.
15.
Mọi người lúc này đều tại đối giả Trương thị chỉ trỏ.
Giả Trương thị lúc này cũng có chút hư, chủ yếu là Triệu Đông Thăng ánh mắt quá dọa người đổi thành dĩ vãng nàng khẳng định không sợ Triệu Đông Thăng, nhưng bị giáo dục mấy lần sau, nàng kiên cường không nổi.
Kia cái gì nhất đại gia, ta vừa mới cùng lão Hứa cô vợ trẻ chỉ là chỉ đùa một chút.
Giả Trương thị lúc này yếu ớt mà nói, đám người nghe được giả Trương thị, lập tức đều nở nụ cười lạnh.
Nha, giả Trương thị vậy ngươi cái này trò đùa mở vẫn là coi như không tệ.
Chính là a, ai nói đùa chuyên môn hướng người ta trái tim bên trong mở.
Không sai, vậy ngươi nếu là không nói đùa, chẳng phải là hai ba câu liền có thể đem người cho nói chết.
Lời nói này đúng.
15.
Mọi người ngươi một câu ta một câu đối giả Trương thị nói.
Giả Trương thị nghe được đám người nói gọi là một cái khí a, lúc đầu nàng lúc này chỉ lo lắng Triệu Đông Thăng biết trừng phạt chính mình. Kết quả những người này không giúp chính mình nói chuyện coi như xong, còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối.
Nàng đã ở trong lòng quyết định quay đầu hảo hảo thu thập một chút những này ra hỏa để bọn hắn biết mình lợi hại.
Được rồi, giả Trương thị ngươi không nên nói dối.
Triệu Đông Thăng khoát tay áo, hắn mới lười nhác nhìn xem giả Trương thị ở chỗ này nói bậy.
Thế là hắn chậm rãi nói ra, phía sau nhà vệ sinh liền từ ngươi phụ trách.
Không phải bằng cái gì?
Ta chỉ có điều cùng lao hứa nàng dâu mở cái trò đùa, bằng cái gì phạt ta đi quét nhà cầu?
Ta mới không làm.
Lúc này giả Trương thị lớn tiếng phản bác.
Nhường nàng đi quét nhà cầu, đùa gì thế?
95 hảo tứ hợp viện như thế nhiều người, mỗi ngày đều muốn đem nhà vệ sinh làm bẩn thỉu, mình đi quét dọn chẳng phải là muốn mệt chết.
Mà người chung quanh luôn cảm thấy cái này trừng phạt thật không tệ.
Vừa vặn lại có thể để bọn hắn đi nhà xí, thư thái một điểm.
Chúng ta cảm thấy nhất đại gia đề nghị này không tệ.
Liên để cái này giả Trương thị đi quét dọn nhà vệ sinh.
Đúng, nếu là nàng quét dọn không sạch sẽ, liền nhiều phạt nàng một đoạn thời gian.
Lời nói này có thể, liền như thế xử lý.
15.
Có Triệu Đông Thăng ở một bên, tất cả mọi người không ngừng nói.
Mà Triệu Đông Thăng lúc này cũng có thể mắt thấy giả Trương thị.
Giả Trương thị ngươi nếu là không đi quét, vậy ta liền đem việc này nói cho Vương chủ nhiệm.
Vương chủ nhiệm trước đó thế nhưng là xin nhờ mọi người chúng ta phải chiếu cố tốt lão tử hai người.
Người tên ngốc này không giúp đỡ coi như xong, còn ở lại chỗ này thêm phiền, nếu là Vương chủ nhiệm biết, chỉ sợ ngươi lại muốn đi nông trường cải tạo một đoạn thời gian.
Triệu Đông Thăng lúc này khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường.
Ngươi nói không đến liền không đi.
Mà người chung quanh nghe được sau, ánh mắt bá một chút đều phát sáng lên.
Phải biết, bọn hắn thế nhưng là hận không thể giả Trương thị cả một đời đều không trở lại.
Bây giờ lại hữu cơ sẽ đem giả Trương thị đưa đến cải tạo nông trường đi. Tất cả mọi người không khỏi mong đợi bắt đầu.
Kia cái gì nhất đại gia, nếu không ta hiện tại liền đi tìm Vương chủ nhiệm đi.
Ta đi, ta chạy nhanh, sớm một chút thông chi Vương chủ nhiệm.
Đúng, dạng này liền có thể nhường giả Trương thị đi nông trường.
Nếu không Diêm đại gia mượn một chút người xe đạp, dạng này có thể càng nhanh.
18.
Mọi người lúc này đều không kịp chờ đợi muốn đem Vương chủ nhiệm cho gọi tới.
Mà giả Trương thị thấy thế lập tức khoát tay nói ra, kia thời điểm nào ta nguyện ý đi quét dọn nhà vệ sinh.
Nói xong giả Trương thị liền vội vàng cầm cái chổi đi nhà vệ sinh quét dọn vệ sinh.
Nàng lại không muốn đi cải tạo nông trường.
Trong tứ hợp viện người nhìn thấy giả Trương thị vội vàng chạy, gọi là một cái thất vọng.
Thật sự là đáng tiếc ca, nếu là tên ngốc này có thể kiên cường điểm liền tốt.
Ta cũng là nói,
xem ra giả Trương thị tên ngốc này tại cải tạo nông trường vẫn là hơi dài một chút chi nhớ.
Thật là đáng tiếc, hắn thế nào liền sợ đây.
20.
Đám người gọi là một cái thất vọng,
không có thể đem giả Trương thị đưa tiễn, đều thở dài.
Triệu Đông Thăng gặp chuyện này kết thúc, liền dẫn vợ của mình bọn hắn trở về hậu viện.
Người còn lại gặp Triệu bên trong sinh cũng đi, cũng chuẩn bị trở về nhà đi làm cơm.
Mà lúc này Lưu Quang Phúc nhìn về phía Diêm Phụ Quý.
Diêm đại gia cái kia, ngươi tìm cho ta đối tượng ra sao?
Có tìm được hay không thích hợp?
Lưu Quang Phúc lúc này nhìn thấy Diêm Phụ Quý sau liền mở miệng hỏi đến.
Mọi người nghe được Lưu Quang Phúc nói sau đều dừng bước, sau đó tò mò nhìn về phía Diêm Phụ Quý.
Chỉ gặp Diêm Phụ Quý lúc này chậm rãi lắc đầu.
Kia cái gì Quang Phúc gần nhất còn không có tìm tới thích hợp.
Ngươi đừng có gấp,
phía sau ta lại tiếp tục chậm rãi giúp ngươi tìm một chút. Diêm phụ quý lúc này vội vàng an ủi Lưu Quang Phúc. Lưu Quang Phúc nghe được sau nhẹ gật đầu, sau đó liền quay người về hậu viện đi. Từ khi hôm qua Tần Kinh Như kết hôn sau, hắn cũng có chút gấp gáp, muốn sớm một chút kết hôn. Mà lúc này viện tử người nhìn xem Lưu Quang Phúc bóng lưng, lại nói tên ngốc này hiện tại vẫn là yêu cầu kia sao? Đều qua như thế lâu, chẳng lẽ chính hắn trong lòng còn không có điểm số? Nói đùa, trong lòng của hắn nếu là có số, lúc trước hắn liền sẽ không mặt dạn mày dạy đi tìm Tần Kinh Như. Thật sự là có ý tứ. 19. Mọi người cười lạnh đối với Lưu Quang Phúc yêu cầu cao, đám người chỉ có một cái khinh bị ánh mắt. Chính hắn đều không có cái năng lực kia xứng với đối phương. Theo sau tất cả mọi người coi trọng Diêm phụ quý. Diêm đại gia, ngươi sẽ không phải thật muốn cho Lưu Quang Phúc tìm tới một cái hắn yêu cầu như thế nữ hải? Đúng vậy a, đúng vậy a. Muốn ta nói Diêm đại gia ngươi vẫn là từ bỏ đi, loại kia cô gái xinh đẹp thế nào có thể sẽ để ý Lưu Quang Phúc. Chính là a, hiện tại hoàn toàn là lãng phí thời gian. 18. Đám người lúc này đều gật đầu tán đồng. Diêm phụ quý chậm rãi nói ra, không có việc gì, vạn nhất tìm tới một nguyện ý cùng hắn sinh hoạt người đâu. Cái này 9. Đám người nghe nói như thế sau đều lộ ra một bộ phức tạp biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, Lưu Quang Phúc căn bản không có như thế mệnh. Diêm đại gia, ngươi cảm thấy sẽ có loại kia không mọc mắt người? Chính là a, liền Lưu Quang Phúc điều kiện này, tứ cửu thành bên trong ai biết nguyện ý a? Chớ nói chi là những cái kia lớn lên xinh đẹp nữ đồng chí. Hắn liền mơ mộng hao huyền. Không sai, cho dù là nông thôn cô nương, nhìn hắn không có công tác cũng sẽ không nguyện ý gả cho hắn. 18. Lời này đạt được mọi người tán đồng. Dù sao ngươi kiếm không được tiền, nuôi không được nhà, ai biết nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt. Lúc này có người chậm rãi nói ra, nếu là có chạy nạn đến, nói không chừng người ta biết để ý Lưu Quang Phúc. Đám người nghe xong, cảm thấy như thế có khả năng. Chỉ là Lưu Quang Phúc sợ là không gặp được. Dù sao hiện tại tai hại đã qua, mọi người điều kiện đã càng ngày càng tốt, không nói cơm no áo ấm, hài tử ít có thể ăn no. Diêm phụ quý theo sau lưng lấy hai tay rời đi. Số tiền này hắn lao Diêm là dễ không được. Hại ta nhìn hắn cũng là mèo mù muốn chạm một cái chuột chết. Ta cũng là nói cùng hắn trên người Lưu Quang Phúc phí tâm tư, còn không bằng đi giới thiệu những người khác. Nói đúng là không chừng những người khác giới thiệu hai ba cái, Lưu Quang Phúc bên này cũng còn không có giải quyết hết. 18. Mọi người lúc này cũng nhịn không được nở nụ cười gằn. Theo sau đều riêng phần mình trở về. Thời gian nhoáng một cái đi tới ngày thứ hai. Triệu Đông Thăng giống như trước kia, cưỡi xe đạp đi tới cán thép nhà máy đi làm. Mà lúc này cán thép nhà máy cũng dần dần náo nhiệt, không ít công nhân đều tới làm. Mà cùng lúc đó, Dương xưởng trưởng đang tại dò xét mỗi cái xưởng. Bởi vì hiện trong cán thép nhà máy phụ trách sản xuất một chút thượng cấp lời nhắn nhủ quan trọng nhiệm vụ. Dương xưởng trưởng hiện tại hận không thể mỗi một ngày đều ở tại trong xưởng. Gần nhất Dương xưởng trưởng không là bình thường mệt mỏi. Đúng vậy à, nhưng cũng không có cách, vạn nhất xảy ra cái gì chuyện, Dương xưởng trưởng không có cách nào cùng mặt trên bằng dao. Muốn ta nói kỳ thật cũng không cần thiết như thế khẩn trương, bảo vệ khoa ngày 71 âm lịch ngày đêm đêm đều đang tuần tra. Lời cũng không thể nói như vậy, dù sao những chuyên gia kia nhóm sản xuất đồ vật thế nhưng là rất quan trọng. 18. Các công nhân cũng đang nghị luận việc này đối với những chuyên gia kia đến chỉ đạo sản xuất đồ vật, bọn hắn mặc dù đều không có nhìn qua, nhưng đều biết khẳng định 10 phần quan trọng. Dù sao còn có lao đại ca chuyên gia đến tự mình chỉ đạo. Làm Dương xưởng trưởng tuần sát xong xưởng sau liền tới đến Triệu Đông Thăng văn phòng. Triệu Đông Thăng thấy thế, cho Dương xưởng trưởng ngâm một bình trà. "Tiểu Triệu, tạ ơn. Mệt chết ta, đầu đầy mồ hôi." Dương xưởng trưởng lúc này ngồi xuống uống một ngụm trà, sau đó dùng khăn xoa xoa mồ hôi trên đầu. "Xưởng trưởng, nếu không phía sau chúng ta giúp đỡ ngươi tuần sát, ngươi mỗi ngày đều tự mình suy nghĩ tiếp tục như vậy thân thể gánh không được." Triệu Đông Thăng nhìn xem mệt thở hồng hộc Dương xưởng trưởng đề nghị. Hắn thật đúng là sợ hai trước mắt cái này mấy chục tuổi người lại đột nhiên mệt ngã. Nhưng mà đối mặt Triệu Đông Thăng đề nghị, Dương xưởng trưởng khoát tay áo. "Không không không, vẫn là ta tự mình nhìn xem đi. Không tự mình tuần sát, ta không yên lòng. Quay lại cơm ăn không xuống, cảm giác cũng ngủ không được, ngược lại mệt mỏi hơn." Dương xưởng trưởng lo lắng đem chuyện giao cho người khác. Người khác biết qua loa. Một khi xảy ra chuyện, vậy coi như phiền toái. Hắn còn hy vọng lấy mình trèo lên trên, nếu là ra chuyện này, đừng nói đi lên, đến lúc đó có thể giữ được hay không dưới mông vị trí, đều quá sức. Cái này bậy. Được thôi. Triệu Đông Thăng gặp Dương xưởng trưởng như thế nói hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Chỉ là nghĩ chờ một chút từ không gian bên trong làm một con gà, nhường Nam Dịch hầm con gà hảo hảo cho Dương xưởng trưởng bù một hạ. Dương xưởng trưởng cùng Triệu Đông Thăng hàn huyên vài câu sau liền trở về xử lý chuyện. Mà đại lâu văn phòng bên trong người, nhìn thấy Dương xưởng trưởng từ Triệu Đông Thăng văn phòng rời đi, thì tại suy đoán có phải hay không lại có cái gì chuyện. Làm Triệu Đông Thăng phòng ngủ rời phòng làm việc sau, đám người lập tức tụ cùng một chỗ. Có phải hay không Dương xưởng trưởng nhường Triệu xưởng phó lại đi làm vật tư? Có lẽ vậy, dù sao lần trước ăn thịt đã là 6 7 ngày trước. Vậy chẳng phải là muốn không được bao lâu lại có thể ăn được thịt? Có lẽ vậy. 20. Mọi người giờ phút này cũng không khỏi đến thèm. Mà Triệu Đông Thành lúc này đã cưỡi xe đạp rời đi cán thép nhà máy. Kia gà mặc dù ở trong xưởng cũng có thể cầm, nhưng là không có cách nào cùng những người khác bàn giao, cho nên vẫn là ở bên ngoài tản bộ một vòng trở lại. Bên ngoài đi vòng vo một vòng sau, Triệu Đông Thăng liền dẫn theo một con gà mái lớn về tới cán thép nhà máy đi tới bếp sau. Mà lúc này Nam Dịch chính tự mình mang theo mọi người tại bếp sau vội vàng. "Nam Dịch có chuyện gì làm phiền ngươi?" Triệu Đông Thăng lúc này mỉm cười đi tới Nam Dịch bên cạnh. Nhìn thấy Triệu Đông Thăng tới, Nam Dịch lập tức mỉm cười đi tới, "Nhất đại gia cái gì chuyện a?" "Là như vậy, Dương xưởng trưởng gần nhất một mực tại vội vàng trong xưởng tuần sát chuyện, ta nhìn hắn mệt không được. Chuyên môn đi làm một con gà mái lớn, ngươi chờ chút nấu cái canh cho Dương xưởng trưởng bù một hạ." Dương xưởng trưởng cũng như thế bó lớn tuổi rồi, vạn nhất hắn ngã xuống vậy thì phiền toái. Triệu Đông Thăng giải thích một chút.
Nam Dịch nghe được sau một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, đúng vậy à, xưởng trưởng gần nhất tại xưởng bên trong bận điệu đến bận điệu đi, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Theo Hậu Triệu mọc lên ở phương đông liền quay người đi. Chương 820. Hậu cần bộ người không phục. Chương 820. Hậu cần bộ người không phục, 14. Mà Triệu Đông Thăng sau khi đi, bếp sau người đều quay chung quanh đi qua. Nam Dịch sư phó thế nào xưởng trưởng mang một con gà tới? Là xưởng trưởng mời Nam Dịch sư phó, ngươi giúp làm canh gà sao? Khẳng định đúng thế. Cái này gà nhìn xem thật mập a, nếu là hầm thành canh gà khẳng định rất tốt bổ. 15. Bếp sau người nhìn trước mắt cái này gà, đều lau đi khỏe miệng nước bọt. Mà lúc này Nam Dịch lắc đầu nói ra, không phải đây là Nhất Đại Gia để cho ta hỗ trợ cho Dương xưởng trưởng nấu canh, gần nhất Dương xưởng trưởng vội vàng trong xưởng chuyện, Nhất Đại Gia lo lắng xưởng trưởng ngã bệnh. Theo Nam Dịch giải thích, đám người giật mình lớn. A, nguyên lai là dạng này. Sắt thực a, gần nhất Dương xưởng trưởng mỗi ngày đều tại hướng xưởng chạy. Không sai, ta nghe bọn hắn xưởng bên trong người nói, Dương xưởng trưởng mỗi lần đi so với bọn hắn sớm, rời đi so với bọn hắn muộn. Dương xưởng trưởng gần nhất tóc trắng đều so di vắng nhiều, nhìn xem cũng làm người ta đau lòng a. 15. Mọi người lúc này nhao nhao gật đầu. Trong lòng đối Dương xưởng trưởng tán đồng độ lần nữa tăng cao. Mã Hoa lúc này nhảy ra ngoài nói ra, kia cái gì sư phó ta đến xử lý cái này gà chờ sau đó ngươi đến nấu canh. Được. Nam Dịch nhẹ gật đầu, giết gà loại chuyện nhỏ này hắn ngược lại là có thể yên tâm giao cho Mã Hoa làm. Theo sau Mã Hoa cười ôi ôi dẫn theo gà đi giết. Mà mọi người thấy một màn này, gọi là một cái hối hận à, hối hận mình tại sao không thể sớm một chút đứng ra. Ghê tởm, Mã Hoa tiểu tử này tốc độ phản ứng thế nhưng là thật nhanh. Ta cũng là nói ta cũng không kịp nhảy ra, hắn thế mà liền trực tiếp đem gà tiếp nhận đi. Ghê tởm, lần sau nhất định phải đoạt tại Mã Hoa thịnh. Không sai không sai. 15. Những cái kia học trò nhóm từng cái hối hận vỗ đùi. Như thế tốt cơ hội biểu hiện liền bị Mã Hoa cho vượt lên trước. Mà bác gái cùng những cái kia giúp việc bếp núc thấy cảnh này thì cười cười. Những tiểu tử này nhãn lực độc đáo không bằng Mã Hoa. Đúng vậy a, đừng nói bọn hắn, chúng ta cũng không sánh nổi Mã Hoa tiểu tử này. Cũng khó trách Mã Hoa sẽ bị Nam Dịch sư phó thu làm đồ đệ, tiểu tử này không giống như a. Chính là, ngày sau khẳng định là cái nhân vật. 15. Đám người miệng bên trong cười lớn. Mà tại bếp sau lúc đang bận điệu, Dương xưởng trưởng lần nữa đi tới một tuyến xưởng. Tuần tra mỗi một chỗ. Một tuyến các công nhân nhìn thấy Dương xưởng trưởng tới, đều tập mãi thành thói quen. Dương xưởng trưởng lại tới, mỗi ngày đều muốn đến 3 lần. Xưởng trưởng đây cũng là lo lắng xảy ra chuyện sao? Đúng vậy à, dù sao trong khoảng thời gian này nhiệm vụ nặng, mà lại nhiệm vụ cũng tới mặt cũng ép tới gấp. 15. Mọi người ngoài miệng lẫn nhau nói, bọn hắn gần nhất cũng mỏi mệt. Người người đều toàn tâm toàn ý làm lấy sống, áp lực một mực rất lớn. Dương xưởng trưởng nhìn thấy mọi người tinh thần hoặc nhiều hoặc ít có chút mỏi mệt, cũng là vỗ tay một cái đồng thời đưa tay ấn xuống theo ra hiệu mọi người nghe hắn nói, đám người thấy thế đều dừng tay lại bên trong lửa, nhìn một chút Dương xưởng trưởng. Các vị mấy ngày nay nhiệm vụ bên trong vất vả mọi người. Chờ phía sau nhiệm vụ kết thúc, ta đi làm một chút đồ tốt đến cho mọi người bồi bổ thân thể. Đồng thời trong xưởng sẽ cho mọi người cấp cho một chút vật tư, thả hai ngày nghỉ. Dương xưởng trưởng nghĩ đến xuất ra một vài thứ đến cổ vũ mọi người, khích lệ một chút chuyện của người khác, tình đám người nghe được Dương xưởng trưởng nói sau, nhãn thần đều phát sáng lên. Được rồi xưởng trưởng. Xưởng trưởng ngươi yên tâm đi, cho dù là ngã bệnh ta cũng muốn tại công vị bên trên làm. Không sai không sai, vết thương nhẹ không xuống hỏa tuyến. Chúng ta vứt mạng giả, cũng phải đem nhiệm vụ cho hoàn thành. 15. Mọi người lúc này gọi là một cái sĩ khí tăng vọt. Người người đều nghĩ đến giúp xong lần này nhiệm vụ sau, nhạc nhạc ôi ôi nghỉ ngơi một chút, đồng thời còn có thể cho nhà mang một ít đồ tốt trở về. Còn như là cái gì đồ vật, bọn hắn tin tưởng trong xưởng sẽ không bạc đãi bọn hắn. Tốt, chỉ là mọi người thời điểm bận rộn nhất định phải chú ý tự thân an toàn. Dương xưởng trưởng cuối cùng nhất dặn dò một câu. Được rồi. Đám người đồng loạt nhẹ gật đầu, theo sau toàn bộ đầu nhập vào trong công việc. Mà Dương xưởng trưởng cũng đi đến kế tiếp xưởng. Không bao lâu, một cái khác xưởng cũng vang lên, luôn luôn âm thanh kích động. Hiển nhiên Dương xưởng trưởng đem cái sen này ở giữa nói cũng nói cho một cái khác xưởng. Mà lúc này mua sắm khoa người rất nhanh đến mức đến tin tức này, từng cái đều sắc mặt căng thẳng lên. Tốt ra hỏa, lần này chúng ta áp lực cũng lớn. Ai nói không phải a? Liên nhìn chờ một chút Dương xưởng trưởng tới nói cần chuẩn bị một chút cái gì đồ vật. Không cần phải nói lương phiếu, dầu phiếu những này khẳng định phải chuẩn bị xong, nói không chừng cuối cùng nhất còn cần làm thịt. Thịt chúng ta cũng không cần lo lắng, có xưởng trưởng xuất mã. 15. Mua sắm khoa bên trong người cũng không lo lắng thịt, nhưng là bọn hắn lo lắng vật khác nhà tư sản mặt xuất hiện cái gì vấn đề. Từng cái đều quay đầu nhìn về phía Phan khoa trưởng. Phan khoa trưởng lúc này nói ra, Dương xưởng trưởng đợi chút nữa tới ta biết cùng hắn hảo hảo nói một chút, mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Phan khoa trưởng biết, phía sau khẳng định cần bận rộn một đoạn thời gian. Mặc dù hậu cần bộ tồn kho còn có chút cái gì hắn không phải hiểu rất rõ, nhưng là hắn biết chắc cần bắt đầu mua sắm một phen. Mà lúc này giống vậy hậu cần bộ cũng biết tin tức. Trung nhất Easy lập tức triệu tập người bắt đầu đi kiểm lại một chút về sau có thể dùng đến đồ vật. Hoàng Sơn lúc này đi vào Trung nhất Easy văn phòng, một mặt bất đắc dĩ nói ra, Dương xưởng trưởng thế nào cũng không nói trước cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi à, đột nhiên nói như vậy, vạn nhất phía sau vật tư không đủ, không biết tạo thành bao nhiêu phiền phức. Trung nhất Easy lập tức đè xuống Hoàng Sơn, nhường hắn chớ nói lung tung. Dương xưởng trưởng, đây cũng là vì một tuyến xưởng công nhân. Đến lúc đó chúng ta đều phát động chính mình quan hệ, nhìn có thể hay không giải quyết. Mà lại xưởng chúng ta bên trong còn có triệu xưởng phó, đừng lo lắng. Trung nhất Easy cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Hậu cần bộ bên trong các công nhân viên cũng một bên bận rộn một bên thảo luận. Lại nói lần này có thể hay không cho chúng ta cung tóc. Không biết ai, chỉ nói cho một tuyến xưởng phát phúc lợi. Ai, thật khó chịu à, mặc dù một tuyến xưởng các công nhân là bận điệu, nhưng là chúng ta cũng không dễ dàng trong khoảng thời gian này. Ai nói không phải. 15.
Lúc này hậu cần bộ các công nhân viên từng cái đều tại phần nàn. Dù sao từ địa phương khác vận tới các loại vật tư đều muốn nhập kho, nhất là những cái kia cần trở tới đây ra công quan trọng vật tư, những vật kia cho dù là một viên đinh ốc rơi mất đều phải tìm. Nếu không chúng ta đi cùng bộ trưởng phản ứng một chút, nhường hắn cùng xưởng trưởng hồi báo một chút. Ta cũng là nói, cũng không thể chúng ta vất vả như thế lâu, cái gì cũng không có chứ. Không sai không sai. Ngay tại lúc này đi tìm một cái bộ trưởng. 15. Lúc này hậu cần bộ đám người lập tức vọt tới Trung Nhất Y Lìa văn phòng. Trung Nhất Y Lìa nhìn thấy như thế nhiều người lao đến, lập tức đứng lên. Các ngươi đây là thế nào rồi? Trung Nhất Y Lìa nhìn thấy đám người phát ra tiếng dò hỏi. Bộ trưởng, chúng ta phía sau có hay không phúc lợi a?
Đúng vậy à, chúng ta gần nhất cũng vội vàng đầu vóc tròn váng, cũng không thể cái gì cũng không có.
Nói rất đúng, mặc dù một tuyến xưởng cũng vội vàng, nhưng chúng ta cũng không có nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này bộ trưởng ngươi cũng là nhìn ở trong mắt, mọi người chúng ta đều đang khẩn trương công việc.
15.
Hậu cần bộ người lúc này ý thì tố lấy nước đắng. Bọn hắn đều hy vọng Trung Nhất Y gì có thể vì bọn họ tranh thủ đến một điểm lợi ích. Hoàng Sơn lúc này cho Trung Nhất Y gì đánh cái ánh mắt, nhường hắn đáp ứng. Dù sao chuyện này nói đến cũng xác thực hẳn là muốn cho bọn hắn tóc một chút đồ vật. Nếu như là trước đó khẳng định không có loại này tiền lệ, nhưng một tuyến xưởng đều phát, giống vậy bận bịu khí thế ngất trời hậu cần bộ nếu là không có cái gì biểu thị, quay đầu đĩa bay lộn xộn. Làm không tốt đến lúc đó công việc đều phải ra loạn. Nếu là kéo một tuyến xưởng sau chân làm không tốt hậu cần bộ lãnh đạo tất cả đều đến quăng nổi. Hiển nhiên Trung Nhất Y gì cũng nghĩ đến điểm ấy, thế là lập tức điểm. Các vị yên tâm, việc này ta biết đi cùng Dương xưởng trưởng phản ứng, tuyệt đối cho mọi người tranh thủ đến phúc lợi. Hiện tại tất cả mọi người về cương vị của mình đi lên công việc đi. Trung Nhất Y Lìa lúc này vô bộ ngực của mình hướng đám người cam đoan. Bộ trưởng, vậy chúng ta đều trở về, nhớ kỹ ngươi nói.
Đúng vậy à, nếu là phía sau chúng ta cái gì cũng không có, đặc biệt trách chúng ta lật tung người cái bản.
Đúng, đến lúc đó chúng ta cũng mặc kệ những cái kia.
Nói rất đúng, bộ trưởng ngươi cũng đừng cùng chúng ta ở chỗ này vẽ bánh nướng a.
15. Lúc này hậu cần bộ người nhao nhao mở miệng nói. Bọn hắn lo lắng Trung Nhất Y Lìa, chỉ là đem bọn hắn lắc lư trở về. Các ngươi liền yên tâm 120% đi. Dương xưởng trưởng nếu là không làm, ta vừa đánh một trận đều phải đem đồ vật cho cầm trở về.
Trung Nhất Y Lìa một mặt nghiêm túc đối mọi người nói.
Mọi người nghe đến đó cứ yên tâm. Bọn hắn tin tưởng Trung Nhất Y Lìa không có khả năng lắc lư bọn hắn, dù sao bọn hắn đều như thế đều nói, nếu là Trung Nhất Y Lìa còn dám lắc lư bọn hắn, vậy hắn dưới mông vị trí khẳng định không giữ được.
Bộ trưởng đến lúc đó đánh xưởng trưởng kêu lên ta.
Không sai không sai. Đến lúc đó đánh ngã xưởng trưởng.
15.
Đám người lúc này cười lớn.
Được rồi, đều đừng tại đây vây quanh. Mau trở về công việc, lúc kia cũng không cần đến các ngươi.
Đồng hồ Nhất Sơn đem mọi người đưa mắt nhìn trở về ra ngoài, theo sau thở dài một hơi ngồi trên ghế.
Hoàng Sơn lúc này lắc đầu.
Tốt ra hỏa, hiện tại cũng bắt đầu có phản ứng dây chuyền. Không biết phía sau những ngành khác người có thể hay không cũng muốn yêu cầu có phúc lợi cái gì. Đến lúc đó chỉ sợ trong xưởng đạt được điểm huyết.
Hoàng Sơn lúc này nói xong cũng chuẩn bị đi ra cửa bận rộn.
Hắn thấy lần này cấp cho phúc lợi dù sao cũng là toàn bộ nhà máy phát, không phải chỉ cấp hai người bộ môn, tóc những ngành khác khẳng định có ý kiến.
Xác thực, bất quá bây giờ phiền phức chính là mua sắm khoa cùng những lãnh đạo kia.
Trung Nhất Ý Lìa nhẹ gật đầu.
Lúc này Dương xưởng trưởng đã đi tới hậu cần bộ đi tới Trung Nhất Ý Lìa làm việc.
Xưởng trưởng ngươi đã đến.
Trung Nhất Ý Lìa nhìn thấy Dương xưởng trưởng cuối cùng tới, thế là đứng lên một mặt mỉm cười nhìn hắn, đồng thời trên tay văn kiện cũng chuẩn bị xong.
Trên văn kiện ghi lại hiện tại trong xưởng vật tư tồn kho.
Lao Trung, ta định cho một tuyến xưởng các công nhân tóc một chút phúc lợi.
Ngươi nhìn trong xưởng hiện tại thiếu hay không cái gì vật tư, nếu là thiếu nói mau chóng đi chuẩn bị một chút.
Dương xưởng trưởng lúc này đối Trung Nhất Ý Lìa nói.
Xưởng trưởng chuyện này sợ là phải có điểm biến động a.
Trung Nhất Ý Lìa chậm rãi nói.
Từ ba.
Dương xưởng nhíu mày.
Dương xưởng trưởng chuyện là như thế này, vừa mới chín.
Trung Nhất Ý Lìa thuận thế đem vừa mới hậu cần bộ người tới tìm hắn chuyện nói ra.
Dương xưởng trưởng nghe được sau vô đầu của mình.
Hại, việc này thật đúng là ta không có làm tốt.
Quên cân nhắc những đồng chí khác cảm thụ.
Dương xưởng trưởng lúc này một mặt áy náy.
Dạng này ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị cho toàn bộ nhà máy tất cả nhân viên cấp cho điểm phúc lợi đi.
Ta cũng đi tìm chút vốn nguyên.
Dương xưởng trưởng trước đó nói.
Trung Nhất Ý Lìa nghe vậy nhẹ gật đầu.
Theo sau đưa mắt nhìn Dương xưởng trưởng rời đi hậu cần bộ.
Làm Dương xưởng trưởng vừa đi, núp trong bóng tối hậu cần bộ nhân viên toàn bộ đều như ong vỡ tổ quay chung quanh cái kia.
Bộ trưởng xưởng trưởng thế nào nói?
Đúng vậy a, bộ trưởng xưởng trưởng có hay không đáp ứng yêu cầu của chúng ta?
Bộ trưởng xưởng trưởng nếu là không đáp ứng, chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn sao?
Đúng, cùng hắn vô bản.
15.
Lúc này sau lột bộ người một chút hỏa khí tương đối táo bạo, trực tiếp lột lên tay áo.
Trung Nhất Ý Lìa lập tức an ủi mọi người, tốt, xưởng trưởng đã đồng ý, mà lại xưởng trưởng còn định cho toàn bộ nhà máy tất cả mọi người cấp cho vật tư.
Chương 821. Tin tức chuyển đến bếp sau.
Chương 821, tin tức truyền đến bếp sau, 14.
Lần này hậu cần bộ người vừa nghe đến Trung Nhất Y Lìa, toàn bộ đều cao hứng nhảy dựng lên.
Quá tốt rồi, ta liền biết bộ trưởng sẽ không để cho chúng ta thất vọng.
Không sai, hắc, lần này trở về có thể tại nhà mình bà nương trước mặt thẳng tắp yêu can.
Ai nói không phải trong nhà hài tử có thể ăn ngon một chút,
cũng không biết trong xưởng sẽ cho chúng ta cấp cho một chút cái gì đồ vật.
15.
Đám người mong đợi vẫn là thịt.
Thế là đều sáng mắt lên nhìn về phía Trung Nhất Y Lìa, các ngươi đừng nhìn ta cũng không biết.
Nhìn xưởng trưởng bọn hắn cuối cùng nhất thế nào thương lượng.
Trung Nhất Y Lìa nhún vai, sau đó liền hai tay chắp sau lưng về văn phòng đi.
Lưu lại đám người liếc nhìn nhau.
Các ngươi cảm thấy sẽ có thì không?
Không biết, nhưng cảm giác quá sức a.
Đúng vậy à, mặc dù Triệu xưởng phó năng lực mạnh, nhưng là chúng ta toàn bộ nhà máy trên vạn người, cho dù là một người một cân cũng muốn một vạn cân.
Ta cũng là nói, đến lúc đó nhìn trong xưởng tóc cái gì đi, có cái gì liền mang cái gì trở về.
15.
Mọi người cảm thấy mặc kệ là cái gì đều có thể tiếp nhận. Theo sau tất cả mọi người về riêng phần mình cương vị đi bận rộn. Mà cùng lúc đó, Dương xưởng trưởng cũng tới đến mua sắm khoa. Phan khoa trưởng lập tức gọi Dương xưởng trưởng đi tới phòng làm việc của mình. Lúc này mua sắm khoa bên trong người tất cả đều tập hợp một chỗ, nhìn về phía Phan khoa trưởng văn phòng. Ngươi nói Dương xưởng trưởng dự định để chúng ta chuẩn bị một chút cái gì?
Không biết, đợi chút nữa chờ khoa trưởng ra liền biết.
Hy vọng là một chút có thể tùy tiện làm được, nếu là phiền phức liền không dễ chơi.
Ai nói không phải a?
15. Mua sắm khoa người lúc này đều tương đối lo lắng. Dù sao lần này thế nhưng là biết quyết định tương lai một đoạn thời gian, bọn hắn là nhẹ nhõm làm việc vẫn là một ngày khắp nơi làm vật tư. Phan khoa trưởng trong văn phòng. Phan khoa trưởng phía sau trong xưởng muốn đối mỗi cái nhân viên đều cấp cho một chút vật tư. Cần các ngươi mua sắm khoa trong khoảng thời gian này chọn thêm mua một vài thứ trở về. Dương xưởng trưởng đối Phan khoa trưởng nói. Xưởng trưởng toàn bộ nhà máy đều muốn tóc sao? Phan khoa trưởng mày nhíu lại thành một đoàn. Như thế nhiều người, sợ là có chút khó làm a, không sai. Dương xưởng trưởng đây là nhẹ gật đầu. Chỉ là ngươi cũng không cần lo lắng, có thể làm đến bao nhiêu là bao nhiêu. Quay lại ta cũng biết đi tìm một chút quan hệ, nghĩ biện pháp góp vật liệu. Dương xưởng trưởng nhìn ra Phan khoa trưởng ánh mắt, thế là an ủi hắn. Phan khoa trưởng nghe được Dương xưởng trưởng lời này, hắn cũng yên tâm không ít. Chí ít không phải xuống dưới tử mệnh lệnh mình còn có không gian. Được rồi Dương xưởng trưởng, ta sẽ dẫn lấy mua sắm khoa hết sức nhiều làm một chút vật tư trở về. Phan khoa trưởng lúc này nói.
Tốt, lần này liền làm phiền các ngươi.
Chờ quay đầu chuyện giải quyết xong, cho các ngươi ghi lại một cái. Dương xưởng trưởng dặn dò vài câu sau liền quay người rời đi. Làm Dương xưởng trưởng vừa đi, tất cả mọi người đi tới Phan khoa trưởng bên người.
Khoa trưởng, Dương xưởng trưởng thế nào nói?
Đúng vậy à, có hay không cho chúng ta hạ đạt muốn mua sắm bao nhiêu vật liệu mệnh lệnh à? Còn có hay không nói cho chúng ta biết cần mua sắm chút cái gì đồ vật à?
15.
Đám người ngươi một câu ta một câu hỏi Phan khoa trưởng. Phan khoa trưởng thấy thế, rồi ra hai tay hạ thấp xuống. Mọi người thấy thế đều trầm mặt lại, sau đó nhìn một chút Phan khoa trưởng. Các vị đầu tiên Dương xưởng trưởng không có hạ đạt sứ mệnh, nói nhất định phải chúng ta kiếm ra bao nhiêu vật tư.
Phan khoa trưởng nghe được lời này vừa ra, toàn trường người đều thở dài một hơi.
Còn tốt.
Đúng vậy a, dạng này chúng ta phía sau cũng tốt bàn giao.
Dương xưởng trưởng vẫn là rất không tệ, không có xuống dưới tử mệnh lệnh, phía sau chúng ta nhiệm vụ cũng có thể dễ dàng một chút.
Chỉ cần dốc hết toàn lực là được rồi.
15. Mọi người nỗi lòng lo lắng giờ phút này cũng bung ra một nửa. Theo sau Phan khoa trưởng nói tiếp, nhưng mọi người cũng không thể lười biếng, nếu là chúng ta mua sắm vật tư quá ít, trên mặt mũi cũng không qua được, quay lại người ta Dương xưởng trưởng trong lòng khẳng định cũng không thống khổ.
Phan khoa trưởng lo lắng những này ra hỏa biết che giấu, thế là trước cùng đám người đả hảo chiêu hô, miễn cho bọn hắn về nước.
Cái này khẳng định, chúng ta cũng không muốn bị Dương xưởng trưởng nhớ thương. Chỉ là khoa trưởng đến lúc đó thật muốn không lấy được vật tư làm sao xử lý.
Đúng vậy a, khoa trưởng, dù sao thời gian cũng rất là khít.
15. Mọi người lúc này lo lắng nhìn về phía Phan khoa trưởng. Dương xưởng trưởng đột nhiên như thế làm một chút không cho bọn hắn thời gian phản ứng.
Vạn nhất phía sau góp vật tư không đủ, người ta trách tội xuống coi như hoa lớn.
Dốc hết toàn lực làm đi, nếu là thật góp không ra bao nhiêu vật tư đến, ta nghĩ Dương xưởng trưởng cũng sẽ không nói cái gì.
Phan khoa trưởng nghĩ thầm, nếu là Dương xưởng trưởng trách tội xuống, hắn liền đi tìm Triệu Đông Thăng đám người thấy thế cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu nghĩ thầm đi thêm liên hệ hảo hữu, nhìn có thể hay không nhiều góp một điểm.
Tốt, đều hành động đứng lên đi.
Phan khoa trưởng lúc này vỗ hai tay, nhường mọi người tất cả đều động.
Theo sau tất cả mọi người nhao nhao mang lên đồ vật rời đi mua sắm khoa.
Mà Phan Minh lúc này đi tới mình bác cả bên người.
Bác cả phía sau muốn hay không đi tìm xưởng trưởng giải quyết một cái.
Vạn nhất phía sau gom góp đến vật tư không đủ, có người dự định thừa cơ ra tay với ngươi, vậy cũng không thật là khéo a.
Phan Minh lúc này chậm rãi nói.
Chỉ gặp Phan khoa trưởng lắc đầu.
Không được, ta nghĩ lúc này Dương xưởng trưởng sợ là đã đi tìm Triệu xưởng trưởng.
Chúng ta cũng không cần đi quay rầy Triệu xưởng trưởng.
Phía sau chúng ta cũng nghĩ biện pháp tìm cái khác tương quan đơn vị góp một góp.
Phan khoa trưởng không đồng ý đi phiền phức Triệu Đông Thăng.
Chút chuyện nhỏ này chính mình cũng không giải quyết được lời nói, người ta còn muốn hắn cái này tiểu đệ làm cái gì?
Cái này mười.
Vậy được rồi.
Phan Minh xây mình bác cả không có đồng ý, cũng chỉ có thể đi trước góp vật tư.
Mà cùng lúc đó, Dương xưởng trưởng quyết định cho toàn bộ nhà máy cấp cho vật liệu chuyện đã truyền khắp toàn trường.
Quá tốt rồi, không có ăn Tết còn có thể dẫn tới phúc lợi.
Như thế nói chẳng phải là chúng ta năm nay có thể lĩnh hai lần chờ ăn Tết còn có thể lĩnh một lần.
Khẳng định.
Dương xưởng trưởng chính là tốt.
15.
Lúc này mọi người miệng đều cười thoải mái.
Phải biết trong xưởng tuần tra có thể dẫn tới vật tư, cũng chỉ có ăn Tết đoạn thời gian kia.
Bây giờ nhiều một cơ hội, bọn hắn mặt đều muốn cười nát.
Không nói chuyện nói đến thời điểm biết tóc một chút cái gì vật tư.
Nếu là có thể tóc mấy cân thịt liền tốt.
Ngươi nhưng dẹp đi, còn mấy cân thịt, xưởng chúng ta bên trong như thế nhiều người tóc được tốt hay sao hả?
Chính là muốn ta nói cho ta đến điểm vải phiếu cái gì là được rồi, vừa vặn làm điểm quần áo.
15.
Lúc này tất cả mọi người nhận đồng, nhẹ gật đầu.
Vải phiếu thế nhưng là hút hàng.
Mặc dù trong xưởng sẽ cho bọn hắn cấp cho tiền lương, nhưng trong nhà thân nhân không có a muốn làm quần áo mới liền phải tích lũy vải phiếu.
Vải phiếu sợ là cũng ít đáng thương.
Đúng vậy a, bây giờ muốn làm một kiện quần áo mới, đến tích lũy nhiều năm mới được.
Đây cũng là không có cách nào, bất quá ta tin tưởng phía sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt.
Không sai.
15.
Mọi người trên mặt đều tràn đầy đối tương lai kỳ vọng.
Bọn hắn tin tưởng ngày sau thời gian nhất định sẽ càng ngày càng tốt.
Cùng lúc đó, Dương xưởng trưởng đã đi tới Triệu Đông Thăng văn phòng.
Triệu Đông Thăng nhìn thấy Dương xưởng trưởng tới cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì hắn cũng biết Dương xưởng trưởng quyết định cho toàn bộ nhà máy cấp cho vật liệu tin tức.
Tâm hắn nghĩ lần này Dương Xưởng trưởng đến, hơn phân nửa là muốn phiền phức hắn làm điểm vật tư. Tiểu Triệu không có quấy rầy ngươi đi. Dương Xưởng trưởng mang trên mặt mỉm cười. Triệu Đông Thăng cười lắc đầu, nơi đó có vừa vận chuyện xử lý xong ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Vậy là tốt rồi. Dương Xưởng trưởng mỉm cười đi tới Triệu Đông Thăng bên người ngồi xuống. Tiểu Triệu, ngươi cũng biết gần nhất phòng ăn chủ nhiệm bị điều đi, hiện tại nhà ăn chủ nhiệm còn trống không, ngươi có hay không để cử nhân tuyển? Dương Xưởng trưởng dò hỏi. Cái này 11. Triệu Đông Thăng không nghĩ tới Dương Xưởng trưởng thế mà đang hỏi cái này. Hắn trong lúc nhất thời còn không biết đề cử ai. Nam Dịch gần nhất mới thăng phó chủ nhiệm, trước muốn đề bạt đến chủ nhiệm đi lên, chỉ sợ có người biết đỏ mắt, hắn liền không có nói bàn bạc Nam Dịch. Xưởng trưởng việc này ta còn thực sự không tốt đề cử. Nói vun vào vừa, ta biết người cũng liền Nam Dịch, nhưng hắn gần nhất mới thăng chức, ta cũng không biết nên đề cử ai. Triệu Đông Thăng tiếc nuối lắc đầu. Dương Xưởng trưởng đối với cái này cũng tương đối tán đồng, Nam Dịch tăng gia trị thăng quá nhanh, đối với hắn cũng không phải là chuyện tốt. Triệu Đông Thăng thăng chức nhanh, mà là bởi vì hắn có đầy đủ năng lực. Nam Dịch mặc dù đồ ăn làm tốt, nhưng là cũng liền đồ ăn làm tốt. Được thôi, chuyện này ta quay đầu cùng cái khác xưởng lãnh đạo thương lượng một chút. Dương Xưởng trưởng lúc này nói xong liền đứng dậy chuẩn bị đi. Kia tiểu Triệu ngươi tiếp tục nghỉ ngơi một hồi đi, ta liền trở về. Nói xong Dương Xưởng trưởng liền đóng lại Triệu Đông Thăng văn phòng cửa lớn rời đi. Triệu Đông Thăng nhìn xem cửa lớn đóng chặt lộ ra một tia nghi hoặc. Liền như thế đi rồi. Hắn còn tưởng rằng Dương Xưởng trưởng tiếp xuống sẽ nói vật liệu chuyện, kết quả một chữ đều không nhắc tới. Triệu Đông Thăng nghi ngờ sờ lên sau nào trước, sau đó liền ngồi trên ghế nhìn lên báo chí. Mà cùng lúc đó đại lâu văn phòng bên trong người nhìn thấy Dương Xưởng trưởng từ Triệu Đông Thăng văn phòng rời đi sau, cũng không khỏi đến hưng phấn lên. Ta đoán Dương Xưởng trưởng khẳng định là cùng Triệu Xưởng phó đang thương lượng cho toàn bộ nhà máy phát phúc lợi chuyện. Đây nhất định, cũng không biết tóc chút cái gì. Đúng không, chờ qua một thời gian ngắn chúng ta đi hậu cần bộ tìm hiểu liền biết. Không sai, đến lúc đó chỉ cần hỏi một chút hậu cần bộ có chút cái gì đồ vật liền có thể biết. 17. Đại lâu văn phòng bên trong người lúc này trên mặt tràn đầy nụ cười. Trở lại trong phòng làm việc Dương Xưởng trưởng, tìm tới mấy cái xưởng lãnh đạo, cùng bọn hắn thương thảo phía sau nhà ăn chủ nhiệm chuyện. Thảo luận một phen sau, cuối cùng nhất quyết định là Dương Xưởng trưởng bên kia một cái xưởng chủ nhiệm điều đến nhà ăn đi. Mà tin tức này rất nhanh bị người truyền đến bếp sau. Không xong, Nam Dịch sư phó. Lúc này một tin tức linh thông bác gái vội vã chạy trở về bếp sau. Bếp sau đám người nghi ngờ nhìn về phía nàng. Ta nói Lý đại mụ, ngươi ra ngoài đi nhà vệ sinh thế nào còn có người nhìn lén sao? Lúc này một người trêu ghẹo thời điểm. Ha ha ha. Lý đại mụ, ngươi cũng đừng nói đùa. Có thể vui mừng chết ta. Lúc này tất cả mọi người ôm bụng cười lớn. Nhưng dẹp đi đi. Lý đại mụ tức giận đập vừa mới nói chuyện người kia một bàn tay, theo sau một mặt lo lắng nhìn về phía Nam Dịch. Mọi người thấy Lý đại mụ bộ dạng này, nụ cười lập tức đọc lại. Lý đại mụ, chẳng lẽ đây là cùng Nam Dịch sư phó có quan hệ? Sẽ không phải là cái kia họ Tôn lại tại phía sau tung tin đồn nhảm Nam Dịch sư phó? Đáng chết đi, chúng ta bây giờ đi bếp sau đem cái kia họ Tôn gọt một trận. Ta cũng là nói hiện tại cũng lăn ra chúng ta nhà ăn, thế mà còn ở nơi này nói hiệu nói vượng. 18. Đây là đám người hiểu lầm, thế là đều vén tay háo lên chuẩn bị ra bên ngoài đi. Lý đại mụ vội vàng ngăn cản bọn hắn. Các vị không phải, không phải. Lý đại mụ vội vàng khoát tay đám người thấy thế đứng bước, đồng thời nghi ngờ nhìn về phía Lý đại mụ. Ta nói Lý đại mụ, đã không phải cái này, kia là cái gì chuyện a? Nam Dịch sư phó mỗi ngày đều cùng chúng ta tại bếp sau, chẳng lẽ còn đắc tội những người khác? Ta cũng là nói. Lý đại mụ, ngươi nhanh nói một chút, đến cùng là xảy ra cái gì chuyện a? 18. Đám người gấp đập đùi.